Chương 219, Ô Mộc Thang, tiến về Bách Dạ Thành. Chương 219, Ô Mộc Thang, tiến về Bách Dạ Thành. Lạc Cảnh Thiên nghe vậy, ánh mắt nhìn Sở Như Mộng đều có chút không rét mà run. Hắn có thể xác định, những tên kia chắc chắn sẽ rất thảm. Yêu Hoa Viện đám yêu tộc nữ tử kia cũng không phải dễ chơi, 2 năm trước được Tiêu Nhược Thủy thu nhận, tiếp đó các nàng liền gia nhập Hắc Ý Liệp, một bên tu luyện, một bên vẫn duy trì thân phận nữ tử thanh lâu. Nói trắng ra chính là một đám kỹ nữ sát thủ. Nếu như đem đám người này phân bố ra cảnh tượng này, hắn không dám nghĩ, chỉ sợ nếu độc thủ, đám người Ôm Một Thang sẽ ngay lập tức bị hạ sát chứ. Dù sao đám người này bên người luôn mang theo một thanh dao găm cùng một chút độc dược do chính Lạc Cảnh Thiên điều chế, chỉ cần một vết thương, thánh cảnh cũng sẽ đổ. Thật thâm độc như kế a, Lạc Cảnh Thiên cảm thán nói. Ta còn không phải vì Bích Thủy Đàm, ngươi lại mang ta. Sở Như Mộng bắt mắt nói. Tốt, ta không nói. Như vậy ngươi chuẩn bị thế nào? Chừng nào xuất phát? Chúng ta lại làm cái gì? Lạc Cảnh Thiên hỏi. Như đã nói, ta muốn 20 nữ tử Yêu Hoa Viện, tốt nhất là tử sĩ, kế tiếp cũng không cần ngươi quan tâm, ta có thể tự xử lý. Các ngươi thời gian này chỉ cần quấy rối một chút xung quanh biên cảnh, không cần đán hạ thành trì nào, ta sẽ thường xuyên gửi tới tin tức, phối hợp ta là được. Sở Như Mộng nói. Đã biết, về chuyện thân phận của ngươi, ngày mai sẽ có. Tiêu Nhược Thủy cũng nói. Nàng ban đầu là không tin, nhưng sau khi trải qua chuyện này, nàng tin tưởng Sở Như Mộng có thể làm được. Chờ Sở Như Mộng đi chọn người, Tiêu Nhược Thủy liền nhịn không được quay sang nhìn Lạc Cảnh Thiên hỏi. Hắn thật sự là nam sao? Ngươi là thấy mặc cảm sao? Lạc Cảnh Thiên bất đắc dĩ hỏi lại. Cái vấn đề này, giống như hắn bị hỏi không ít lần. Có nam nhân xinh đẹp như vậy sao? Ta là nữ tử đều thấy mặc cảm. Tiêu Nhược Thủy chán là nói. Nàng cảm thấy nàng không phải là nữ, mà là nam. May mắn rằng đưa tay lên sờ được 2 quả đào treo trước người, lúc này mới yên tâm xuống. Lạc Cảnh Thiên im lặng nhìn nàng cần thiết bị đả kích đến vậy sao? Bất quá nghĩ lại, Sở Như Mộng thật đúng là có bản lĩnh này. Loại này mị lực thể chất, hắn chưa từng nghe tới, bao quát ký ức từ ác niệm cũng chưa từng biết. Đủ để biết loại thể chất này hiếm có cỡ nào. Chẳng qua hắn lại không biết, mọi thứ phát sinh đều do vận mệnh, mà chính hắn lại là người gián tiếp thay đổi vận mệnh của tất cả mọi người xung quanh hắn. Có lẽ đây mới là nguyên nhân dẫn tới Sở Như Mộng nắm giữ loại thể chất đáng sợ này. Cứu mạng. Tại bên ngoài Bách Dạ Thành, thành trì cấp cao đứng thứ 2 tại Ô Dạ Đế Quốc. Lúc này Ô Mộc Thang đang cùng đám thủ hạ đi săn ma thú làm thú vui tiêu khiển thì đột nhiên nghe được âm thanh nữ tử vang lên. Đi xem một chút có chuyện gì. Ô Mộc Thang nhíu mày nói. Vâng. Một tên thuộc hạ cấp bậc tử linh cảnh lên tiếp đáp, sau đó bẹo một cái biến mất khỏi tầm mắt đám người. Sau một lúc, hắn quay trở lại, trên tay nắm lấy một nữ tử yêu tộc, trên thân này chảy rất nhiều máu, nhìn qua có lẽ đã sống không được bao lâu. Chuyện gì xảy ra? Ô Mộc Thang trầm giọng hỏi. Vương gia, ta đổi tới liền thấy được yêu tộc này đang bị một số nhân loại đuổi giết, ta đem mấy tên nhân loại kia bắt được, nhưng chúng đều tự sát. Hẳn là tử sĩ. Vậy nữ nhân yêu tộc này? Bẩm vương gia, chỉ còn mỗi người này sống sót, cho nên ta liền mang đến cho đại nhân tra hỏi. Đại nhân cầu ngài cứu lấy tiểu thư là nhân loại. Nữ tử yêu tộc âm thanh yếu ớt đứt quãng vang lên, còn chưa nói hết lời liền bất hạnh bỏ mình. Ô Mộc Thang có chút kinh ngạc, hắn nhìn ra được yêu tộc này hẳn là một nô lệ, có thể nắm giữ nô lệ yêu tộc, địa vị hẳn không thấp. Nhất là trong lời nàng nói vị tiểu thư kia là một nhân loại. Điều này khiến hắn có chút hứng thú. Đi, điều tra con đường nữ nhân này đi qua, chúng ta chạy tới xem có chuyện gì. Ô Mộc Thang nói. Đám thuộc hạ vội vã chạy đi điều tra, mặc dù nơi này là vùng hoang dã, nhưng trên người nữ tử này có ma lực tiêu ấn, cho nên rất dễ tìm. Rất nhanh, đâm người Ô Mộc Thang chạy tới bên ngoài chỗ họ gần 500 dặm. Liền nhìn thấy được một đám yêu tộc cùng nhân loại hợp sức đang vậy giết một đám người. Nói là người cũng không phải rất đúng, vì bên trong chỉ có duy nhất một vị nữ tử là nhân loại, nhìn trận hình xung quanh, người này hẳn là tiểu thư trong miệng nữ tử yêu tộc kia. Ô Mộc Thang híp mắt lại lặng lẽ quan sát. Do Sở Như Mộng lúc này đeo khăn che mặt nên hắn cũng không thấy rõ ràng, nhưng từ dáng người hiện chuyển tới nói, hẳn là một vị mỹ nữ. Hai bên càng lúc càng quyết liệt, bên phía Sở Như Mộng nhân số càng lúc càng ít, chỉ còn sót lại gần 30 người. Lúc này, Sở Như Mộng bị đánh lén, hắn nghiêng người né tránh, kiếm đâm xuyên qua khăn che mặt làm cho dung nhan của Sở Như Mộng lộ ra trước mặt thế nhân. Ô Mộc Thang nhìn thấy được vẻ đẹp của Sở Như Mộng, trái tim nhất thời đập nhanh, ánh mắt không cách nào rời khỏi gương mặt của nàng. Sau phút thoáng chốc kinh ngạc, hắn gương mặt trầm xuống, âm thanh mang theo phẫn nộ vang lên. Cho ta cứu người, vị tiểu thư kia nếu mất một sợi tóc, các ngươi liền tự sát tạ tội đi. Rất hiển nhiên, với địa vị của hắn, nhân mạng thật sự không đáng giá chút nào. Đám thủ hạ vội vàng chạy lên hỗ trợ. Được người trợ giúp, mấy người Sở Như Mộng nhẹ nhõm hơn không ít. Cuối cùng sau một phút, toàn bộ phe địch đều bỏ mình. Sở Như Mộng nhìn lại phía sau, chỉ thấy thuộc hạ của mình còn lại chỉ có 20 người, gương mặt lộ ra vẻ đau khổ, nhưng cố đè nén xuống. Hắn ánh mắt nhìn qua Ô Mộc Thang đang ngồi trên xe, phía trước một con cấp 3 ma thú ám dạ thiên lang làm kéo xe, hắn khập khiễng đi tới, khoảng cách với Ô Mộc Thang hơn 10 mét liền dừng lại, hai tay đặt bên eo, hơi quỳ gối túi đầu nói: "Đa tạ đại nhân ra tay tương trợ." Âm thanh hắn vô cùng trong trẻo, mang theo một tia nhu mì, một phần mềm mại, một chút buồn bã cùng mệt mỏi, nhìn qua ai nấy trong lòng đều cảm thấy vô cùng đau lòng. "Đa tạ đại nhân ra tay tương trợ." Đám nữ tử yêu tộc phía sau còn cũng đi lên, chắp tay trước ngực túi đầu nói: "Không cần khách sáo, không biết vị tiểu thư này tên họ là gì, nhà ở nơi nào, vì sao lại bị người truy sát?" Ô Mộc Thang nở ra nụ cười sáng lạn hỏi. Nhưng mà hắn vừa nói xong, Sở Như Mộng đột nhiên cơ thể lảo đảo, sau một giây liền ngã gục xuống. "Tiểu thư." Đám nữ tử yêu tộc phía sau vội vàng chạy lên đỡ lấy hắn, âm thanh vô cùng lo lắng vang lên. Ô Mộc Thang cũng ngẩn ra, hắn không nghĩ tới lại xảy ra tình trạng này. Đại nhân thứ tội, tiểu thư chúng ta thể cốt mềm yếu, lại chiến đấu liên tục vài ngày dẫn tới kiệt sức, hy vọng đại nhân có thể để thuộc hạ của ngài lùi lại một chút, chúng ta muốn xây dựng châu nghỉ tạm thời cho tiểu thư. Một nữ tử đi lên túi lầu nói, nếu không các ngươi liền tới Bách Dạ Thành. Ta là Bách Dạ Thành thành chủ Ô Mộc Thang, nơi đó hoàn cảnh so với nơi này tốt rất nhiều. Ô Mộc Thang trầm ngâm nói, dù cho có vừa thấy đại yêu, nhưng là một chút cơ bản tố chất vẫn phải có, hắn chưa hiểu gì về Sở Như Mộng nên cũng không có vội vã làm chuyện gì khác người. Cái này chỉ sợ không hay lắm, mặc dù rất đa tạ đại nhân trợ giúp, nhưng ta sợ sẽ mang tới phiền phức cho ngài. Tiểu thư trước kia từng dặn dò, không muốn làm phiền bất kỳ người nào. Nữ tử kia đáp, không cần khách sáo như vậy, nơi này dù sao cũng thuộc địa phận của Bách Dạ Thành, ta lại là thành chủ, các ngươi gặp nạn tại đây, ta có trách nhiệm trợ giúp, chờ đến khi tiểu thư nhà các ngươi khỏe lại, đi cũng không muộn. Ô Mộc Thang âm thanh từ tốn vang lên. Cái này như vậy liền đa tạ Thang thành chủ. Nữ tử kia cúi đầu nói. Ô Mộc Thang hài lòng gật đầu, tuy mặt ngoài hắn biểu hiện rất bình thản, nhưng nội tâm lại vô cùng kích động. Chỉ cần đám người họ tới Bách Dạ Thành, như vậy hắn liền có thời gian để ngươi đi điều tra thân phận của Sở Như Mộng. Đến lúc đó, chỉ cần không phải công chúa của tứ đại đế quốc, hắn liền có thể vận dụng sức mạnh cùng địa vị tới đem Sở Như Mộng lại. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, hắn làm sao có thể buông tha cho được? Mà lúc này, Sở Như Mộng tuy bất tỉnh, nhưng mọi thứ bên ngoài hắn đều biết rất rõ, những lời nói của Ô Mộc Thang làm sao hắn không hiểu âm mưu phía sau. Nội tâm khẽ cười lạnh, quả nhiên, nam nhân thiên hạ đều một cái đức tính này. Đương nhiên hắn cũng không quên bổ sung một câu bên trong, đó chính là trừ hắn ra. Cứ thế, Sở Như Mộng đám người được Ô Mộc Thang hộ tống trở về Bách Dạ Thành. Chương 220, Bạch Liên Hoa Sở Như Mộng chương 220, Bạch Liên Hoa Sở Như Mộng ta đang ở nơi nào? Sở Như Mộng âm thanh yếu ớt vang lên. Tiểu thư, người đã tỉnh. A Tiểu Ngọc, ta đây là thế nào? Ta nhớ được có gặp phải người nào đó. Ta hiện tại ở nơi nào? Sở Như Mộng gương mặt mở mịt hỏi. Tiểu thư, ngài hiện tại ở Bách Dạ Thành, vị đại nhân cứu chúng ta là thành chủ Ô Mộc Thang, tiểu thư người là bị mệt mỏi ngất đi, cho nên Thang thành chủ liền để ngài nghỉ ngơi tại đây. Tiểu Ngọc nói. Tiểu Ngọc tên đầy đủ là Đặng Ngọc, là yêu hoa viện xinh đẹp nhất nữ yêu. Hơn nữa nàng độ trung thành tuyệt đối, năm đó chính Tiêu Nhược Thủy tuyển nàng làm người đứng đầu Bách Hoa. Bách Hoa chính là trăm vị yêu tộc nữ tử yêu hoa viện tạo thành, chuyên môn dùng thân thể trao đổi lợi ích cùng làm nhiệm vụ ám sát cho Hắc Y Lệ. Đương nhiên, kể từ khi Tiêu Nhược Thủy chỉnh đốn lại yêu hoa viện, nàng cũng không phải người nào cũng sẽ ngủ, chủ yếu chính là những mục tiêu cần diệt trừ. Địa vị của nàng cũng không cần phải làm những việc đó, nhưng có một số mục tiêu cần nàng đích thân ra tay, dù sao nàng bất kể là về mặt nhan sắc lẫn thực lực là đứng đầu trong Bách Hoa. Ta trước đó không phải nói với ngươi không muốn làm phiền người khác sao? Sở Như Mộng cao mày lên tiếng. Tiểu thư thứ tội, ta lo lắng địch nhân sẽ tiến hành đánh lén lần nữa, cho nên mới tự ý chủ trương. Đặng Ngọc túi lầu nói. Được rồi, sau này cũng đừng như vậy, giúp ta thay quần áo, ta muốn đi gặp thành chủ, làm phiền người ta như vậy, ta hẳn là đến cảm tạ. Vâng, tiểu thư. Bên ngoài, một tên mặc áo đen đang ẩn thân trên nóc nhà, nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người, sau đó hắn liền rời đi. Sở Như Mộng lúc này đột nhiên khẽ nhếch miệng, gương mặt hiện lên thần sắc lạnh lùng. Điều tra thế nào? Ô Mộc Thang ngồi trên ghế, hai tay ôm hai vị mỹ nữ, không ngừng sờ mó, cũng không quay qua, chỉ lạnh nhạt lên tiếng. Bẩm vương gia, đã điều tra rõ ràng. Vị tiểu thư kia tên là Lạc Như Mộng, Lạc gia chính là người đứng phía sau Lạc gia thương hội, mà Lạc Như Mộng chính là người của Lạc gia. Nghe nói băng chủ cùng Lạc Như Mộng tình cảm rất thân thiết, mà người đuổi giết Như Mộng tiểu thư hôm qua chính là người do Tiêu gia phái ra. Tên thuộc hạ kia báo cáo. Tiêu gia? Chính là đám hoàng thất bị Lạc gia đuổi giết trước đó sao? Ô Mộc Thang bung ra hai vị mỹ nữ, tay vớt cầm như có điều suy nghĩ. Bẩm vương gia, nếu như tha thứ thuộc hạ nói thẳng, nếu như ngài có thể cầm xuống Lạc Như Mộng, như vậy đối với ngài chiếm lấy Ô Dạ Đế quốc có trợ giúp cực lớn. Cái này còn cần ngươi nói? Ta đương nhiên rõ ràng, nhưng là cô ta lại là người Lạc gia, nếu như ta dùng chiêu trò gì, sợ rằng sẽ dẫn tới Lạc gia trả thù, được nhiều hơn mất. Vương gia, ta điều tra qua, Lạc Như Mộng tính cách rất đơn thuần, chưa từng có người yêu, cũng không có hôn ước trong người. Hơn nữa ta cũng cho người ẩn thân nghe lén, có thể xác định, Như Mộng tiểu thư là một vị nữ tử vô cùng thuần khiết, chỉ cần ngài. Nghe tới đây, Ô Mộc Thang ánh mắt sáng lên. Hắn giống như biết nên làm thế nào. Một lát sau, Sở Như Mộng từ bên ngoài đi tới, hắn để cho hộ vệ vào thông báo, rất nhanh hắn liền đi vào trong. Trong phòng, Ô Mộc Thang lúc này đang ngồi xem sổ sách, nhìn thấy Sở Như Mộng đi vào, hắn ánh mắt sáng lên nhưng vẫn cố giữ vẻ trấn tĩnh. Lạc tiểu thư, mời ngồi. Ô Mộc Thang cười nói. Đa tạ thành chủ. Sở Như Mộng nho nhã nở nụ cười, sau đó đi tới ngồi xuống. Lúc này Ô Mộc Thang mới chăm chú quan sát Sở Như Mộng, vẻ đẹp không tì vết khiến hắn trái tim nhảy lên liên hồi, trên người mặc một bộ lễ phục dạ hội, khóe miệng hơi nết lên duy trì sự mỉm cười, quả thật là đẹp đến ngây ngất lòng người. Ta đến muốn cảm tạ Thang thành chủ trợ giúp. Sở Như Mộng nhẹ nhàng lên tiếng. Không cần như vậy, giúp người là chuyện bình thường, chỉ cần trong phạm vi năng lực cho phép ta sẽ ra tay, cũng không muốn nhận hồi báo gì, cho nên Lạc tiểu thư không cần để trong lòng. Ô Mộc Thang lắc đầu nói. Ta có phải ta đem tới rắc rối cho người không? Sở Như Mộng đột nhiên đắn đo một chút, sau đó không dám chắc hỏi. Lạc tiểu thư sao lại hỏi như vậy? Ô Mộc Thang nhất thời ngẩn ra, không hiểu Sở Như Mộng vì sao lại hỏi như thế. Nếu không ngươi vì sao biết ta họ Lạc? Là có người đến tìm ngươi gây phiền toái. A, ta còn tưởng chuyện gì? Thật ra bất kỳ người nào lạ mặt đi vào Bách Dạ Thành, ta đều sẽ điều tra. Cho nên Lạc tiểu thư cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, ta đối với Lạc tiểu thư không có ác ý. Ô Mộc Thang bừng tỉnh đại ngộ. Đúng, Lạc tiểu thư đối với rượu có nghiên cứu sao? Ta nơi này có một bình y liễu cam cửu, tủ nhưỡng gần 300 năm, chiết xuất từ trăm loại thảo mộc, có tác dụng để thần tinh khí, lại tăng cường tu vi. Ta không quá hiểu những thứ này. Sở Như Mộng lắc đầu, huyền chuyển biểu đạt hắn không có hứng thú với những thứ này. Nghe vậy Ô Mộc Thang như bị dội một gáo nước lạnh, nhưng hắn rất nhanh liền nở ra nụ cười nói: "Không sao, vị của nó vô cùng thanh khiết, để ta mời Lạc tiểu thư một ly." "Xin lỗi, ta tại bên ngoài sẽ không uống rượu." Sở Như Mộng xua tay, trên mặt mang theo vẻ ấy nấy. Kỳ thật khi hắn nghe thấy 300 năm ý gì cam tiểu hắn liền có hứng thú muốn uống thử, nhưng ai bảo lúc này đang đóng vai một đoa bạch liên hoa đâu. Bạch liên hoa không thể nào cùng nam nhân đơn độc uống rượu, không phù hợp thân phận. Lại nói, không phải hắn lấy lòng đối phương, mà là đối phương lấy lòng hắn. Có nguyên tắc. Ô Mộc Thang mà dù kinh ngạc, nhưng hắn nhiều hơn là vui vẻ. Một nữ tử luôn giữ mình trong sạch như vậy, quả thật có thể khiến người khác yêu thích không thôi. Người như vậy nếu lấy về làm vợ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện mấy chuyện bên ngoài tìm nam nhân. Ngày hôm nay nàng có thể cự tuyệt hắn, ngày sau nàng cũng có thể vì hắn mà cự tuyệt người khác. Người tới, cho Lạc tiểu thư phá một ly nước trái cây. Ô Mộc Thang mỉm cười, hướng về bên ngoài lên tiếng. Rất nhanh, một tỷ nữ mang vào một ly nước cam, nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Cảm tạ. Sở Như Mộng hướng về vị nữ tử kia mỉm cười nói. Điều này làm cho Ô Mộc Thang kinh ngạc không thôi, hắn càng lúc càng cảm thấy Sở Như Mộng không chỉ vẻ ngoài xinh đẹp, ngay cả nội tâm cũng xinh đẹp như vậy. Đổi lại là người khác ở địa vị này, sẽ cho một cái người hầu nói cảm tạ sao? Đáp án hiển nhiên là không, bởi đây là việc của ngươi, vì chủ nhân phục vụ là bổn phận, cho nên tất cả mọi người đều cho đây là chuyện hiển nhiên. Sở Như Mộng lại đi trái ngược với điều này không chỉ không mất thân phận, ngược lại càng thêm điểm cho Sở Như Mộng tròn mắt. Ô Mộc Thang, ta nghe nói Lạc tiểu thư rất ưa thích cổ cầm. Ô Mộc Thang nhìn Sở Như Mộng cười hỏi. Đúng thế, ta rất thích cổ cầm, loại âm thanh kia khiến tâm tính ta an ổn lại. Sở Như Mộng cười nhẹ đáp. Ta từ nhỏ cũng ưa thích cổ cầm, cũng học qua một đoạn thời gian, nếu không ta đàn cho Lạc tiểu thư một bài. Ngươi giúp ta đánh giá xem thế nào. Ô Mộc Thang nói. Thật sao? Ngươi cũng thích cổ cầm? Ta tưởng chỉ có nữ tử chúng ta mới ưa thích chứ. Sở Như Mộng gương mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Chẳng qua, nội tâm của hắn thầm cười lạnh. Thân mẹ nó ưa thích cổ cầm, ta điều tra ngươi làm sao không biết cái này. Ha ha, nam nhân. Ô Mộc Thang nở ra nụ cười tự tin, hắn vây tay kêu người tới, rất nhanh một thanh cổ cầm được mang lên trên bàn, màu sắc vô cùng đẹp mắt, thân đàn màu xanh dương, hai đầu điêu khắc long phụng, dây đàn vô cùng mảnh mai nhưng nhìn vô cùng rắn chắc. Ô Mộc Thang hai tay đặt lên cổ cầm, nhẹ nhảy đẩy lên. Âm thanh trang nhã vang lên, đây là một bài đàn hay, nhưng Ô Mộc Thang đàn lại mang theo một tia khó chịu. Sở Như Mộng từ nhỏ thật sự học qua cổ cầm để bồi dưỡng khí chất, mặc dù nhiều năm không trải qua, nhưng vẫn có thể nhìn ra tốt xấu. Ô Mộc Thang âm thầm quan sát biểu tình của Sở Như Mộng, nhưng biểu tình của Sở Như Mộng làm hắn vô cùng thất vọng. Nàng một chút biểu tình cũng không có. Hơn nữa, trên người nàng phảng phất hiện lên một tầng dáng nhàn nhạt, vẻ đẹp như siêu thoát khỏi trần thế, xinh đẹp đến mức khiến cho thế gian trao đảo. Đều xấu rồi. Ô Mộc Thang buồn bực dừng lại nói. Đàn rất tốt. Sở Như Mộng lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Ô Mộc Thang càng bất đắc dĩ. Ngươi từ đầu vốn không có nghe bảo, làm sao biết ta đàn tốt hay không? Lạc tiểu thư, nếu không ngươi cũng đàn một bài. Ô Mộc Thang mím môi nói. Ta rất lâu cũng chưa từng chạm vào cổ cầm, vẫn là thôi đi. Sở Như Mộng lắc đầu nói. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng nội tâm hắn là vô cùng sung sướng. Ô Mộc Thang đang từ từ đi vào cái hố mà hắn đào sẵn. Chương 221, ngươi có phải hay không thích ta? Chương 221, ngươi có phải hay không thích ta? Ô Mộc Thang nhất thời kinh ngạc. Xin lỗi. Không có việc gì. Nghe được Sở Như Mộng nói, Ô Mộc Thang có chút buồn bực. Sở Như Mộng cảm thấy không thể đả kích tính tích cực của hắn, nếu không hắn đột nhiên từ bỏ hay muốn bá vương ngạnh cương cùng, vậy sau này làm sao chơi? Ê ý hắn là, Ô Mộc Thang nếu như vậy cũng sẽ rất thảm. Ít nhất phải cho hắn một chút hy vọng, như vậy mới có thể để hắn sống không bằng chết. Kỳ thật khi ta còn nhỏ cũng không thích cổ cầm, nhưng mà cha mẹ ta luôn không ở nhà, không phải lo việc đế quốc thì lại là tu luyện. Khi đó ta không có lấy nổi một người bằng hữu, cho nên mỗi ngày cũng chỉ có cổ cầm làm bạn, một người tự đàn, chờ cha mẹ trở về, mang ta ra ngoài chơi một chút. Ô Mộc Thang tự rêu nói. Kỳ thật, đôi khi tỏ ra yếu kém trước mặt nữ tử sẽ khiến nữ tử lộ ra một chút bảo hộ tính, đơn giản chính là mẫu tính. Ô Mộc Thang ban đầu điều tra qua Sở Như Mộng, thấy nàng là một người vô cùng đơn thuần cho nên không muốn dùng mấy chiêu trò này, nhưng xem ra không vận dụng một chút thủ đoạn, muốn đem nàng chiếm lấy sẽ rất khó. Thật sao? Sở Như Mộng gương mặt lộ vẻ động dung. Ô Mộc Thang nội tâm khẽ cười, quả nhiên mấy chiêu này vận dụng không sai, xem ra cách thành công không xa. Kỳ thật với địa vị của hắn cũng không cần vận dụng mấy chiêu trò này, nhưng ai lại không có lúc trẻ tuổi đây? Tự mình đem một nữ nhân phương tâm chiếm lấy so với dựa vào địa vị gia tộc tới nói cảm giác thành tựu lớn hơn nhiều. Đáng tiếc họ bình thường cũng không quan tâm ta, thường xuyên bận rộn công việc, lần gần nhất ta gặp họ là lúc ca ca ta lên ngôi hoàng đế, lúc đó ta độ tuổi so với ngươi cũng không lớn bao nhiêu. Từ đó ta cũng không lại đàn cổ cầm rồi. Chiếc cổ cầm này là của mẹ ta, nhưng bà ấy đã rất lâu không đến thăm ta, ta còn nhớ lần đầu tiên đàn cổ cầm là mẹ ta chỉ dạy. Hiện tại ta cũng không biết nên đối mặt với họ thế nào. Ê, lớn tuổi, cảm xúc tương đối nhiều, để ngươi chê cười rồi. Ô Mộc Thang miễn cưỡng cười nói. Sợ Như Mộng lời nói dối ngu xuẩn như này có ai sẽ tin, nhưng hắn tự nhìn ra được, con hàng này chính là bên giường nằm vô số mỹ nữ lại hô ta thật tịch mịch. An Bảo Ngư vi cá lớn lên lại nói ta muốn ăn cơm rau dưa. Điển hình một cái không ốm mà rên, nếu như trong ngày thường gặp phải loại người này, hắn sớm đã đem đối phương đi thể nghiệm một chút bình dân sinh hoạt. Thật tốt, chí ít cha mẹ ngươi vẫn còn. Sở Như Mộng mỉm cười nói. Ô Mộc Thang nhìn thấy Sở Như Mộng là đang cười, nhưng hắn không hiểu có một loại cảm giác đáy lòng tê dần. Hắn điều tra qua, Lạc Như Mộng cha mẹ vốn mất sớm, cho nên từ gần 10 tuổi liền được Lạc gia gia chủ nuôi dưỡng xem như con gái, dù nàng đang cười, nhưng hắn nhìn ra được nụ cười kia không có bất kỳ ý cười nào. Không chờ hắn kịp phản ứng, Sở Như Mộng liền đưa tay kéo lấy cổ cầm về phía mình, ngón tay mảnh khảnh nhẹ chạm vào dây đàn, sau vài giây, âm thanh vang lên. Âm thanh du dương vang vọng xung quanh, âm thanh vô cùng êm tai, tràn đầy cảm tình nhưng lại mang theo chút bi thương khiến người khác nhịn không được nhắm mắt lại cảm nhận. Âm thanh mang theo một loại hoài niệm cùng cảm tình, giống như một cái nam nhân từ nhỏ rời nhà đi tìm mộng tưởng đang chán nản trở về lại gặp được quá khứ chính mình vô lo vô nghĩ. Loại hoài niệm này như ảo như mộng, giống như hiện thực nhưng lại khó lòng chạm đến. Cô cầm âm thanh không biết dừng lại lúc nào, Ô Mộc Thang lúc này cũng lấy lại tinh thần, hắn lúc này cảm thấy thật xấu hổ. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao Sở Như Mộng lại đối với hắn đàn cổ cầm bình thản như vậy, cách biệt quá xa. Ngươi không phải nói rất lâu không chạm qua cổ cầm sao? Ô Mộc Thang âm thanh chán nản vang lên, bị đả kích như vậy, hắn cũng không cho rằng Sở Như Mộng cố ý, chỉ trách bản thân quá nóng lòng. Ta đã hơn 10 năm không có đàn qua cổ cầm rồi, ngươi biết bài đàn vừa rồi sao? Sở Như Mộng vẻ mặt bi thương lên tiếng. Chưa từng nghe qua, nhưng âm thanh rất đẹp. Ô Mộc Thang lắc đầu nói, đây là do mẹ ta tự mình sáng tạo, năm đó mẹ ta đàn qua khúc này rất nhiều lần, bà ấy gọi khúc đàn này là Tuyết Chi Hoa, mỗi lần đều ép ta học. Sau khi mẹ ta qua đời, đây cũng là một khúc duy nhất ta còn nhớ. Sở Như Mộng mỉm cười, nhưng trên mặt lại xuất hiện hai hàng nước mắt. Ô Mộc Thang há to miệng, rất muốn lên tiếng an ủi lại không biết nói cái gì. Ta nhiều năm qua cũng không có đàn cổ cầm, cũng không có dũng khí đàn khúc Tuyết Chi Hoa này, bởi vì ta không dám hoài niệm nàng, mỗi lần nhớ nàng, ta nơi này rất khó chịu. Sở Như Mộng chỉ lồng ngực của mình nói, mặc dù đang cười, nhưng lại là khóc, cười mà rơi lệ. Vậy vì cái gì? Ô Mộc Thang kinh ngạc bật thốt, trong lòng lại vô cùng vui sướng. Nàng vậy mà vì ta gảy một khúc này, chẳng phải nói trong lòng nàng ta địa vị rất là thủ. Nhưng là dù vậy, ta vẫn muốn đàn một khúc này, ngươi gia đình mặc dù không hạnh phúc, nhưng ít nhất là vẹn toàn. Tỉnh lại đi, thích, không cần trốn tránh. Sở Như Mộng đưa tay lên lau nước mắt, ánh mắt chân thành lại mỹ lệ nhìn Ô Mộc Thang nói, âm thanh tràn ngập khích lệ. Ô Mộc Thang ngẩn cả người, nàng là đang an ủi hắn. Lời nói kia đơn thuần là nói dối à, trước kia lời nói như vậy hắn không biết đối với bao nhiêu người nói qua, nhưng Lạc Như Mộng lại dùng hành động ngốc như vậy, thuần khiết như vậy để an ủi hắn. Người rốt cuộc có bao nhiêu đơn thuần? Tâm tính có bao nhiêu thiện lương mới làm ra hành động như vậy? Tha để chính mình tổn thương cũng không muốn một người mới gặp chịu đau khổ. Nhớ lại hôm qua, nàng mặc dù phản công đám địch nhân, nhưng nhiều lần đều không hạ sát thủ, thậm chí cũng không làm bị thương đám người kia. Hắn lúc này xem như rõ ràng, nàng thật rất đơn thuần cùng thánh thiện. Hắn lần đầu tiên trong đời lại vì mình lời nói dối cảm thấy tự trách, nhưng nhiều hơn là vui vẻ. Lạc Như Mộng an ủi hắn, như vậy chứng tỏ trong lòng nàng địa vị của hắn vẫn có. Trước kia, hắn chơi qua không thiếu nữ nhân, từ thanh lâu đến tiểu thư quê cách. Hắn tự nhân là lãng tử, cho nên đến hiện tại cũng chưa lấy vợ. Hiện tại, hắn cơ cảm giác mình đã chơi mệt rồi, hắn lúc này lại khát vọng ái tình, cái gì địa vị, cái gì thực lực đều là phù phiếm. Bởi vì hắn gặp được một nữ tử thuần khiết nhất, mỹ lệ nhất. Sở Như Mộng nhìn ra được trên mặt đối phương biểu tình biến hóa, hắn nhếch miệng nở ra nụ cười mê người. Run rẩy a nam nhân, cảm nhận một chút bị Bạch Liên Hoa tẩy lễ đi. Cuộc nói chuyện kéo dài một lúc liền đi tới hồi kết, Sở Như Mộng muốn trở về phòng nghỉ ngơi, Ô Mộc Thang liền đích thân đứng lên đưa tiễn nàng. Đi đến trước cửa, Sở Như Mộng đột nhiên quay đầu hỏi, "Ngươi có phải hay không thích ta?" Kỳ thật bất kỳ người nào cũng có thể nhìn ra được Ô Mộc Thang đối với Sở Như Mộng yêu thích. Sở Như Mộng hoàn toàn có thể giả ngu không biết, dù sao với tình trạng gần như mê mẩn lúc này của Ô Mộc Thang cũng không biết gì. Nhưng hắn không làm như vậy, Bạch Liên Hoa cũng không dễ làm, nếu như không nhìn ra thì thật quá giả tạo. Có rõ ràng như vậy sao? Ô Mộc Thang có chút kinh ngạc, nhưng sau đó liền thản nhiên đối mặt. Quả nhiên, nữ tử thuần khiết như vậy, nhận ra chắc chắn sẽ nói, sẽ không giả ngây giả dại. Tâm linh thuần khiết không chút tạp chất. Đúng vậy, ta thích ngươi. Ô Mộc Thang hít sâu một hơi rồi nói. Thật sao? Sở Như Mộng chớp chớp đôi mắt kia giống như ánh trăng trong đêm tối, không có chút nào tạp chất, giống như một viên bảo thạch vô tình cùng mỹ lệ. Ô Mộc Thang mặc dù biết nàng sẽ từ chối, nhưng trái tim vẫn nhịn không được nhảy lên. Vạn nhất nàng đồng ý đâu? Thật xin lỗi, ta không thể tiếp thu tình cảm của ngươi. Vì sao? Ô Mộc Thang cắn môi hỏi. Âm thanh có chút run rẩy. Ta và ngươi không thích hợp. Sở Như Mộng lắc đầu nói. Tuổi tác, thân phận, những thứ này lại tính là gì? Ta năm nay tuy gần 40 tuổi, nhưng bất kể về mặt nào ta cũng không kém ai. Rốt cuộc là vì cái gì? Ô Mộc Thang kích động hỏi. Không phải, ngươi rất tốt, nhưng ta không thể tự chủ trương hôn nhân của mình, cho dù có thể, ta và ngươi cũng chỉ mới gặp mặt hai lần, chưa tính là quen thuộc. Sở Như Mộng lắc đầu nói. Nếu ta cùng Lạc gia ngỏ ý muốn cưới ngươi, ngươi đồng ý sao? Ô Mộc Thang như nắm được quặng cỏ cứu mạng kích động lên tiếng. Không phải được hay không, cha nuôi ta nói, muốn gả ta cho một vị hoàng đế, để ta trở thành mẫu nghi thiên hạ. Mặc dù là vì ta, nhưng trong đó lợi ích quan hệ ta biết rõ, ta thiếu Lạc gia rất nhiều, cho nên sẽ không vi phạm ý nguyện của họ. Sở Như Mộng bất đắc dĩ nói. Hoàng đế sao? Ô Mộc Thang vô thức lùi lại một bước. Chẳng qua, ánh mắt hắn lại bừng lên ngọn lửa, giống như đang có một thứ gì đó bừng cháy lên. Cho ta thời gian, ta sẽ đích thân dùng thân phận hoàng đế đến Lạc gia cưới ngươi. Ô Mộc Thang nắm chặt nắm đấm lên tiếng, sau đó liền quay người rời đi. Sở Như Mộng nhìn theo hắn bóng lưng, khóe miệng nết lên nụ cười lạnh. Ha ha, ta xem trong ngươi, Ô Dạ Đế quốc có đổ hay không liền dựa vào ngươi rồi. Chương 221, đại lão, quả nhiên không thể trêu vào. Chương 221, đại lão, quả nhiên không thể trêu vào. Ô Mộc Thang không chờ Sở Như Mộng đáp lại liền đi, đây cũng là thứ mà Sở Như Mộng muốn làm một cái Bạch Liên Hoa, không đúng, hẳn là Bạch Liên kỹ nữ, nhất định không thể chủ động, cũng không thể từ chối thẳng thẳng. Hắn biểu hiện ra tính cách chính là một cái thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, tâm linh thuần khiết lại vô cùng lương thiện. Cho nên Ô Mộc Thang quay người rời đi chính là không muốn Sở Như Mộng từ chối hắn. Dù sao hắn chính là tự cho rằng bản thân đã sớm làm Sở Như Mộng động lòng, thiếu chỉ là một cái thân phận. Sở Như Mộng nói ra hoàng đế cái kia, chính là muốn kích thích Ô Mộc Thang tạo phản, không chỉ để cho hoàng thất thay đổi mục tiêu, còn có thể đem mọi cuộc chiến lúc trước đẩy lên người Ô Mộc Thang. Có thể dễ dàng tấn công nhiều tòa thành trì, nắm rõ tình báo cùng nhân lực lại lẩn trốn nhanh như vậy, tất nhiên sẽ để người khác nghi ngờ. Mà Ô Mộc Thang không nghi ngờ gì sẽ là người bị nghi ngờ đầu tiên, chỉ cần có thể khiến hắn đứng ra tạo phản, như vậy mọi chuyện liền hoàn hảo. Quan trọng nhất là, đến khi Ô Mộc Thang tạo phản, như vậy thánh địa liền cho rằng đây là nội chiến, như vậy sẽ rời đi. Kẻ địch mạnh nhất xem như loại bỏ. Lại thêm Sở Như Mộng cố ý nói như vậy, Ô Mộc Thang vốn dĩ đối với Ô Mộc Dạ không có cảm tình gì, cũng vô cùng ghen ghét, cho nên chuyện này xem như đã đạt tới mục đích của hắn. Hiện tại hắn hoàn toàn có thể rời đi Bách Dạ Thành, nhưng hắn sẽ không làm như vậy, muốn để cho trận chiến này kết thúc nhanh chóng, không cổ vũ một chút, nếu không vở kịch này sẽ diễn ra khá lâu, hắn không có cái thời gian này, Bách Thủy Đàm cũng chờ không được. Nuôi hận thù dòng dã 5 năm, ai lại không muốn báo. Vài ngày sau đó, không biết Ô Mộc Thang là sớm chuẩn bị trước hay chỉ là tạm thời trưng binh mà đột nhiên lại có hơn 20 vạn quân. Hơn nữa đội ngũ tổng thể thực lực so với Ô Dạ Đế quốc cũng không kém chút nào, khác biệt chỉ có nhân số nhiều và ít. Điều này làm cho Sở Như Mộng khá bất ngờ, hắn còn cho rằng Ô Mộc Thang sẽ tiến hành ám sát hay thực hiện một cuộc chiến quy mô nhỏ rồi đứng lên tự lập đế quốc, nhưng không nghĩ tới lại có một đạo quân khổng lồ như vậy. Mà điều làm hắn giật mình chính là tại ngày hôm nay, khi hắn giả vờ giả vịt đi tới để từ biệt mới biết được việc này. Lạc tiểu thư, ngươi thấy đội quân ta thế nào? Ô Mộc Thang nhìn hắn cười hỏi. Ngươi đây là? Sở Như Mộng giật mình che miệng nói không ra lời. Ta xây dựng đạo quân này đã có 10 năm, ta âm thầm chiêu mộ cùng huấn luyện, bỏ ra 10 năm để có được đạo quân này, thực lực đều đạt tới ngự linh cảnh. Ta mục đích chính là muốn lật đổ hoàng quyền. Ta đã chịu đủ loại dạy vào này. Đừng nhìn bản thân ta là một thành chủ, là một cái vương gia. Nhưng từ nhỏ ta liền bị đối xử bất công, chỉ vì ta không xuất sắc bằng ca ca ta. Tất cả nỗ lực, cố gắng trong mắt họ đều trở thành vô nghĩa. Cho nên, ta muốn lấy lại thứ thuộc về mình. Vốn dĩ ta định chờ thêm vài năm, nhưng vì ngươi, ta quyết định thay đổi kế hoạch, ta muốn trở thành hoàng đế, cựu ngũ chí tôn. Đến lúc đó, ta sẽ hướng Lạc gia cầu thân. Ô Mộc Thang nhìn chằm chằm hắn nói. Sợ Như Mộng kinh ngạc về đạo quân này, nhưng lại có chút buồn cười về lời hắn nói. Nhưng bề ngoài cũng không biểu hiện ra cái gì, chỉ là khẽ to mày. Ngươi không vui? Ô Mộc Thang nhìn thấy gương mặt Sợ Như Mộng hơi chút khó coi, hắn liền giật mình hỏi. Không, ta chẳng qua là cảm thấy tự trách. Nếu như không phải vì ta, ngươi cũng sẽ không tiến hành tạo phan như vậy, dân chúng cũng sẽ không rơi vào chiến loạn. Ta biết ngươi thật lòng ưa thích ta, nhưng mà ta đối với ngươi hiện tại rất mâu thuẫn. Ngươi từng cứu ta rất cảm kích, nhưng ngươi lại làm như vậy cho nên ta có chút chán ghét. Thật xin lỗi, ta nghĩ ta nên rời đi, ân cứu mạng, ta sẽ cho ngươi hồi báo. Sở Như Mộng gương mặt lạnh nhạt lên tiếng, nói xong liền quay người rời đi. Ô Mộc Thang nhìn Sở Như Mộng ngẩn ra, không biết hắn làm sao tỉnh lại, đột nhiên liền lao tới kéo lấy tay Sở Như Mộng. Sở Như Mộng nội tâm cười lạnh, nhưng bề ngoài lộ ra vẻ giật mình kéo tay lại. Ánh mắt bất mãn nhìn Ô Mộc Thang nói, "Thang thành chủ, mời ngươi tự trọng." "Ta..." "Lạc tiểu thư, thật xin lỗi, là ta đường đột. Ta chẳng qua chỉ muốn giải thích một chút, sự việc không như ngươi nghĩ như vậy." Ô Mộc Thang gấp gáp nói. Hắn nghĩ tới một số việc, có lẽ có thể lừa gạt Sở Như Mộng. "Ta nghĩ cũng không có gì phải giải thích, đây là việc của ngươi, không phải ta. Ta cũng không quản được rộng như vậy, ta chẳng qua là cảm thấy tự trách. Cho nên, Thang thành chủ, ngươi không cần giải thích cho ta cái gì." Sở Như Mộng trầm giọng nói. Âm thanh mang đầy vẻ lạnh nhạt cùng bất mãn. "Không phải, Lạc tiểu thư ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải loại người lạm sát vô tội. Không biết ngươi từng nghe qua hai tháng nay Ô Dạ Đế quốc liên tục bị đánh lén chú. Đây là do ta làm." "Là ngươi?" Sở Như Mộng thật sự muốn cười, nhưng mà vẫn cố làm ra vẻ kinh ngạc. "Không sai, chính là ta. Ngươi cũng biết, ta tiến hành đánh lén chưa từng giết từng dân, thậm chí vì bảo hộ dân chúng, ta cố ý ép học rời khỏi Xích Hồ Thành, mà họ tất cả đều đi tới Bách Dạ Thành. Nếu ngươi không tin có thể đi điều tra." Ô Mộc Thang thản nhiên nói. Hắn tin tưởng ngựa ịt điều khiển đạo quân kia là ai Ô Dạ Đế quốc sẽ không biết, hơn nữa những thứ hắn nói đều là thật, thật sự hắn hiện tại đang nuôi dưỡng dân chạy nạn, nhưng chủ yếu là để tranh thủ dân tâm. Ô Dạ Đế quốc loạn, hắn làm sao có thể từ bỏ cơ hội này? Nếu là như vậy, ta cũng sẽ không lại nói cái gì, nhưng mà Thang thành chủ, ta thật sự phải rời đi, thương thế của ta đã khỏi hẳn, thuộc hạ cũng đã liên hệ Lạc gia, ta sẽ không làm phiền người thêm. Sở Như Mộng gương mặt hòa hoãn một chút, sau đó nặn ra nụ cười tuyệt mỹ vốn có. Không hổ là nữ nhân ta thích, tâm địa vẫn như thế thiện lương lại thánh khiết. Ô Mộc Thang thầm nghĩ, chẳng qua nghe được Sở Như Mộng muốn rời đi, hắn lại ngẩn ra, sau đó liền bội nói: "Lạc tiểu thư, chẳng lẽ ta có chỗ nào đối xử với ngươi không tốt?" "Không có, ngươi rất tốt, thời gian qua có ngươi làm bạn ta rất vui vẻ, nhưng lệnh cha khó cãi, ta cần trở về, ta không muốn họ vì ta mà lo lắng." Sở Như Mộng cười nói: "Như vậy cũng tốt, có Lạc gia bảo vệ ta cũng yên tâm." Ô Mộc Thang suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu nói: "Sở Như Mộng kém chút phì cười, ta khi nào chấp nhận làm nữ nhân của ngươi mà ngươi lại có tự tin nói ra câu đó. Bất quá, rời đi là không thể rời đi, chỉ là để cho Ô Mộc Thang nhìn mà thôi, vợ kịch kế tiếp nhưng là ở tại hoàng cung đây. Hắn có chút hy vọng Ô Mộc Thang tiến hành chiến tranh nhanh một chút, đến lúc đó cho hay mới thật sự mở màn. Mặc dù Ô Mộc Thang là có dã tâm làm hoàng đế, nhưng Sở Như Mộc biết, hắn thiếu một mùi lửa để triệt để cùng hoàng thất trở mặt. Mà ngọn lửa kia nguyên nhân dẫn tới chính là hắn. Hy vọng người phối hợp với hắn sẽ không làm hắn thất vọng. Sở Như Mộc mang theo đám người rời đi, Ô Mộc Thang còn tự mình dẫn theo hơn bạn quân đưa tiễn. Mà kế hoạch lúc này mới thật sự bắt đầu. Sở Như Mộc lần này nhưng là trực tiếp đi tới hoàng thất, mặc dù thân phận của hắn trước đó rất mẫn cảm, nhưng là trong âm thầm hắn để cho Hắc Y ám sát qua toàn bộ những người tại Xích Hồ Thành từng thấy mặt hắn. Cho nên hiện tại, Xích Hồ Thành không có ai biết hắn là ai, bao gồm cả hoàng thất. Dù sao trước kia hắn mặc dù rất nổi danh, nhưng lại cực ít xuất hiện, tiếp xúc quyền quý lại ít, những đại gia tộc khác đã sớm bị hoàng thất giết sạch, cho nên sẽ không bị lộ. Lại thêm thân phận Lạc gia tiểu công chúa, cho nên sẽ không có người nghi ngờ hắn. Mà hắn vì muốn để cho Ô Mộc Thang nổi lên sát tâm, hắn cùng Tố Băng Băng nói qua, muốn vận dụng thân phận này gả vào hoàng thất, sau đó tản ra tin đồn đến thai Ô Mộc Thang, để hắn triệt để đi lên con đường tạo phản không có đường về. Ha ha ha, tiểu Mộng Mộng, ngươi thật sự là đủ thâm, lại nghĩ ra cái mưu kế như này. Trên bàn rượu, Hạ Thần vỗ tay cười to nói, không nhìn một chút ta là ai? Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân như ta có ai có thể chống đỡ nổi mị lực của ta cơ chứ? Sở Như Mộng tự luyến vẩy tóc nói, vâng vâng vâng, ngươi đẹp nhất, đáng tiếc là cái đại điểu manh muội. Lăng Thiên Sở chào phúng nói, ta đây còn không phải vì ngươi, ta nhưng yêu thích ngươi đã lâu, ta vì ngươi bỏ ra nhiều như vậy ngươi lại nỡ chế giễu ta. Sở Như Mộng đột nhiên nức nở lên tiếng. T. Đám người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này mị lực, cái này gương mặt cùng khí chất, giọng nói mang theo cụ âm điệu lại bị quất, đám người chỉ cảm thấy từ đầu đến chân tê dận. Ca, ta sai, ta cũng không lại nói nữa, buông tha ta đi. Lăng Thiên Sở ngây ra một chút, chờ lấy lại tinh thần liền lập tức nhận thua cầu xin tha thứ. Không có cách, con hàng này quá mẹ nó đáng sợ, mị lực quá lớn, hắn sợ Sở Như Mộng nói như vậy thêm vài câu hắn sẽ triệt để luôn hãm. Đại lão đại lão, quả nhiên không thể chơi vào. Chương 223 Ô Mộc Dạ chương 223, Ô Mộc Dạ nửa tháng sau. Lạc gia thương hội hội trưởng Hộ Tố Băng Băng chính mình hộ tống Sở Như Mộng đi tới Xích Hồ Thành. Đã đóng thì phải đóng cho chót, cho nên chính bản thân Tố Băng Băng tham gia vào kế hoạch này. Đương nhiên, họ cũng không lo lắng vấn đề an toàn. Tại Thiên Linh Đại Lục, ngoại trừ Thánh Địa cùng Thần Địa ra, không có ai dám tự tin đi ám sát Lạc gia thương hội, càng đừng nói người này là hội trưởng. Sau này kế hoạch có thành công cũng sẽ không có người nào nghi ngờ Lạc gia thương hội nhúng tay, nói cho cùng chính là có Ô Mộc Thang tên xui xẻo này có nổi rồi, cho nên không có gì phải lo lắng. Trước đó Sở Như Mộng rời đi Bách Dạ Thành, sau đó Tố Băng Băng liền lập tức hướng về phía Hoàng thất Ô Dạ Đế quốc cầu thân. Sở dĩ làm như vậy là do không biết là âm mưu hay do trùng hợp, hoàng hậu Ô Dạ Đế quốc qua đời cách đây không lâu, mà một đế quốc hiển nhiên không thể thiếu hoàng hậu. Cho nên lúc đó Lạc Gia Thương hội liền hướng về phía Ô Dạ Đế quốc ngỏ ý muốn thông gia. Đương nhiên là vấn đề lợi ích hóa, cả hai bên cùng có lợi. Sở Như Mộng được gả vào hoàng thất chỉ là để trao đổi lợi ích, nhưng mặt ngoài không thể nói như vậy. Đương nhiên chức vị hoàng hậu không thể cho ai khác ngoài Sở Như Mộng, dù sao đây là Lạc Gia mặt mũi. Nếu gả đi làm thiếp hay phi tử, chẳng phải là đánh mặt Lạc gia hay sao? Tại Bách Dạ Thành, Ô Mộc Thang sau khi nghe được tin này tức giận kém chút hộc máu. Cho ta điều động quân đội, trong vòng nửa tháng nhất định phải đánh tới hoàng cung. Ô Mộc Thang âm thanh tức giận phát điên vang lên. Vâng, nửa tháng, Như Mộng, ta nhất định phải có được ngươi. Ô Mộc Thang thấp giọng lẩm bẩm. Xích Hồ Thành, dừng lại, người bên trong là ai? Một tên lính canh cản lại đoàn xe. Mắt mù sao? Lạc gia thương hội đoàn xe người cũng dám cản? Chán sống rồi. Tên phu xe gương mặt trầm xuống quát lên. Hiện tại Xích Hồ Thành đang trong tình trạng chiến tranh, bất kỳ ai đi vào cũng phải bị kiểm tra, cho dù Lạc gia thương hội cũng không được. Tại mấy ngày trước, Ô Mộc Thang đã triệt để làm phản, tuyên bố muốn lật đổ hoàng thất, mà cùng lúc đó quân đội của Bích Thủy Đàm cũng án binh bất động, cho nên mọi đầu mâu lẫn trách nhiệm lúc trước đều đổ dồn lên người Ô Mộc Thang. Khi Ô Mộc Dạ nghe được tin này, ông ta liền cho rằng trước đó mọi cuộc chiến cũng do hắn tạo ra, những người khác cũng cho là như vậy. Cũng chính vì thế, Ô Mộc Dạ mới cùng Lạc gia kết minh, muốn đem Sở Như Mộng cưới vào hoàng thất. Trước đó do Bích Thủy Đàm ám toán nên tổn thất không ít, cho nên khi nghe tin Ô Mộc Thang nắm giữ hơn 20 vạn quân, Ô Mộc Dạ liền không còn đắn đo gì nữa, trực tiếp đáp ứng Lạc gia. Chỉ là một cái chức vị hoàng hậu, đổi lấy Lạc gia đại lực ủng hộ, cớ sao không làm? Ngươi là ngu xuẩn. Trợ to mắt chó của ngươi ra xem đây là thứ gì? Ngay cả cỗ xe của hoàng hậu tương lai cũng dám chặn. Tên Sa Phu giơ lên một tấm lệnh bài gắt giọng nói. Tên binh lính kia vốn không biết đây là cái gì, đang muốn mở miệng thì đột nhiên có người đem hắn đánh bay ra ngoài. Nhìn lại, là một tên trung niên, trên người mặc quan bào. Từ khí thế có thể nhìn ra địa vị người này không thấp. Xin lỗi rồi, thuộc hạ không hiểu chuyện. Ta là Ô Nhị Lang, chức vị đại tướng quân, ta đại diện bệ hạ đến đây nên đón hoàng hậu nương nương. Không biết có thể để hoàng hậu hạ tiểu sao? Dạo gần đây Xích Hồ Thành không quá an ổn, ta cần xác nhận hoàng hậu vẫn an toàn, cho nên mời vị sa phu này thông cảm cho. Ô Mộc Lang mỉm cười nói, ông ta biết người sa phu này không đơn giản thực lực đạt tới bán thánh lại chỉ là một vị sa phu, hiển nhiên là người âm thầm bảo vệ cho hoàng hậu, cho nên ông ta mới nhún nhường như vậy. Đa tạ tướng quân thông cảm, nhưng tiểu thư thân thể suy nhược, cho nên không tiện đi xuống, nếu có thể ta sẽ hướng tiểu thư hồi báo để tiểu thư hạ xuống rèm cửa. Tên sa phu cũng khách khí nói, đương nhiên có thể. Rất nhanh, từ trên xe tấm rèm chắn hạ xuống, Sở Như Mộng ngồi bên trong nhìn ra, thấy được Ô Nhị Lang, hắn khẽ gật đầu đáp. Cái này mời hoàng hậu hạ xuống che mặt, ta muốn chắc chắn rằng người là thật. Ô Nhị Lang nói ngươi, ta không sao, Mạc Thúc, ta biết tướng quân là lo lắng vấn đề an toàn. Sở Như Mộng mỉm cười nhẹ giọng nói, người xa phu này tên là Mạc Vô Hận, là người Mạc gia, đương nhiên cũng là Tây Mạc ma tộc thành viên, lần này đảm nhiệm vai trò vệ sĩ cho Sở Như Mộng là do Lạc Cảnh Thiên yêu cầu Lạc Vũ Quân làm như vậy. Hắn cũng không thể để huynh đệ mình gặp nguy hiểm đúng không? Sở Như Mộng đem khăn che mặt hạ xuống, Ô Nhị Lang nhất thời liền ngây ra như phỗng. Đẹp, quá đẹp, đẹp kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Quả thật là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Khó trách trước kia Lạc gia lại giấu sâu như vậy, nếu để người khác biết, sợ rằng dù đầu rơi máu chảy cũng muốn chiếm được nữ nhân này. Ta có thể bảo rồi sao? Bị Ô Nhị Lang nhìn chằm chằm, Sở Như Mộng nội tâm là chán ghét, nhưng vẫn nở ra nụ cười tuyệt thế cười hỏi. Đương nhiên là được, hoàng hậu mời bảo. Ô Nhị Lang ấp úng đáp, sau đó quay người lại quát lớn. Mở cổng thành. Tố Băng Băng ngồi ở chiếc xe phía sau, nàng ban đầu vốn muốn lên tiếng, nhưng lại muốn nhìn xem Sở Như Mộng sẽ giải quyết thế nào. Nhưng sự việc diễn ra lại làm nàng giật mình. Tên tướng quân Ô Nhị Lang kia, sợ rằng đã phải lòng Sở Như Mộng rồi. Xem ra kế hoạch tiến triển thuận lợi hơn ý nghĩ nhiều, có lẽ sẽ xuất hiện nội chiến tranh giành tình nhân cũng không biết chừng. Đương nhiên, điều này còn phải dựa vào Sở Như Mộng có mục đích đó hay không. Kế tiếp, đoàn xe dưới sự hộ tống của gần bạn quân đội đi tới hoàng cung. Sở Như Mộng được dẫn đi nghỉ ngơi, chờ nửa tháng sau tổ chức lễ cưới. Mà Tố Băng Băng thì cùng hoàng đế Ô Mộc Dạ bàn bạc lợi ích. Cũng không biết họ nói cái gì mà tốn hết gần 3 giờ mới nói xong. Vậy hạ, chiến tranh kết thúc, lúc đó Lạc gia sẽ toàn lực trợ giúp đế quốc xây dựng lại, đồng thời sẽ bỏ ra một số lớn tài chính không có bất kỳ ràng buộc nào cung cấp cho Xích Hồ Thành, nhưng điều kiện là chỉ khi thành thân ngươi mới có thể chạm vào tiểu động, nàng rất cố chấp cùng bảo thủ, lại là muội muội ta cưng chiều nhất. Nếu không phải đây là lệnh của cao tầng, ta sẽ không đem nàng gả cho ngươi, hy vọng ngươi minh bạch ý của ta. Tố Băng Băng trầm giọng nói, băng chủ, ngươi đừng quên thân phận của mình, chấm là hoàng đế, là cửu ngũ chí tôn, mà ngươi chỉ là một tên thương nhân, ngươi dùng giọng điệu như vậy cùng chấm nói chuyện, biết hậu quả là gì sao? Ô Mộc Dạ gương mặt lạnh lùng, không giận mà uy lên tiếng. Ha ha, vậy hạ, chiêu này dùng với ngươi khác có lẽ có tác dụng, nhưng ta là ai? Ta là băng chủ, Lạc gia thương hội hội trưởng, là con gái của Lạc gia gia chủ. Không khoa trương mà nói, nếu như muốn, chúng ta thừa sức tự lập đế quốc. Nhưng chúng ta tôn chỉ là kiếm tiền, nếu không, 3 tháng trước Ô Dạ đế quốc chiến tranh, chúng ta đã sớm thừa nước đục thả câu đem Ô Dạ đế quốc đánh sụp đổ. Vậy hạ cho rằng chỉ dựa vào một câu uy hiếp liền có thể thay đổi? Đừng đùa, hơn nữa, yêu cầu của ta không hề quá đáng, nếu như bệ hạ nhìn thấy muội muội ta, như vậy ngươi liền biết lấy nàng có đáng giá hay không. Tố Băng Băng cười nhạt đáp. Ô Mộc Dạ nhìn chằm chằm Tố Băng Băng một lúc lâu, sau đó cười lớn nói, không hổ là băng chủ, chấm hiện tại xem như kiến thức đến. Chấm đáp ứng ngươi, nhưng là nếu như Lạc gia thương hội nếu như dở trò như vậy, chỉ sợ muội muội ngươi thời gian tới sẽ không dễ dàng như vậy. Ta biết sau 2 ngày hàng hóa sẽ đến, cho nên bệ hạ đừng làm ta thất vọng. Hơn nữa nếu như muội muội ta thật có chuyện xảy ra, ta không ngại vi phạm tộc quy cũng muốn đem Xích Hồ Thành đồ sát sạch sẽ, ta nói được làm được. Bỏ xuống câu nói này, Tố Băng Băng liền đứng dậy rời đi. Bệ hạ, nữ nhân này ăn nói vô lễ, cần giáo huấn nàng một chút sao? Một tên áo đen xuất hiện sau lưng Ô Mộc Dạ lên tiếng. Không cần, người này hiện tại còn chưa động được, Lạc gia thương hội lực lượng không kém chúng ta, không cần thiết vì nhỏ mất lớn. Đúng, ngươi điều tra qua Lạc Như Mộc chưa? Thân thế không có vấn đề chứ? Ô Mộc Dạ hỏi. Bẩm bệ hạ, đã có kết quả, Lạc Như Mộc, 25 tuổi, 10 tuổi năm đó mất đi cha mẹ, được thúc thúc, cũng là Lạc gia gia chủ hiện tại nhận nuôi, xem như con ruột. Lạc Như Mộng thực lực đạt tới tử linh cảnh đỉnh phong, nhưng trước giờ chưa từng giết người, làm người vô cùng lương thiện, tính cách ôn hòa, nhan sắc tuyệt mỹ, là một vị nữ tử xinh đẹp lại thanh khiết. Người của chấm. Ô Mộc Dạ nhíu mày nói, càng nghe càng cảm thấy vô cùng giả tạo. Vậy hạ, ban đầu thần cũng cho là như vậy, nhưng qua điều tra, sự thật đúng là như thế. Hơn nữa hôm nay Ô Nhị Lang tướng quân từng tại cổng thành gặp mặt Lạc Như Mộng, sắc thực vô cùng xinh đẹp, nguyên câu của hắn là xinh đẹp tới mức nghiêng nước nghiêng thành. Tên áo đen báo cáo, xem ra chấm phải đích thân đến gặp người này một lần mới được. Ô Mộc Dạ nhíu mày thấp giọng nói, ông ta vẫn là không tin có người như vậy tồn tại, hoặc là thân phận người này có vấn đề, hoặc là người này chính là giả tạo như vậy, ông ta mới không tin một người bước vào tử linh cảnh đỉnh phong lại chưa từng giết người. Về phần nhan sắc, ông ta trực tiếp bỏ qua, trên đời này nữ nhân xinh đẹp ông ta gặp không ít, ngay cả yêu tộc ông ta còn từng ngủ qua, làm sao sẽ coi trọng Lạc Như Mộng được. Chương 224, Bạch Liên Hoa sợ như mộng âm hiểm lưu kế. Chương 224, Bạch Liên Hoa sợ như mộng âm hiểm lưu kế. Chú ý, ta ca hiểu rõ về kiến trúc cung đình cùng ca phải biết chi tiết về cung đình nên đặt tên khá tùy tiện, đừng để ý nhé. Sở Như Mộng lúc này đang ở trong dưỡng tâm điện nghỉ ngơi, đang cùng cung nữ tâm sự thì Tố Băng Băng từ bên ngoài đi vào. Băng tỷ, ngươi đến rồi. Sở Như Mộng đứng dậy cười nói, ngồi đi, đừng khách sáo, ta tới cùng ngươi nói vài câu liền rời đi. Tố Băng Băng nói, đương nhiên, hai người lúc này chỉ là đang diễn, nơi này hai vách mạch rừng, sẽ không nói những thứ bí mật. Ta phải rời đi vài ngày, sau đó sẽ trở lại, chờ nửa tháng sau ngươi sẽ cùng bệ hạ thành thân, trong lúc này nhớ an phận, đừng chạy lung tung, có biết không? Ta biết, thì ngươi vẫn như thế nói nhiều. Sở Như Mộng ngọt ngào nói. Cả hai đều biết lúc này có người đang theo dõi nên bề ngoài hành xử giống như tỷ muội tình thâm như thế. Tố Băng Băng cùng Sở Như Mộng trò chuyện một lúc lâu liền rời đi, mặc dù là kế hoạch muốn đem Ô Dạ Đế quốc làm sụp đổ, nhưng mà hàng hóa vẫn phải mang tới, diễn phải diễn cho đạt không phải sao? Hơn nữa, ai nói đống hàng hóa này là dùng cho hoàng thất? Ô Mộc Dạ hiển nhiên nhận được báo cáo này, nơi này là hoàng cung, là địa bàn của ông ta, mọi hành động của hai người làm sao chạy khỏi mắt ông ta được. Cho nên ngày hôm sau, khi nghe tin Tố Băng Băng rời đi, ông ta liền đến dưỡng tâm điện thăm một chút Sở Như Mộng. "Thông báo đi." Ô Mộc Dạ nhìn bên cạnh cận vệ nói. "Vâng." Tên cận vệ nhẹ túi lầu đáp, sau đó đi vào trong dưỡng tâm điện. Một lát sau, bên ngoài vang lên tiếng kêu lớn. "Bệ hạ giá đáo." Vài giây sau, Sở Như Mộng đi ra, phía sau đi theo là Đặng Ngọc. Nhìn thấy Ô Mộc Dạ, Đặng Ngọc chắp tay cúi người, còn Sở Như Mộng thì hai tay đặt bên eo, nhẹ quỷ gối nói: "Tham kiến bệ hạ." Ô Mộc Dạ lúc này nói không ra lời, trước đó vẫn cho rằng Sở Như Mộng chỉ là một nữ tử có nhan sắc khá xinh đẹp, nhưng hiện tại xem ra ông ta sai, sai hoàn toàn. Cái này làm sao chỉ là xinh đẹp có thể hình dung? Cái này chỉ sợ khuynh quốc khuynh thành cũng không đủ. Trên đời lại có nữ tử xinh đẹp như vậy sao? Khu khu. Bên cạnh cận vệ giả vờ ho khan một chút, hắn sớm đã nhìn thấy Sở Như Mộng nên không có nhiều kinh ngạc, cho nên Ô Mộc Dạ có vẻ mặt như vậy hắn cũng không lấy làm lạ. Hắn chỉ là muốn nhắc nhở một chút tránh cho mất mặt. "A, Lạc tiểu thư không cần đa lễ, mau bình thân." Ô Mộc Dạ vội nói. "Tạ bệ hạ." Sở Như Mộng nhẹ giọng đáp. Ô Mộc Dạ đi vào, sau đó ngồi vào một cái bàn ghế gỗ trong sân, ánh mắt đầy si mê nhìn Sở Như Mộng hỏi: "Lạc tiểu thư cảm thấy nơi này thế nào?" "A, nơi này rất tốt, không khí rất trong lành." Sở Như Mộng hơi ngẩn ra, sau đó cười nói. Chẳng qua trong lòng hắn có chút im lặng. Con hàng này có phải ngu xuẩn hay không? Tán gái không phải bắt chuyện như vậy, so với đệ đệ hắn Ôm Một Thang kém xa. "Vậy là tốt rồi, chấm sợ Lạc tiểu thư không quen, cho nên đến thăm một chút." "Vậy hạ, ngươi gọi ta Như Mộng hoặc Tiểu Mộng là được. Ngươi là hoàng đế, gọi ta Lạc tiểu thư, ta đảm đương không nổi." Sở Như Mộng mím môi nói. Trong lòng thật vô cùng im lặng. "Không thấy ta đang đứng sao? Không biết kêu ta ngồi xuống, ngươi là ngu xuẩn hay thiểu năng trí tuệ?" Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn biết Ôm Một Dạ chẳng qua là quen thuộc, đường đường là hoàng đế, muốn nữ nhân nào mà chẳng có. Không hiểu tâm tư nữ nhân cũng rất bình thường. "Mau ngồi, đừng đứng như vậy, ngồi đi." Ô Mộc Dạ cũng phát hiện điểm này, ông ta vội nói. Sở Như Mộng cùng Ô Mộc Dạ chỉ nói chuyện không tới vài câu liền mượn lý do thân thể không thoải mái liền đi vào phòng nghỉ ngơi. Cái này thật không trách hắn, chủ yếu là do Ô Mộc Dạ thật sự quá nhàm chán tới mức hắn đều muốn ngủ, cho nên chỉ có thể rời đi. Mà Ô Mộc Dạ khi nhìn thấy Sở Như Mộng đi, ông ta liền mở ra, sau đó tức giận nói: "Chấm đường đường là cựu ngũ chí tôn, nàng vậy mà ném chấm ở nơi này một mình. Nàng chẳng lẽ không biết thân phận của mình là gì? Chấm tự thân đến cửa thăm hỏi, nàng vậy mà làm như thế." "Cái đó, bệ hạ, Lạc tiểu thư là Lạc gia gia chủ dưỡng nữ." Cận vệ phía sau cúi đầu nói. "Ô Mộc Dạ." Hắn nói không ra lời, bởi vì nàng thân phận thật không kém so với hắn đó, á chẳng lẽ chấm không đủ mị lực. Mặc dù năm nay có gần 50 tuổi, nhưng bề ngoài cũng chỉ gần 30 mà thôi, lại đẹp trai, lại có khí chất, chẳng lẽ cùng chấm nói chuyện lâu một chút rất khó sao? Ô Mộc Dạ nhíu mày nói. "Bệ hạ tha thứ thần nói thẳng, ngài nói chuyện rất nhàm chán. Từ đầu tới cuối đều là Lạc tiểu thư chủ động hỏi, ngài đều là bị động trả lời. Hơn nữa mỗi lần ngài hỏi đều là quốc gia đại sự, nữ nhân không quan tâm những thứ này đó à?" Cận vệ lên tiếng. "Hừ, hỗn xược, ngươi lại dám thuyết giáo chấm." Ô Mộc Dạ quát lên. Mặc dù ông ta biết hắn nói đều là thật, nhưng mặt mũi bị đánh làm sao không tức giận được. "Bệ hạ thứ tội, thần cũng không phải muốn thuyết giáo bệ hạ, ngài là hoàng đế, muốn nữ nhân nào không có. Nhưng là Lạc tiểu thư khác biệt, đương kim thiên hạ đệ nhất mỹ nữ cũng không quá đáng, xuất thân danh giá. Mà ngài lại chưa từng phải lấy lòng nữ nhân, cho nên không hiểu cũng là chuyện bình thường." "Hừ, được rồi, về tầm cung, gọi thuộc phi tới phục dịch chấm." Ô Mộc Dạ trầm giọng nói. Thấy được Sở Như Mộng, ông ta liệt hỏa cháy bừng bừng, tất nhiên phải tìm nữ nhân tới hạ hỏa. Dù sao hôm qua vừa hứa hẹn xong với Tố Băng Băng, hôm nay nếu động Sở Như Mộng thì thật không nói nổi. Vài ngày sau, Tố Băng Băng vừa vận chuyển hàng hóa đến, còn chưa có thời gian nghỉ ngơi liền bị Sở Như Mộng kéo đi. "Cái gì? Ngươi muốn quyến rũ Ô Nhị Lang?" Khi nghe được mục đích của Sở Như Mộng, Tố Băng Băng liền trợn tròn mắt nói. "Ngươi biết không, một cái thành công nữ nhân phía sau cần có vô số." Sở Như Mộng cười cười. "Nam nhân là vỏ xe dự phòng." Sở Như Mộng đính chính. "Ngươi đừng nói trực tiếp như vậy, cái này cùng việc ngươi quyến rũ Ô Nhị Lang có quan hệ gì? Ngươi biết một cái trà xanh kỹ nữ tại sao có nhiều vỏ xe dự phòng như vậy sao?" Sở Như Mộng nết miệng hỏi. "Vì đùa bỡn họ nhờ được cảm giác thỏa mãn." Tố Băng Băng không dám chắc hỏi. "Xin nhờ, ta là Bạch Liên Hoa, không phải trà xanh kỹ nữ, đừng đem ta cùng chúng gộp lại là một, hơn nữa, ta là nam." Sở Như Mộng trừng mắt nói. "Chẳng lẽ vỏ xe dự phòng nhiều là một loại biểu hiện cho mị lực?" Tố Băng Băng không dám chắc hỏi. "Có thể có người cho là như vậy, nhưng không phải. Lý do rất đơn giản, chính là chú trọng bồi dưỡng, vào có thể công, lui có thể thủ." Sở Như Mộng mỉm cười nói. "Ý của ngươi là bất chấp tất cả, trước tiên lừa gạt một đám người, từ bên trong lấy ra tinh hoa, dù cho thất bại cũng có đám còn lại. Ta ý tứ cũng kém không nhiều, chính là muốn để cho vỏ xe dự phòng vì ngươi cam tâm tình nguyện làm tất cả. Ngươi có lẽ không biết, ngày hôm qua Ô Nhị Lang gửi thư cho ta, rất lén lút, ta lật ra xem, hắn nói với ta là hắn vô cùng ngưỡng mộ ta, muốn mời ta đi Nhị Lang phụ dự tiệc." Sở Như Mộng nết lên nụ cười. Thấy được nụ cười này, Tố Băng Băng trong lòng mát lạnh, thần cầu phúc cho Ô Nhị Lang hạ chàng đừng quá thảm. "Cho nên ngươi muốn làm thế nào?" "Ta đương nhiên phải cùng hắn liên lạc cảm tình rồi." hắn nhưng là đại tướng quân, trong tay nắm giữ binh quyền rất lớn, mà ta lại là tương lai hoàng hậu, chỉ cần hắn đối với ta si mê, vì ta bất chấp tất cả, ngươi nói xem hắn có hay không vì ta mà tạo phản. Sở Như Mộc hỏi. Ta sợ sẽ rất khó, Ô Nhị Lang ta điều tra qua, là Ô Mộc Dạ cháu trai, rất trung thành. Tố Băng Băng suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói. Như vậy, nếu như nửa tháng sau Ô Mộc Thang đánh tới, nếu như hoàng cung đại loạn, hắn có thể đứng ra tạo phản sao? Sở Như Mộc như cười như không, giống như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn như thế. Hẳn là có chứ. Tố Băng Băng không dám chắc nói. Vậy ta nếu vận dụng mị thể đây, chắc chắn sẽ phản. Tố Băng Băng không chút do dự nói. Nàng từng nghe qua mị thể của Sở Như Mộng trong miệng Lạc Cảnh Thiên, hơn nữa bản thân càng chứng kiến tận mắt, nàng từng dùng 10 tên phạm nhân, thực lực hơi kém làm thí nghiệm. Cả 10 tên đó đều bị mị lực của Sở Như Mộng ảnh hưởng mất kiểm soát, tại chỗ tự giết lẫn nhau. Ô Nhị Lang mặc dù thực lực là bản thánh, nhưng bề mặt định lực lại kém xa Lạc Cảnh Thiên, ngay cả Lạc Cảnh Thiên cũng kém chút bị Sở Như Mộng mê hoặc, chứ đừng nói là Ô Nhị Lang. Chương 225, nguy cơ. Chương 225, nguy cơ. Nam nhân thiên hạ đều giống nhau, bất kể nhân phẩm hay tính cách, thực lực thấp hay cao đều không thoát được một cái tính tình, đó chính là vì nữ nhân mà xông pha thiên hạ. Thực lực cùng quyền lực càng lớn, mặc dù có thể cưỡng chế loại tính tình này, nhưng nếu như nữ nhân kia thật sự quan trọng và là người không thể thiếu của hắn, như vậy hắn liền sẽ chạy không khỏi định luật này. Ta tuy là nam, nhưng nắm giữ thể chất vạn nữ nhân đều mong muốn, lại thêm vẻ ngoài khuynh thành tuyệt thế, nam nhân thiên hạ có ai chống nổi mị lực của ta? Không cần cho hắn hứa hẹn, chỉ cần cho hắn hy vọng, như vậy ta liền có một con cờ tốt để sử dụng, lại không tổn thất gì, cớ sao mà không làm? Lại nói, ta có cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đứng ở vị trí chủ động tuyệt đối, nam nhân nguyện quỳ dưới váy ta có thể chất đầy Tây Châu người tin không? Sở Như Mộng nết miệng cười cười nhìn Tố Băng Băng hỏi, ngươi có thể đừng tự luyến như vậy sao? Ta không đẹp, không có mị lực, dáng người không tốt, giọng nói không êm hay, ngươi lợi hại. Tố Băng Băng vô lực phản bác, ai biết được thượng tiên lại tạo ra một cái quái thai như vậy? Rõ ràng là nam nhân lại nắm giữ vẻ ngoài như thế, bảo nàng đi nơi nào nói lý lẽ, không lẽ phải chui vào bụng mẹ một lần nữa tái tạo lại hay sao? Đúng, để tránh cho Ô Mộc Dạ nghi ngờ cùng ghen ghét, Ô Nhị Lang hẳn sẽ mời thêm cả ngươi, mà ta nghĩ Ô Mộc Dạ cũng sẽ đến, cho nên ngươi hai ngày nữa liền đi cùng ta đến đó đi. Sở Như Mộng nói, ta hiểu được, nhưng ngươi định quyến rũ hắn thế nào? Ô Mộc Dạ ở đó, nếu ngươi lộ ra cái đuôi liền rất khó xử lý. Tố Băng Băng nhíu mày hỏi, cho nên nói, ngươi vẫn không hiểu nam nhân, ta là tương lai hoàng hậu, nếu như Ô Mộc Dạ biết ta cùng Ô Nhị Lang tiếp xúc, hắn sẽ rất tức giận, chỉ cần hắn tức giận liền sẽ cùng Ô Nhị Lang trở mặt. Nhưng nếu như sau đó hắn biết tất cả chỉ là hiểu lầm, ngươi nói hắn sẽ có phản ứng gì? Nếu như ngươi nói hắn hẳn là sẽ cùng ngươi xin lỗi chứ? Không, hắn là hoàng đế, vì trở ngại mặt mũi, hắn sẽ không xin lỗi, nhưng lại không biết làm thế nào để làm ta hài lòng. Khi đó hắn sẽ hay náy lại tự trách, trong đầu chỉ suy nghĩ nên làm thế nào làm an lòng ta. Nhưng khi đó tất cả đã muộn, bởi vì trước khi biết được sự thật, hắn đã đem Ô Nhị Lang giam lại chờ xử lý, là Ô Nhị Lang bị nghi kỵ, lại chịu oan khuất, lúc đó hắn cùng Ô Mộc Dạ đã xịn ra vết rách, dù cho hóa giải hiểu lầm, vết rách này sẽ mãi mãi không hàn gắn được. Khi đó ta lại cho thêm một cây độc để lửa cháy càng mạnh, mối quan hệ của hai người sẽ triệt triệt để biến thành thù hận. Tới lúc đó, Ô Mộc Thang lại đánh tới, Ô Dạ đế quốc trong một tháng chắc chắn sẽ vong. Sở Như Mộc lạnh nhạt nói. Tố Băng Băng kinh hãi nhìn lấy gương mặt tựa thiên tiên kia, không nghĩ tới phía sau nó lại là một cái âm mưu kinh khủng đến như vậy. Mặc dù còn không biết Sở Như Mộng là dùng cách nào, nhưng mà hiển nhiên nàng đoán không được. Chớp mắt liền đi qua hai ngày, thời gian này Ô Mộc Dạ liên tục đi tới dưỡng tâm điện cùng Sở Như Mộng liên lạc cảm tình, mà Sở Như Mộng lại vô cùng khéo léo, lại không mất lễ phép đáp lại một chút chân tình mật ý. Dù là trên lời nói, dù vậy cũng làm cho Ô Mộc Dạ vô cùng thỏa mãn. Hôm nay, đúng như Sở Như Mộng dự đoán, Ô Nhị Lang tổ chức tiệc, mời tới vô số đại thần, trong đó có cả Tố Băng Băng cùng Sở Như Mộng. Mà hắn khôn khéo ở chỗ, khi mời hắn không hề nói tới Sở Như Mộng, nhưng mà lại nói có thể mang theo người khác cùng tiến đến với thân phận của Tố Băng Băng, hiển nhiên nếu đi sẽ mang theo Sở Như Mộng cùng tới, Ô Mộc Dạ cũng sẽ không nói được cái gì. Trong hoàng cung, bệ hạ, Lạc tiểu thư cùng băng chủ đã tiến tới Nhị Lang phủ, bệ hạ phải chẳng lúc này liền xuất phát. Một tên nô tài đi tới cúi đầu nói, không cần gấp gáp, Nhị Lang hắn muốn cùng các đại thần ôn chuyện, chúng ta liền không nên quấy rầy, Như Mộng nàng nếu như đến liền để nàng giải tỏa một chút, suốt ngày ở tại trong cung cũng rất bất bí. Chờ bữa tiệc gần kết thúc chấm liền đến xem một chút, cho hắn chút mặt mũi là được rồi, lui ra đi. Ô Mộc Dạ phất tay nói. Vâng. Ô Mộc Dạ nhìn nô tài ra ngoài, ông ta lại nghĩ tới Sở Như Mộng, nghĩ tới nụ cười mềm mại tuyệt mỹ của nàng, ông ta liền nhịn không được khởi ra đến thuộc phi nơi đó, trước tiên hạ hỏa rồi tính. Nhị Lang phủ. Lúc này đám người đã ăn uống no đủ, gần như sắp kết thúc tiệc rượu. Món cuối cùng chính là món điểm tâm. Sở Như Mộng cầm lên chén súp nhỏ uống một ngụm, sau đó liền cùng Tố Băng Băng nói vài câu rồi bắt đầu đi dạo xung quanh. Mà Ô Nhị Lang luôn chú ý Sở Như Mộng cũng thấy được. Hắn liền tìm một chút lý do rời đi trong chốc lát. Tố Băng Băng nhìn trên bàn bát súp, nàng nở ra nụ cười bí ẩn, xem ra kịch hay lại đến. Trước khi đi Sở Như Mộng hướng về nàng ra dấu, cho nên nàng biết Sở Như Mộng lúc này muốn hành động. Sở Như Mộng tiến tới bên hồ, nhìn ngắm ánh trăng đẹp đẽ, hắn biết Ô Nhị Lang nhìn lén cách đó không xa, cho nên hắn liền biểu hiện rất bình đạm. Nhưng mà một lát sau, Sở Như Mộng lại bắt đầu động, động tác của hắn rất kỳ quái, hết xoa cổ lại đến xoa vai, nhìn qua giống như người bị trúng xuân dược, biểu hiện không khác chút nào. Ô Nhị Lang ở gần đó, nhìn thấy Sở Như Mộng có biểu hiện như vậy hắn liền giật mình, nàng đây là thế nào? Nhưng mà sau một phút, hắn nhận ra Sở Như Mộng hơi thở càng lúc càng gấp gáp, hơn nữa động tác càng lúc càng kịch liệt. Hắn do dự một chút liền đi tới gần. "Lạc tiểu thư, ngươi thế nào?" "Ta cơ thể thật nóng, thật khó chịu." Sở Như Mộng âm thanh gấp rút lên tiếng, chẳng qua nghe vào hai Ô Nhị Lang lại như một nữ tử đang khát tình như thế. Quan sát vẻ mặt đỏ bừng, ánh mắt mê ly cùng hơi thở gấp gáp của nàng, Ô Nhị Lang nội tâm hơi động, dục hỏa cũng dần thiếu đốt, không nói hai lời liền tiến tới ôm lấy Sở Như Mộng, nhưng mà ngay khi cánh tay vừa chạm vào người, Sở Như Mộng liền như thỏ bị giật mình đem hắn đẩy ra, âm thanh phẫn nộ vang lên. "Tướng quân, ngươi muốn làm gì?" Ô Nhị Lang ngẩn ra, hắn nhận ra được, Sở Như Mộng lực đạo rất yếu, lại thêm vẻ mặt này, hắn đoán rằng nàng trúng xuân dược. Mặc dù không biết tại sao, nhưng mà cơ hội tuyệt hỏi như vậy hắn làm sao lại bỏ lỡ. Thế là Ô Nhị Lang thu tính nổi lên, kéo lấy cánh tay của Sở Như Mộng đem nàng ôm lấy, Sở Như Mộng thì vô lực phản kháng, nhưng âm thanh của hắn cũng không giống như thân thể yếu ớt như vậy. "Cứu mạng." Ô Nhị Lang ánh mắt co rút lại, muốn đem miệng nàng phong bế, nhưng mà nơi này khoảng cách nơi dự tiết chưa tới 200m, toàn bộ những người khác đều nghe thấy được. Tố Băng Băng vào một cái liền xuất hiện tại chỗ, ánh mắt mang theo phẫn nộ nhìn Ô Nhị Lang gần lên. "Đem cánh tay chó của ngươi bỏ ra." Ô Nhị Lang biết mình không có cơ hội, cho nên liền buông tay, nhưng mà một giây sau, Sở Như Mộng đột nhiên liền ngã xuống, miệng không ngừng nói mê sảng, nhìn qua giống như đã hôn mê. "Ngươi đáng chết." Tố Băng Băng gần từng chữ, nàng một tay ôm lấy Sở Như Mộng, tay còn lại một trường đánh về phía Ô Nhị Lang. Nhưng mà, Ô Nhị Lang thực lực là bản thánh, mà nàng chỉ là một võ giả tử linh cảnh sơ kỳ, làm sao làm bị thương hắn được? Nhưng trở ngại có nhiều ánh mắt đang nhìn mình, Ô Nhị Lang cũng không dám đánh trả. "Hoàng thượng giá đáo." Ngay tại lúc này, một âm thanh vang vọng xung quanh vang lên. "Tham kiến bệ hạ." Đám đại thần cùng những người khác cúi đầu nói. "Chuyện gì xảy ra?" Ô Mộc Dạ từ bên ngoài đã nghe được âm thanh kêu cứu, cho nên liền chạy vào trong, nhìn thấy Tố Băng Băng đang ôm lấy Sở Như Mộng, ông ta liền nhíu chặt lông mày hỏi. "Bệ hạ, ta kính ngươi là một vị quân vương, cho ngươi mặt mũi, cũng gả muội muội của ta cho ngươi. Nhưng hôm nay, Ô Nhị Lang hắn lợi dụng tiệc hội hạ dược muội muội ta. Dù cho hắn là cháu ngươi, ngươi hôm nay không cho ta một cái thuyết pháp rõ ràng, ta dù liều tính mạng cũng dốc toàn bộ lực lượng đem Ô Dạ đế quốc các ngươi diệt." Tố Băng Băng âm thanh lạnh như băng vang lên. Nàng vừa mới nhận được ám chỉ của Sở Như Mộng, cho nên biết nên nói thế nào. Lại thêm biểu hiện của Sở Như Mộng, nàng liền biết hắn đây là trúng xuân dược. "Ngươi nói cái gì?" Ô Mộc Dạ tưởng mình nghe lầm liền lớn giọng hỏi lại. "Bệ hạ, ngươi nghe ta giải thích." Ô Nhị Lang liền gấp ngươi nói. Ô Mộc Dạ gần giọng nói. "Ta trước đó điều tra được một tin tức, Lạc Như Mộng tiểu thư cùng Ô Mộc Thang Thang Vương ra đi rất gần, hơn nữa nàng từng ở tại Bách Dạ thành phủ thành chủ qua đêm, cho nên ta nghi ngờ." Ô Nhị Lang lập tức dở giọng. Hắn biết tin tức này nhưng không nói cho Ô Mộc Dạ, vì muốn dùng nó uy hiếp Sở Như Mộng để nàng theo hắn, nhưng không nghĩ tới hôm nay lại xảy ra chuyện này, cho nên vì giữ mạng, hắn lựa chọn đem nó nói ra. Tố Băng Băng ngẩn ra, ánh mắt hơi co rụt lại. Điều này nằm ngoài phán đoán của nàng, nếu giải thích không thông, sợ rằng sẽ là nguy cơ lớn nhất trong kế hoạch lần này. Chương 226, đảo khách thành chủ. Chương 226, đảo khách thành chủ. Băng chủ, chuyện này là thật? Ô Mộc Dạ sắc mặt khó coi nhìn Tố Băng Băng hỏi. "Ngươi có ý gì?" Tố Băng Băng nhíu mày đáp. "Lạc tiểu thư ở lại qua đêm tại Bách Dạ thành phủ thành chủ, cái này còn chưa nói rõ được điều gì. Băng chủ là đang giả ngu sao?" Ô Mộc Dạ đè nén phẫn nộ lên tiếng. "Ha ha ha, ngươi nghi ngờ muội muội ta?" Nước cười, nàng thế nào ta còn không biết. Chính ngươi tự mình đi điều tra liền rõ ràng, nghe tiểu nhân lời nói liền đối với muội muội ta dội nước bẩn. Ngươi cũng xứng. Hiện tại ta chỉ muốn biết, hắn đối với muội muội ta hạ dược, ngươi định xử lý thế nào? Tố Băng Băng lạnh lùng nói. "Bản tướng không có, ngươi đừng có mà ngậm máu phương người." Ô Nhị Lang quát lên. "Tại đây có hàng trăm con mắt đang nhìn, muội muội ta hô cứu mạng, ta chạy đến liền thấy được ngươi đang lôi kéo nàng, ngươi còn dám chối?" "Ta nói, ta không có." "Tốt, rất tốt, Ô Mộc Dạ, ta cho ngươi thời gian một ngày, không cho ta một lời giải thích rõ ràng, ta lập tức để Lạc gia thương hội đại quân vây thành. Dù cho phải bỏ mạng tại đây, ta cũng muốn kéo theo toàn bộ Xích Hồ thành cho cùng. Ta lấy danh dự ra thể." Tố Băng Băng lạnh giọng nói. Ngay lúc này, Sở Như Mộng đột nhiên tỉnh lại, nhưng cơ thể lại vô lực, âm thanh yếu ớt vang lên. "Tỷ thật nóng, cơ thể ta thật nóng." "Ta tại, đừng lo lắng." Tố Băng Băng âm thanh vang lên, bàn tay giơ lên, một tầng nhàn nhạt xương băng bao lấy cơ thể Sở Như Mộng, sau đó Tố Băng Băng liền đem Sở Như Mộng rời đi. Ô Mộc Dạ sắc mặt khó coi, Ô Nhị Lang là cháu hắn, là người hắn tín nhiệm nhất, cho nên ông ta không nghi ngờ lời nói của hắn, nhưng mà Tố Băng Băng địa vị còn đó, dù cho mắt mặt nhưng ông ta cũng không dám đối với nàng làm cái gì. "Nói cho ta biết, vừa rồi băng chủ lời nói có phải thật hay không?" Ô Mộc Dạ trầm giọng hỏi. Đám người nhìn nhau, sau đó đồng loạt im lặng cúi đầu. Ô Mộc Dạ nhíu mày nhìn về phía Ô Nhị Lang. "Bệ hạ, thần thật sự không có, thần vừa rồi đi dạo, liền thấy được Lạc tiểu thư có biểu hiện không thoải mái, cho nên liền muốn đến giúp đỡ, nhưng không nghĩ tới Lạc tiểu thư đột nhiên kêu cứu mạng." Ô Nhị Lang vội nói. Không đem trách nhiệm này đẩy ra ngoài, hắn thật sợ Ô Mộc Dạ nếu biết hắn đối với Sở Như Mộng dở trò, hắn liền chết không toàn thây. Ai cũng biết Ô Mộc Dạ người này nghi kỵ rất nặng, lại thêm rất trọng mặt mũi, nếu như thật để ông ta biết sự thật, e rằng hắn liền xong đời. "Thật là như vậy?" Ô Mộc Dạ hỏi lại. "Thần lấy tính mạng thể, thần thật không có hạ dược Lạc tiểu thư." Ô Nhị Lang chăm chú nói. "Tốt, ta tin từ ngươi, nhưng mà băng chủ cũng không tin, cho nên ngươi hẳn là nên điều tra rõ ràng vì cái gì Lạc Như Mộng lại biến thành như vậy." Ô Mộc Dạ nói. "Vâng, thần lập tức đi điều tra." Dưỡng Tâm Điện, Sở Như Mộng lúc này đã tỉnh lại, Tố Băng Băng đứng bên cạnh thấy vậy liền quan tâm hỏi. "Cơ thể ngươi thế nào?" Không có sao chứ? Có thể có chuyện gì được? Ta chỉ diễn mà thôi. Sở Như Mộng nét miệng nói. Vậy ngươi nghe được những gì Ô Mộc Dạ nói không? Nghe được. Ngươi tính giải quyết thế nào? Ha ha, yên tâm đi, tất cả đều nằm trong kế hoạch của ta, ngươi chỉ cần làm thế này. Ngày hôm sau, Ô Mộc Dạ nhìn trong tay báo cáo tin tức, sắc mặt ông ta vô cùng khó coi. Trong tin có nói, Sở Như Mộng thật sự ở lại phủ thành chủ vài ngày, cũng có nói tới việc Ô Mộc Thang cứu mạng Sở Như Mộng. Chẳng qua đây là Ô Nhị Lang đã giảm bớt một chút tin tức, nếu không việc Sở Như Mộng trở mặt với Ô Mộc Thang chắc chắn sẽ phải báo lên. Phải biết Ô Mộc Thang luôn là cái gai trong mắt Ô Mộc Dạ, trong phủ của hắn có mật thám cũng là điều dễ hiểu, biết tới những tin tức này không khó. Nhưng ai bảo Ô Nhị Lang là đại tướng quân đâu, che giấu tin tức đối với hắn mà nói quá đơn giản. Ô Mộc Dạ gương mặt càng lúc càng âm trầm, sau đó ầm một tiếng, ông ta tức giận đập tay lên bàn, chiếc bàn trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Cớ nào lại như thế? Lạc gia thương hội thật khinh người quá đáng. Ô Mộc Dạ tức giận gầm thẻ quát lên. Bệ hạ bất giận, bảo trọng long thể. Người tới, dẫn quân bao vây dưỡng tâm điện, một con rồi cũng không cho ra. Ô Mộc Dạ quát lên. Vâng. Vài phút sau, một đám cấm hơn vạn người đem dưỡng tâm điện bao vây chặt chẽ, mà bên trong Tố Băng Băng cũng biết chuyện này, xung quanh nàng đứng mấy chục tên hộ vệ, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn ra bên ngoài. Bệ hạ, ngươi đây là có ý gì? Nhìn thấy Ô Mộc Dạ dẫn người từ bên ngoài đi vào, Tố Băng Băng lạnh giọng nói. Có ý gì? Câu này hẳn là chấm hỏi ngươi mới đúng. Lạc gia thương hội cùng Ô Mộc Thang cấu kết tạo phản, băng chủ ngươi hẳn là cho ta một câu trả lời hợp lý chứ? Ô Mộc Dạ trầm giọng nói. Cấu kết tạo phản? Ha ha ha, được rồi, chưa nói tới ta không phải người của Âu Dạ Đế quốc, không có chuyện tạo phản ở đây, càng đừng nói tới việc cùng Ô Mộc Thang cấu kết, bằng hắn cũng xứng. Tố Băng Băng cười lạnh nói. Vậy phiền phức băng chủ giải thích một chút Lạc gia thương hội cùng cờ ổ cho Ô Mộc Thang một năm vật tư cùng quân đội vũ trang là chuyện gì xảy ra? Lạc Như Ngộng tiểu thư tại Bách Dạ Thành ở lại mấy ngày, cùng Ô Mộc Thang vô cùng thân mật là có chuyện gì? Ha ha ha, ta thật không nghĩ tới Âu Dạ Đế quốc ngành tình báo lại vô dụng tới mức này, ngươi xem một chút đây là cái gì? Tố Băng Băng cười lạnh, từ không gian giới chỉ lấy ra một tấm giấy ném cho Ô Mộc Dạ. Ô Mộc Dạ nghi ngờ đó lấy, nhìn qua một chút, gương mặt nhất thời đại biến. Mà đứng bên cạnh Ô Nhị Lang gương mặt cũng trở lên khó coi. Mặc dù nội dung bên trong cùng hắn không có liên quan, nhưng lại nói rõ một điều, tình báo của Âu Dạ Đế quốc bị nghiêm trọng cắt xén. Thế nào, nhìn kỹ chưa? Vẫn là nói ngươi cho rằng nội dung trong này là giả? Tố Băng Băng lạnh lùng hỏi. Chưa chờ Ô Mộc Dạ đáp lời, bên trong Sở Như Mộng đống nhiên đi ra. Hắn gương mặt là có chút trắng bệnh, ánh mắt nhìn về phía Tố Băng Băng có chút yếu ớt, gương mặt nở ra nụ cười có chút miễn cưỡng. Tiểu Mộng ngươi đi ra làm gì? Cơ thể còn chưa khỏe đây. Tố Băng Băng vội đi lên đỡ lấy hắn. Ta không sao, Băng tỷ, bệ hạ đến đây là vì? Ha ha, hắn đến là muốn hỏi tội chúng ta. Tố Băng Băng cười lạnh đáp. Hỏi tội? Vì cái gì? Sở Như Mộng hiện ra gương mặt sửng sốt, sau đó khó hiểu hỏi. Còn thế nào? Hắn cho rằng ngươi cùng Ô Mộc Thang có tư tình, lại thêm việc Lạc gia thương hội cung cấp vật tư cho hắn, nên hoàng đế bệ hạ mới đem quân tới muốn bắt chúng ta hỏi tội chứ sao? Sở Như Mộng nghe vậy há to miệng, ánh mắt nhìn về phía Ô Mộc Dạ đầy vẻ khó tin. Ô Mộc Dạ bị Sở Như Mộng nhìn có chút hoảng hốt, thế là ánh mắt nhìn qua Ô Nhị Lang hỏi: "Ngươi điều tra chuyện hôm qua thế nào?" "Bẩm bệ hạ, thần đã điều tra kỹ càng, đây là báo cáo chi tiết cùng kết quả thí nghiệm, thần cho người phục dụng tất cả đồ ăn ngày hôm qua của Lạc tiểu thư, nhưng tất cả đều bình thường." Ô Nhị Lang lập tức cung kính đáp: "Bình thường? Đưa ta xem." Tố Băng Băng cười gằn, sau đó đoạt lấy bản báo cáo, ánh mắt nhìn qua một chút, sau đó gương mặt khẽ biến, nhìn về phía Ô Nhị Lang đầy sát khí quát lên: "Ngươi muốn chết?" Vừa dứt lời, Tố Băng Băng lập tức muốn động thủ, nhưng mà bị Sở Như Mộng cật lực kéo lại. "Băng tỷ, đừng như vậy, ta nghĩ Nhị Lang tướng quân cũng không biết chuyện này, hẳn là do vô ý mới tạo ra, không trách được hắn." Sở Như Mộng âm thanh mang theo vẻ mệt mỏi nói: "Lạc tiểu thư, ngươi đang nói cái gì?" Ô Nhị Lang ngẩn ra khó hiểu hỏi: "Ngươi tốt, rất tốt, ngươi mời ta tới dự tiệc, ta mang theo tiểu mộng tới, trước khi tới ta đều dặn dò kỹ càng, thể chất của nàng rất yếu ớt, không thể tiếp xúc với thực phẩm tính hàn, ăn vào sẽ khiến bản thân mất hết khí lực cùng tạm thời tính hôn mê, ngươi lại tốt, đem thủy linh ngư huyết dịch làm thành suốt, ngươi có mục đích gì?" Tố Băng Băng quát lên. Ô Nhị Lang nhất thời ngẩn ra. Sau đó hắn liền nhớ tới, sau đó hắn vô lực cúi đầu. Hắn quên đi chuyện này. "Ngươi nói a, ngươi có mục đích gì?" Tố Băng Băng quát lên. Ô Nhị Lang cúi đầu không đáp, cũng không thể nói bản thân quên chứ. Khi đó hắn chỉ biết Sở Như Mộng sẽ tới, hắn rất vui vẻ, cho nên liền quên mất điều này. "Băng chủ thứ tội, là ta làm việc không chu đáo khiến Lạc tiểu thư chịu khổ, nhưng mà ta mục đích ban đầu là có lòng tốt, hơn nữa khi đó nhận được tình báo nói rằng Lạc tiểu thư cùng Ô Mộc Thang có quan hệ, nên vì xuất phát từ an toàn, cho nên đêm qua mới đi theo, thật sự không phải muốn đối với Lạc tiểu thư có tư tâm." Ô Nhị Lang nói. "Ha ha ha, buộc cho muội muội ta có tâm bảo vệ ngươi, ngươi vậy mà đem trách nhiệm đổ lên đầu nàng." "Băng tỷ, đừng. Bây giờ là lúc nào rồi ngươi còn lo lắng cho người khác?" Tố Băng Băng trừng mắt nhìn Sở Như Mộng nói, sau đó quay qua nhìn Ô Mộc Dạ lên tiếng: "Ta kính ngươi là một đế vương, nhượng ngươi ba phần, vì hạnh phúc của nàng ta đem nàng gả cho ngươi. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác nghi kỵ muội muội ta." "Không sai, muội muội ta được Ô Mộc Thang cứu mạng, mà Lạc gia thương hội cũng vì báo đáp hắn nên mới cho hắn số vật tư kia. Nhưng ngươi còn không biết, hắn đối với muội muội ta cũng có ý đồ, nhưng vì vấn đề thân phận, hắn muốn khởi binh tạo phản, tiểu mộng nàng biết được, cho nên quên giải hắn, hắn không nghe nên nàng trực tiếp rời đi. Điều này ngươi biết không? Nàng vì không muốn thương sinh đồ thán, tự mình rời đi, cũng tự mình yêu cầu muốn lấy ngươi để Ô Mộc Thang chết tâm, mà ngươi đây, ngươi vì nàng làm qua cái gì? Nghe vậy, Ô Mộc Thang gương mặt biến sắc, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Sở Như Mộng. Mà lúc này Tố Băng Băng lại nói tiếp. Chương 227, chiến tranh bắt đầu. Chương 227, chiến tranh bắt đầu. Ngươi biết mấy ngày trước Ô Nhị Lang hắn làm gì sao? Tố Băng Băng mặt lạnh nhìn Ô Mộc Dạ hỏi. Không chờ ông ta đáp lời, nàng liền nói tiếp. Hắn gửi thư cho nàng, hơn nữa nói những lời đầy vẻ buồn nôn, nói trắng ra chính là hắn đối với muội muội ta có ý tứ. Nhưng mà tiểu mộng nàng biết hắn là cháu của ngươi, lo lắng nếu đem chuyện này ra sẽ để các ngươi bất hòa, cho nên nàng liền lựa chọn che giấu. Nhị Lang tướng quân, xin hỏi muội muội ta làm gì có lỗi với ngươi? Nàng không trả lời thư của ngươi mà thôi, ngươi liền đem tội danh kia đổ lên đầu nàng. Chưa nói tới việc tối ngày hôm qua trong đồ ăn có phải trách nhiệm của ngươi hay không, nhưng ngươi đối với muội muội ta lôi kéo, có ý đồ chiếm đoạt nàng. Ngươi có gì để giải thích sao? Soạn. Tố Băng Băng ném ra một tấm giấy về phía Ô Mộc Dạ, âm thanh lạnh lùng băng lên. Vẫn là câu nói cũ, ta cho ngươi một ngày, sau một ngày, ngươi không cho ta một câu trả lời thỏa mãn, như vậy ngươi liền chờ đợi Lạc Gia đại quân đánh tới đi. Dứt lời, Tố Băng Băng liền lôi kéo Sở Như Mộng đi vào trong. Bên ngoài, xung quanh yên tĩnh tới đáng sợ, Ô Mộc Dạ nhặt lên trên mặt đất tấm giấy kia, mở ra nhìn xem, liếc mắt liền biết đây là chữ của Ô Nhị Lang, đọc nội dung trong thư, Ô Mộc Dạ ánh mắt càng lúc càng băng lãnh. Ngay sau đó, tuyên chỉ, Ô Nhị Lang đại tướng quân dĩ hạ phạm thượng, có mưu đồ hạ thủ với tương lai hoàng hậu, tiểu nhân gian trá, không trị tội, lòng dân khó bình. Hiện chấm tuyên bố, Ô Nhị Lang tức bỏ chức quan, giam vào thiên lao, giao cho hình bộ, chờ chấm đích thân xét xử. Ô Mộc Dạ âm thanh hữu lực vang lên. Không, bệ hạ, thần không có, thần thật sự không có. Ô Nhị Lang tinh thần hoảng hốt bộ nói. Bằng chứng như núi, ngươi còn muốn chối cãi? Ngươi tới, cho chấm đem hắn lôi xuống, như có phản kháng, giết chết bất luận tội. Ô Mộc Dạ trầm giọng quát. Lập tức, có hai tên cận vệ đi tới đem Ô Nhị Lang đè xuống lôi đi. Ô Nhị Lang không có tâm tư phản kháng, Ô Mộc Dạ bản thân liền là thánh cảnh, ông ta đột phá thánh cảnh cách đây 3 năm, cảnh giới sớm đã ổn định. Mà hắn chỉ là bản thánh, muốn phản kháng cũng không thể. Càng đừng nói tới hai tên cận vệ kia cũng là bản thánh, hy vọng càng xa vời. Cứ thế Ô Nhị Lang liền bị áp giải đi xuống. Ô Mộc Dạ nhìn về phía cánh cửa đang đóng, nội tâm ông ta xoắn xuýt không thôi. Nếu như ông ta có thể bình tĩnh suy nghĩ, tự điều tra, có lẽ sẽ không dẫn tới chuyện hiểu lầm này. Đương nhiên, nếu như thế, ông ta cũng sẽ không ban bố mệnh lệnh kia, chung quy có khá nhiều nghi vấn trong chuyện này, và mọi chuyện xảy ra thật sự quá trùng hợp. Có lẽ người đoan đức nhất chính là Ô Nhị Lang, hắn chẳng qua là mang lòng ái mộ Sở Như Mộng mà thôi, nhưng mà đáng tiếc hắn lại đi vào cái bẫy được bày sẵn của Sở Như Mộng. Ngày hôm sau, đúng như Sở Như Mộng đoán, Ô Mộc Dạ cũng không có xử tử Ô Nhị Lang, chỉ là cắt mất chức quan của hắn cùng đem hắn đẩy đi biên quan mà thôi. Hơn nữa cũng không có đem thực lực của Ô Nhị Lang hủy đi, nhìn ra được Ô Mộc Dạ đối với Ô Nhị Lang vẫn có chút tình cảm, hơn nữa trong tương lai nhất định sẽ lại lần nữa triệu hồi hắn về Xích Hồ Thành. Mà vì bù đắp cho Sở Như Mộng, Ô Mộc Dạ trực tiếp phong hắn làm hoàng hậu. Đương nhiên, muốn có niên hiệu phải chờ ngày cùng Ô Mộc Dạ thành thân. Dù sao, Sở Như Mộng thân phận hiện tại là Lạc Gia công chúa, Lạc Gia thương hội địa vị không kém Ô Dạ đế quốc, cho nên dù có là hoàng đế cũng phải tổ chức lễ cưới. Tố Băng Băng sau đó cũng rời đi, chờ ngày thành thân lại tới. Mà sau khi phong Sở Như Mộng làm hoàng hậu, Ô Mộc Dạ liền đem người của nàng chia cắt, chỉ để lại Đặng Ngọc đi theo Sở Như Mộng. Chẳng qua, những tỷ nữ đi theo Sở Như Mộng thật sự rất đẹp, chính Ô Mộc Dạ cũng lén lút chiếm lấy 3 người, còn lại đều chia cho những đại thần trung thành làm tỷ nữ. Điều này ông ta hiển nhiên sẽ không nói với Sở Như Mộng, mục đích chính khi làm việc này là để cô lập Sở Như Mộng, khiến nàng cảm thấy cô đơn, khi đó ông ta liền có thể đến tranh thủ một chút tình cảm. Đường đường hoàng đế một đế quốc lại luân lạc tới mức này cũng thật là hài hước. Tại ngàn dặm bên ngoài, Ô Nhị Lang được người cứu đi, chuyện sau đó thế nào không ai biết tới. Chớp mắt, thời gian liền trôi qua nửa tháng, hôm nay chính là ngày đại hôn của Sở Như Mộng cùng Ô Mộc Dạ. Toàn thành đều vô cùng náo nhiệt, do Bích Thủy Đàm quân đôi an ổn lại, nên dân chúng cũng bắt đầu trở lại Xích Hồ Thành. Quan trọng nhất là, ngày hôm nay hoàng đế sẽ đại xá thiên hạ, ban phát tài lộc trên đường đi. Nửa tháng qua, Ô Mộc Dạ đã cho người xây dựng Mộng Nguyện Lạc Nhật Cung. Chính là tâm cung của Sở Như Mộng, trước kia các phi tần hay hoàng hậu đều ở cung điện cũ, nhưng chỉ có Sở Như Mộng là được ông ta cho người xây cung điện mới, đủ biết ông ta đối với Sở Như Mộng coi trọng cỡ nào. Mà chuyện này truyền ra cũng không có gây lên nghị luận gì, Sở Như Mộng thân phận còn đó, hoàng đế tổ chức lễ cưới cũng không có gì mất mặt, đổi lại là người khác có lẽ còn phải quỳ xuống cảm ơn đại đức của ông Mộc Dạ chứ đừng nói tới việc để ông ta tự mình đưa Sở Như Mộng hồi cung. Sở Như Mộng lúc này ngồi trong tiệu xe, bên ngoài hai con cấp 4 ma thú Lạc Nguyệt Thiên Ưng làm kéo xe, quả thật chính là một khung cảnh vô cùng hùng vĩ. Xe bay trên trời kéo theo một dải lụa hoa, bên dưới vạn dân reo hò. Lúc này, Sở Như Mộng nội tâm vô cùng bình tĩnh, bởi vì hắn biết, ngày tàn của Âu Dạ đế quốc sắp đến. Thực tế thì nửa tháng qua hắn thật không có làm cái gì, chẳng qua Lạc Cảnh Thiên cùng Tố Băng Băng bên ngoài lại làm không ít việc, cho nên Ô Mộc Thang đã đang trên con đường bí ẩn đánh tới Xích Hồ Thành. Một phía khác, Ô Nhị Lang cũng dẫn theo quân đội ẩn giấu trong thành tùy thời dẫn binh tạo phản. Người căng thẳng không? Đây là ngươi lần đầu kết hôn nhỉ? Tố Băng Băng nén cười nói. Ngươi tin hay không ta hiện tại liền đem thân phận bày ra. Sở Như Mộng bất thiện nhìn nàng. Cô nàng này làm sao đột nhiên trẻ con như vậy? Ha ha, đùa giỡn một chút thôi, ngươi đoán xem Lạc Cảnh Thiên bọn họ lúc này đang ở đâu? Ngươi đoán ta đoán hay không đoán? Ta đoán ngươi chờ một chút, là ta đang hỏi ngươi chứ. Làm sao đột nhiên liền thành ngươi hỏi ta? Ta đoán hay không không trọng yếu, quan trọng là đừng quên trong này có không ít người của Hắc Ý Liễu, chỉ cần đối với ta bất lợi, ta liền lập tức để Hắc Ý Liễu hành động. đến lúc đó ta liền chạy, ngươi nói xem ngươi thoát được hay không. Sở Như Mộng như cười như không nhìn nàng hỏi. Ta sai. Tố Băng Băng lập tức đầu hàng. Hai người nói chuyện một lúc, lúc này đã tới giờ lành, bên ngoài đi vào một cung nữ gọi Sở Như Mộng đi tới chính điện. Tố Băng Băng cũng không có đi theo, mà âm thầm liên lạc một số người. Sở Như Mộng vừa bước vào chính điện, xung quanh vang lên âm thanh rung chuyển. Tham kiến hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Sở Như Mộng lạnh nhạt liếc đám người, nhẹ gật đầu, sau đó đi tới ngồi xuống bên cạnh Ô Mộc Dạ. Lúc này Ô Mộc Dạ cũng đứng lên, ánh mắt đảo quanh nhìn đám đại thần lên tiếng. Cho biết, chiến tranh chưa kết thúc, phía bắc loạn tặc đánh tới, nội thành dân chúng bất an. Nhưng đế quốc không thể một ngày không vua, hậu cung cũng không thể không có hoàng hậu. Chấm biết thời gian trước chấm sắc phong Lạc Như Mộng làm hoàng hậu có rất nhiều người không phục, nhưng đây là quyết định của chấm. Hoàng hậu là người thiện lương, hiểu tâm tư, không tranh thủ oán, đối người dưới bao dung. Người như vậy hoàn toàn xứng đáng làm hoàng hậu. Hơn nữa nhờ sự giúp đỡ của Lạc gia thương hội, Ô Dạ đế quốc sẽ trong thời gian ngắn đem loạn tặc bình ổn. Chấm hôm nay đại hôn, cho nên chấm hạ chỉ, đại xá thiên hạ. Ô Mộc Dạ lớn giọng nói, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng hậu đương đương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Đám người không có bất kỳ tâm tư phản đối nào, Ô Mộc Dạ nói như vậy chẳng qua chỉ là cho dân chúng nghe mà thôi. Họ ánh mắt đều nhìn về phía Sở Như Mộng, sau đó vội vàng cúi đầu. Trong đầu nhịn không được hiện lên hình dáng hắn, mũ phượng nạm bảo châu, đầu đội bách hợp hoa, trên thân mặc mềm mại tơ lụa, như một vị tiên tử không nhiễm bụi trần. Nội tâm học có chút ghen ghét đến phát điên. Nữ nhân như vậy, làm sao lại tiện nghi tên hoàng đế khốn kiếp này? Ô Mộc Dạ hài lòng nở nụ cười, hắn cũng không thèm để ý đám người này nghĩ thế nào, đang định nói tiếp thì bên ngoài có người chạy vào. Báo, bẩm hoàng thượng, tin cấp báo, Thang Vương dẫn quân tiến đánh Xích Hồ thành, khoảng cách chỉ còn chưa tới 10 dặm. Ô Nhị Lang làm phản, đang đổ sát dân chúng trong thành. Chương 228, Ô Mộc Dạ mưu tính. Chương 228, Ô Mộc Dạ mưu tính. Ngươi nói cái gì? Ô Mộc Dạ đứng phát dậy, âm thanh khiếp sợ vang lên. Làm sao có thể? Tại sao trước đó không có tin tức nào? Đây là tin giả sao? Đám đại thần giật mình bàn tán. Bẩm hoàng thượng, Thang Vương không biết dùng biện pháp gì, tránh đi mọi trạm canh gác, đem quân áp sát Xích Hồ thành, mà Ô Nhị Lang cũng phản kháng bỏ trốn, sau đó lẩn vào trong thành, dẫn dắt phản quân khắp nơi đổ sát, còn mang hoàng thượng ra lệnh. Tên lính mang tình báo tới kia lập tức nói, người đâu? Lập tức điều động cấm quân đem Ô Nhị Lang thảo phạt, truyền lệnh cho quân đội lập tức rút về Xích Hồ thành dẹp loạn Thang Vương. Ô Mộc Dạ lớn giọng nói, trong nháy mắt toàn bộ đều cuốn cuồng lên. Khoảng chưa tới 10 dặm, đây không phải chỉ cần nửa giờ liền đi tới sao? Ô Mộc Dạ lúc này cũng không có tâm tình quản cái gì lễ giới, ông ta lập tức mặc vào áo giáp, sau đó dẫn quân tới cổng thành. Sở Như Mộng đứng ở phía sau nhìn, khoe miệng nết lên nụ cười. Tới còn thật đúng lúc a. Ô Mộc Dạ lúc này tâm tính vô cùng hỏng bét, ngay ngày đại hôn của mình lại gặp chuyện này, đổi lại là ai cũng sẽ tại chỗ bạo tạc, ông ta là hoàng đế, trở ngại mặt mũi mới có thể duy trì sự bình tĩnh như hiện giờ. Chưa tới vài phút, Ô Mộc Dạ liền mang theo cấm quân đi tới nội thành, trên đường đi nhìn thấy không ít xác chết, mà khi vừa tới nơi, ông ta liền nhìn thấy Ô Nhị Lang dẫn theo gần bạn quân đột nhiên từ xung quanh chạy ra bao vây lấy đám người ông ta. Ô Nhị Lang, ngươi lại dám làm phản? Ô Mộc Dạ nghiến răng nghiến lợi lên tiếng. Ha ha ha, ngươi vì một nữ nhân không tin tưởng ta, ban đầu ngươi hứa hẹn thế nào? Nói là chờ qua một đoạn thời gian liền đem ta đưa về Xích Hồ thành, nhưng nửa đường liền phái ngươi âm thầm giết ta. Ta vì ngươi vào sinh ra tử, một mực trung thành, nhưng ngươi đối xử với ta thế nào? Ngươi đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Ô Nhị Lang ánh mắt đầy sát khí nhìn ông ta đáp. Nói bậy, chớ khi nào hạ lệnh này. Ô Mộc Dạ quát lên. Nói dối cũng vô dụng, nếu không phải ta được quý nhân tương trợ, sợ rằng hiện tại sớm đã mồ yên mà đẹp. Mà ngươi lại cùng nữ nhân kia đại hôn. Đừng lại nói nhảm, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, chờ ngươi chết, ta sẽ từ từ thưởng thức từng cái nữ nhân của ngươi tiết hận trong lòng. Giết cho ta. Ô Nhị Lang quát lên. Một cái phế vật bán thánh cũng dám cùng ta làm phản. Tả hữu hộ pháp, giết hắn. Ô Mộc Dạ tức giận trầm giọng nói. Tuân chỉ. Phía sau Ô Mộc Dạ đi ra hai tên áo đen, khẽ túi lầu đáp, sau đó lao thẳng về phía Ô Nhị Lang. Hai người này đều có thực lực bán thánh đỉnh phong, giết Ô Nhị Lang hoàn toàn dư sức, dù sao Ô Nhị Lang mới bước vào bán thánh không lâu, phản kháng liền quá sức chứ đừng nói tới việc giết họ. Ta sớm đã nói có quý nhân tương trợ, ngươi cho rằng ta tới một mình sao? Ô Nhị Lang nhếch miệng cười lạnh. Vừa dứt lời, một bóng đen xuất hiện bên cạnh Ô Nhị Lang, sau đó liền lập tức đối với hai tên kia độc thủ. Người này không ai khác chính là Mạc Vô Hận, ông ta cũng chính là người cứu Ô Nhị Lang. Thực lực đã đạt tới cấp độ thánh cảnh, đối phó hai tên bán thánh hoàn toàn dư xài. Ô Mộc Dạ con ngươi hơi rụt lại, mặc dù đoán được Ô Nhị Lang có người chống lưng, nhưng không nghĩ tới thực lực lại mạnh như vậy. So với ông ta đều mạnh hơn nhiều. Đám cấm quân bảo vệ chặt chẽ Ô Mộc Dạ, không cho bất cứ người nào tiến tới gần, mà Ô Mộc Dạ lại dị thường bình thản, bởi vì thực lực của Ô Dạ Đế quốc còn không có hiện ra, đối phó đâm người này không cần thiết dùng tới sát chiêu. Mạc Vô Hận càng đánh càng hăng, nhưng trong âm thầm ông ta cũng không có hạ sát thủ, mục đích chính là kéo dài thời gian. Bởi vì sẽ không lâu nữa Ô Mộc Thang sẽ dẫn theo quân đội đánh tới. Tam trưởng lão, phiền ngài ra tay. Ô Mộc Dạ lúc này hơi nhíu mày thấp giọng nói. Ông ta vừa dứt lời, lại có một người xuất hiện, vừa hiện thân liền một trường cách không đánh về phía Mạc Vô Hận. Mạc Vô Hận giật mình, vội vàng lùi lại, ánh mắt nhìn về phía tên kia khẽ nheo lại, là một cái thực lực thánh cảnh sở kỳ đỉnh phong. So với ông ta mạnh hơn một chút. Ngươi là ai? Vì cái gì giúp hắn? Người xưng Tam trưởng lão kia nhìn Mạc Vô Hận trầm giọng hỏi. Ngươi còn chưa có tư cách để biết. Mạc Vô Hận cười lạnh đáp. chỉ là một cái thánh cảnh cũng muốn để ông ta xưng tên. Nực cười. Tại Tây Mạc Ma tộc, thứ gì thiếu chứ không thiếu thánh cảnh, thực lực càng là đỉnh phong loại kia có một đồng lớn. Mà ông ta địa vị cũng không thấp, tên trước mặt này chỉ là một tên thủ hộ giả, nói chả nhờ ra chính là hàng đạo thải của thánh địa, muốn để ông ta xưng tên, người này còn chưa xứng. Hừ, chờ một lúc lão phu đem ngươi đánh tàn phế lại hỏi. Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, sau đó lao tới. Mạc Vô Hận nhếch miệng cười, sau đó lao thẳng lên không trung bàn dặm, ông ta muốn một nơi thoáng đãng để không bị gò bó. Xoát, cả hai đều lao lên bầu trời, mà bên dưới, hai chen tả hữu hộ pháp đều bị Mạc Vô Hận trước khi đi đánh một trường, hiện tại đều bán sống bán chết nằm trên đất. Đây chính là chênh lệch giữa bán thánh cùng thánh cảnh, tùy tiện một chiêu đều có thể miểu sát. Ầm, ầm, ầm. Lúc này, từ phía xa truyền tới từng tiếng bước chân tung chuyển cả toàn thành. Ô Mộc Dạ biến sắc, ông ta biết Ô Mộc Thang đã đánh tới. Ô Nhị Lang khóe miệng nở nụ cười, sau đó quát lên, rút lui ra ngoài thành, viện binh chúng ta đã tới. Không sai, hắn cùng Ô Mộc Thang cấu kết, muốn giết chết Ô Mộc Dạ. Đổi lại Ô Mộc Thang phải để Sở Như Mộng cho hắn. Mà Sở Như Mộng vô cùng sảng khoái đồng ý, ngoài miệng thì nói chỉ là một cái nữ nhân, nhưng trong lòng ông ta lại đang suy nghĩ chờ tạo phản thành công, ông ta liền giết Ô Nhị Lang, muốn nhúng chàm Lạc Như Mộng. Người cũng xứng. Ô Mộc Dạ hơi biến sắc, nhưng lại không có cách nào ngăn cản Ô Nhị Lang rút lui, một phần là sợ lại có một người như Mạc Vô Hận chạy ra, một phần khác là đuổi không kịp, khoảng cách nơi này cùng đại quân của Ô Mộc Thang rất gần, ngăn không được. Mau tới bảo vệ trường thành. Ô Mộc Dạ quát lớn. Đám người đuổi theo Ô Nhị Lang, khi tới trường thành, nhìn cổng thành đã bị mở ra, như đang chào đón đại quân của Ô Mộc Thang tiến vào tra đạn, Ô Mộc Dạ mặt đều đen. Đám thủ thành vô dụng này lại để cho Ô Nhị Lang mở cổng thành. Hiện tại ông ta xem như minh bạch, Ô Nhị Lang chỉ đang kéo dài thời gian chờ Ô Mộc Thang tới. Ô Mộc Dạ, hôm nay là ngày chết của ngươi. Khôn hồn thì quỳ xuống nhường ra đế vị, nếu không bản vương không ngại đổ sắt toàn thành. Ô Mộc Thang lớn giọng quát lên. Ha ha, nhị đệ, ngươi thật cho rằng ngươi thắng chắc? Chấm năm đó có thể để ngươi cút khỏi Xích Hồ thành thì hôm nay cũng có thể để ngươi bỏ mạng tại đây. Vốn dĩ chấm năm đó niệm tình huynh đệ bỏ qua cho ngươi một mạng, ngươi không lại không biết cảm ơn, còn tự ý nuôi dưỡng quân đội mưu đồ tạo phản, thật cho rằng âm mưu quỷ kế của ngươi chấm không biết rõ. Ô Mộc Dạ cười lạnh. Chết đến nơi còn sĩ diện, ngươi biết rõ? Biết rõ lại thế nào? Bản vương hiện tại có 20 vạn đại quân, mà quân đội của ngươi cách nơi này vài trăm dặm, trên đường bản vương đã sớm chặn lại đường tới nơi này, chúng muốn quay về cứu viện cũng phải mất vài giờ, ai có thể cứu ngươi? Ô Mộc Thang cười ha hả lớn giọng nói. Xích Hồ thành quân đội chỉ có chưa tới 5 vạn quân, hơn nữa đa phần chỉ là lính canh phòng, thực lực vô cùng kém cỏi. Có thể đánh cũng chưa tới 1 vạn tinh nhuệ, mà ông ta tận 20 vạn lính, trên lệch quân số lớn như vậy, muốn thủ thành đến lúc viện quân đến là không thể nào, càng đừng nói tới việc hiện tại cổng thành mở ra. Đám người Ô Mộc Dạ chỉ là cá nằm trên thớt mà thôi. Ha ha ha, huyết sát vệ ở đâu? Ô Mộc Dạ cười lớn quát lên. Ô Mộc Thang đột nhiên cảm thấy không ổn, ngay sau đó, trong đám quân đội của ông ta đột nhiên có một đám người ngã xuống, càng lúc càng nhiều. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy có gần 5000 quân tay đeo khăn đỏ, đầu đội mũ có hình huyết đao đang chém giết lính của ông ta. Huyết Y Liễu vệ ra khỏi hàng. Ô Mộc Dạ lần nữa lớn tiếng quát. Lại là 5000 quân trong đám quân đội của Ô Mộc Thang làm phản, giết hết người bên cạnh, xé đi áo giáp trên người lộ ra một bộ đồ đỏ như máu. Đây chính là Huyết Y Liễu vệ. Ô Mộc Thang chỉ cảm thấy đầu óc ong ong vang lên. Làm sao lại như thế? Quân đội ông ta bồi dưỡng lâu như vậy lại có phản quân. Chỉ bằng ngươi trí thông minh đó còn muốn cùng chấm đấu? Ô Mộc Dạ cười lớn quát lên. Chương 229, Lạc Cảnh Thiên ra sân. Chương 229, Lạc Cảnh Thiên ra sân. Nhìn xung quanh quân lính của mình đột nhiên chạy ra nhiều tên nằm vùng như vậy, Ô Mộc Thang mặt đều tức giận đến đỏ bừng. Chuẩn bị nhiều năm như vậy lại bị Ô Mộc Dạ tính toán, cái này làm hắn làm sao chịu nổi? Bất ngờ lắm phải không? Ngay từ khi ngươi muốn tạo phản chấm liền đã biết, bên cạnh thân tín của ngươi cũng có người của chấm, ngay cả việc ngươi chiêu mộ người nào, ở đâu chấm đều biết. Điều duy nhất chấm không biết là việc ngươi hôm nay lại có thể tới kịp Xích Hồ thành ngay trong ngày đại hôn của chấm. Nhưng không sao, tới vừa đúng lúc, chấm có thể dùng máu của ngươi làm lễ mừng cho đám cưới của chấm. Ô Mộc Dạ cười lớn nói. Vậy thì thế nào? Bản vương thua ngươi một lần, nhưng sẽ không thua lần thứ hai. Chỉ với hơn bạn tên này, ngươi cho rằng chúng có thể bảo vệ mạng chó của ngươi? Quân đội ngoài thành của ngươi sớm đã bị bản vương sai người ngăn cản, muốn tới nơi này cứu viện cũng phải mất một đoạn thời gian. Đến lúc đó xác chết của ngươi đều lạnh rồi. Ô Mộc Thang cười gần nói. Ô Mộc Dạ cười cợt không đáp, bởi vì ông ta biết về Ô Mộc Thang tất cả, bao quát những vị cao nhân mà hắn mời tới. Muốn so sánh với nội tình thâm hậu của Ô Dạ Đế quốc đơn giản là nằm mơ. Sau vài phút, đám đạo quân của Ô Mộc Dạ toàn bộ bị giết sạch, nhưng phía quân đội của Ô Mộc Thang cũng tổn thất gần 2 vạn quân đánh đổi tính mạng mới có được. Lúc này Ô Mộc Thang ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Ô Mộc Dạ quát lên. Giết hắn cho bản vương, người giết được Ô Mộc Dạ liền đạt được vạn tấn kim tệ, phong vương phong hầu tùy ngươi lựa chọn. Soát. Trong bóng tối, vài đạo thân ảnh lao ra hướng về phía Ô Mộc Dạ lao tới. Ô Mộc Dạ lúc này vẫn như cũ cô cùng bình tĩnh, bởi vì lực lượng mạnh nhất của hoàng thất cũng đã xuất đầu lộ diện. Tổng cộng 3 tên thánh cảnh, gần chục tên bán thánh. Trong đó chiến lực đỉnh cao càng là đạt tới thánh cảnh trung kỳ. Mà phía Ô Mộc Thang, thực lực lại kém một chút, nhưng đổi lại nhân số lại trội hơn. Cũng có 3 tên thánh cảnh, nhưng chỉ là sơ kỳ, nhưng bán thánh lại tới gần 20 tên, nếu tính luôn Ô Nhị Lang trong đó thì vừa tròn 20 vị bán thánh. Thật sự liều mạng, ai chết về tay ai cũng chưa biết được. Cả hai nhóm người lao vào chém giết, tình thế vô cùng rung động. Đám cường giả bán thánh phía Ô Mộc Dạ bị mười mấy vạn đại quân bao vây, mà những người còn lại bị phía Ô Mộc Thang vây giết vô cùng gắt gao. Nhưng mà phía Ô Mộc Dạ lại nắm giữ tận 3 tên thánh cảnh, lại còn cả một tên thánh cảnh trung kỳ, đủ để duy trì sức chiến đấu ngang nhau. Mà họ lại không biết, chân chính kẻ địch đã sớm ẩn nấp xung quanh chờ đợi hai bên giết nhau sau đó liền ngư ông đắc lợi. Trên thực tế, gần 100 vạn đại quân của Ô Dạ Đế quốc sớm đã bị Lạc Cảnh Thiên gài bẫy, trên đường tới đây bị không ít bẫy ma pháp hao tổn, đến hiện tại cũng đã chết vài bà người. Dù sao không có cường giả dẫn đầu, muốn nhìn ra được cạm bẫy ma pháp của hắn đơn giản chính là nằm mơ. Chiến đấu càng lúc càng căng thẳng. Sau 2 giờ, quân đội của Ô Mộc Thang gần như chết sạch, dù sao ban thánh cũng không phải trừng cho đẹp, nhưng đổi lại cũng chỉ còn 2 tên ban thánh sống sót. Mà phía cường giả hai bên, ngay từ lần đầu va chạm, Ô Mộc Thang bên này đã chết gần chục tên ban thánh, đây chỉ là thánh cảnh trung kỳ đánh ra một chiêu uy lực. Về sau tên kia bị 2 tên thánh cảnh vây công mới không thể làm gì thêm. Mặc dù vậy, phía bên Ô Mộc Dạ vẫn có lợi thế hơn. Bởi vì chiến lược chênh lệch có chút lớn, cho nên Ô Mộc Thang không thể làm gì được Ô Mộc Dạ. Chẳng qua, cả hai bên đã sắp sức cùng lực kiệt. Bởi vì chiến đấu kéo dài, cho nên lúc này đại quân của Ô Mộc Dạ cũng đã tiếp cận Xích Hồ Thành. Bởi vì mệt mỏi nên Ô Mộc Dạ cũng không để ý tới đại quân của mình giống như thiếu mất hơn 30 vạn quân, ông ta chỉ biết đại quân đã đến, Ô Mộc Thang cũng thua. Ha ha ha, đại quân của chúng đã tới, Tiểu Thang, ngươi còn gì để cùng chúng đấu? Ô Mộc Dạ cười lớn quát lên, ngươi không xứng làm hoàng đế, ta dù chết cũng biến thành quỷ giết ngươi. Ô Mộc Thang mệt mỏi thở hổn hển đáp, ha ha, đây là di ngôn của ngươi. Cũng tốt, nể tình huynh đệ, chấm để ngươi chết toàn thây. Nhưng mà nghe nói ngươi đối với Lạc Như Mộng có tình ý, muốn chấm để nàng gặp ngươi lần cuối sao? Ô Mộc Dạ trầm trọng nói. Nghe vậy, vốn dĩ đã bỏ cuộc, Ô Mộc Thang ánh mắt lóe lên lửa giận. Ta liều mạng với ngươi, cùng chết đi. Không tốt, bệ hạ, mau lui lại. Vâng. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, Ô Mộc Dạ nhìn trước ngực quần áo nát bấy, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng nhìn về phía Ô Mộc Thang, ông ta lại cười lạnh nói. Không ngờ ngươi lại biết cấm pháp tự bạo thuật, đáng tiếc, chấm trên người có bảo vật phòng ngự, chịu được một kích toàn lực của thánh cảnh trung kỳ. Ngươi linh tâm tự bạo không bị thương được chấm. Khắc khắc, lão giả kia thật đúng là quan tâm ngươi. Ta xem như thua, nhưng ta không cam tâm. Ô Mộc Thang miệng chảy đầy máu tươi, âm thanh yếu ớt vang lên. Vốn dĩ chấm muốn để ngươi chết toàn thây, nhưng đã ngươi lựa chọn như vậy, cũng đừng trách chấm độc ác. Ngươi tới, đem hắn treo lên, cho hắn ăn thiên tài địa bảo, bảo đảm hắn còn sống. Chấm muốn hắn nhìn chấm cùng người hắn yêu nhất thành thần, để hắn tức đến chết lại băm thành thịt nát cho ăn. Ô Mộc Dạ quát lên. Ô Mộc Thang một chiêu tự bạo kia trực tiếp đem phía cường giả của Ô Mộc Dạ hoành thành thịt vụn, chỉ còn lại một tên thánh cảnh trung kỳ bị thương nhẹ, 2 tên thánh cảnh bị thương nặng, còn lại đều chết sạch. Bao quát Ô Nhị Lang cũng bị một vụ nổ kia tan thành mảnh vụn. Cho nên không cần nói cũng biết Ô Mộc Dạ tâm tình lúc này, không đem Ô Mộc Thang hành hạ tới chết làm sao hạ giận được. Mèo. Soạt. Ngay tại lúc này, một bóng đen sẽ qua, sau đó một người mặc hắc y chắn trước người Ô Mộc Thang, trên thân trùm áo đen che kín mặt, nhìn không biết là nam hay nữ. Bảo vệ hoàng thượng, người là ai? Ô Mộc Dạ âm thanh thâm trầm vang lên, bản năng nói cho ông ta biết, người này rất nguy hiểm. Hắc y đi. Âm thanh trong trẻo vang lên. Vừa nghe xong, toàn bộ đám người đều nhịn không được lùi lại một bước. Người có tên, cây có bóng. Hắc y đại diện chính là tử vong, cho nên không thể trách đám người giật mình tới vậy. Ngươi là Hắc y Liệt? Chấm nhớ được, chấm cũng không có đắc tội Hắc y Liệt chứ. Vẫn là nói có ngươi muốn mua mạng của chấm. Ô Mộc Dạ khó hiểu. Với tính cách của Ô Mộc Thang, chắc chắn sẽ không đi làm chuyện này, nhưng làm sao Hắc y Liệt lại xuất hiện ở đây? Ngươi đắc tội ai ta không biết, nhưng ngươi từng đắc tội vài người, có lẽ ngươi cũng nhớ không rõ. Cho nên, tính mạng của ngươi hôm nay ta sẽ lấy đi. Âm thanh lạnh lùng vang lên. Ngươi không phải người của Hắc y Liệt, Hắc y Liệt làm việc chưa bạc giờ giải thích, ngươi rốt cuộc là người nào? Ô Mộc Dạ trầm giọng lớn tiếng nói. Nhưng mà đáp lại chỉ là một sự im lặng, Ô Mộc Dạ còn đang muốn nói gì đó, vị Hắc Y kia đột nhiên liền động. Muốn giết bệ hạ? Ngươi hỏi qua ta sao? Tên cường giả thánh cảnh trung kỳ kia chắn trước người Ô Mộc Dạ, ánh mắt trào phúng nhìn Hắc Y lên tiếng. Trong mắt ông ta, người này cũng chỉ là một tên thánh cảnh, cho nên ông ta hoàn toàn không xem ra gì. Nhưng mà ông ta lại không biết, người này lại là Hắc Y chủ nhân Lạc Tiên Y, thực lực không phải chỉ nhìn bề ngoài. Giống như trong thánh địa, bất kỳ một tên thánh cảnh nào cũng đủ làm thịt ông ta, chứ đừng nói tới Lạc Tiên Y từng là tồn tại cấp bậc đại bột, từng khiến thánh địa khổ sở vô cùng. Đây chính là chênh lệch giữa thánh địa cùng nhân gian. Chỉ khi bước vào thánh cảnh mới biết cái chênh lệch này lớn thế nào. Cho nên không chút nghi ngờ gì, tên thánh cảnh trung kỳ kia bị Lạc Thiên Y Liễu một chiêu giải quyết, ngay cả tự bạo linh tâm cũng làm không được. Mà Lạc Thiên Y Liễu sau khi giết tên kia, tiện tay một kiếm đâm xuyên qua lồng ngực Ô Mộc Dạ, trực tiếp đem linh tâm của ông ta hủy diệt. Ha ha ha, Ô Mộc Dạ, ngươi cũng có ngày hôm nay, ha 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 khà khà. Ô Mộc Thang cười lớn, mặc cho miệng chảy đầy máu nhưng niềm vui trên mặt ông ta lại khó thể giấu được. Đại quân của Ô Mộc Dạ thấy ông ta bị trọng thương, toàn bộ đều giật mình, sau đó liều mạng chạy tới. Nhưng mà một giây sau, gần như toàn bộ đám quân đội cất bộ chậm lại, sau đó đột nhiên quỳ xuống đất, có người thậm chí còn nằm sấp trên mặt đất, nhìn biểu tình của họ, hiển nhiên là đang chịu đựng thứ gì đó. Lúc này, trên không trung lóe sáng lên một cái vòng sáng. Lạc Cảnh Thiên từ bên trong bước ra. Chương 230, chôn sống 10 vạn quân. Chương 230, chôn sống 10 vạn quân. Lạc Cảnh Thiên vừa xuất hiện, toàn bộ đại quân của Âu Dạ Đế quốc bị đính trụ tại chỗ. Hắn lúc này cũng không phải là ma pháp sư hay đại ma pháp sư, mà là chân chân chính chính thánh ma đạo sư. Vẹn vẹn vận dụng một cái trọng lực thuật, mấy chục vạn đại quân trong nháy mắt liền bị dính trên mặt đất. Ngươi là người nào? Ô Mộc Dạ ôm lấy ngực, miệng phun máu, ánh mắt kinh hãi nhìn Lạc Cảnh Thiên xuất hiện. Ta là ai? Có lẽ ngươi không biết, nhưng là có một số người, ngươi hẳn là biết tới. Lạc Cảnh Thiên nhếch miệng nói. Vừa dứt lời, phía sau hắn, Lăng Thiên Sở, Hạ Thần, Đinh Tiểu Vân, Tiêu Nhược Thủy xuất hiện. Là ngươi? Ô Mộc Dạ thấy Đinh Tiểu Vân, ông ta liền giật mình. Sau đó liền hiểu được, là ta, vài năm không gặp, Ô Mộc thúc dáng vẻ vẫn như năm xưa a. Đinh Tiểu Vân cười lạnh đáp, ha 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 khụ khụ, hóa ra tất cả những thứ này đều là do ngươi phía sau lưng giở trò quỷ. Ô Mộc Dạ cười thảm, ánh mắt hiện lên vẻ bất lực. Không, ta cũng không có cái bản sự đó, năm đó nếu không phải ngươi tham vọng muốn khống chế toàn bộ đại gia tộc Xích Hồ Thành, Lăng Thiên Sở, Hạ Thần cùng Tiêu Nhược Thủy cũng sẽ không cùng ta đứng chung một trận doanh. Có lẽ, ta hẳn là nên cảm ơn ngươi cho ta nhìn thấy bộ mặt thật sự của ngươi, ta mới có đủ quyết tâm cùng hận ý để trả thù. Đinh Tiểu Vân cười lạnh nói, lão tặc, nhớ ta sao? Năm đó trên đại điện, cha ta hướng về ngươi cầu thần, muốn cưới tiểu công chúa, ngươi lúc đó không phải chê bài ta sao? Hiện tại thế nào? Hối hận không? Hạ Thần đi tới, bàn tay giơ lên vỗ vỗ mặt Ô Mộc Dạ cười nói, ngai con, năm đó ta hối hận làm sao không đem ngươi giết, còn muốn cưới nữ nhi ta. Ha ha ha, ngươi nằm mơ đi. Phi. Ô Mộc Dạ cười gằn, nhổ một bãi nước bọt châm chọc nói, Hạ Thần, yên tâm, chút nữa ta tìm tiểu công chúa tới, ngươi muốn chơi thế nào liền chơi thế nào, trước mặt lão già này đem tiểu công chúa ô uế, đến lúc đó để xem lão già này còn mạnh miệng được hay không. Lăng Thiên Sở đi tới, nở ra nụ cười thản nhiên nói, nghe vậy, Ô Mộc Dạ gương mặt nhất thời trắng bệnh. Quy tắc là luật, ngươi là muốn ăn đòn sao? Lăng Thiên Sở. Ngay lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Ô Mộc Dạ cùng Ô Mộc Thang ánh mắt đều nhìn qua, bởi vì giọng nói này họ đã ghi khắc trong lòng. Như mộng, cháy mau, chúng đều là những kẻ táng tận lương tâm, có Lạc gia thương hội bảo vệ, chúng sẽ không dám làm gì ngươi. Ô Mộc Thang lập tức lớn giọng nói, có lẽ đây là sự khác biệt giữa Ô Mộc Dạ và Ô Mộc Thang. Ô Mộc Dạ lúc này đã nhìn Sở Như Mộng với một ánh mắt khác, nghi ngờ, khó hiểu. Chẳng lẽ nữ nhân này cũng có phần? Nhưng làm sao có thể? Nàng là Lạc gia tiểu công chúa, làm sao sẽ dính vào vũng nước đục này? Ngươi là đồng bọn với chúng? Ô Mộc Dạ nghi ngờ lên tiếng, cũng không tính rất ngu ngốc, xem ra ngươi vẫn còn một chút đầu óc, không như tên ngu xuẩn kia, bị ta lừa thảm như vậy vẫn vì ta mà lo nghĩ. Sở Như Mộng cười khẽ nói, nụ cười kia cực kỳ mê người, nhưng là trong mắt Ô Mộc Dạ lại biến thành nụ cười của ma quỷ. Đến hiện tại ông ta cũng không rõ rốt cuộc mình thua như thế nào. Rất hiếu kỳ, đúng không? Sở Như Mộng nhìn Ô Mộc Thang ánh mắt trừng lớn, hắn liền nhẹ cười hỏi, ta từ đầu liền bị ngươi lừa. Ô Mộc Thang âm thanh lắp bắp vang lên, đúng thế, ta ban đầu chính là cố ý để ngươi cứu, dựa vào dung nhan tuyệt sắc liền đem ngươi mê quên mất đông tây nam bắc. Quên nói, trước đó Ô Dạ Đế quốc bị tấn công cũng là do chúng ta làm, ngươi chẳng qua chỉ là một cái con nổi mà thôi. Sở Như Mộng cười nói, ha ha ha, chết cười ta, ban đầu nghe ngươi nói, ngươi nói vì gia tộc cần cưới một cái hoàng đế, con hàng này liền lập tức đứng lên tạo phản, ha ha ha, quả nhiên độc nhất phụ nhân tâm, cổ nhân không có lừa ta. Hạ Thần cười lớn nói, ngươi nói lại lần nữa, ta nghe không rõ lắm. Sở Như Mộng nhướng mày lên tiếng, ta sai rồi. Hạ Thần lập tức nhận thua, không có cách, cùng con hàng này đấu, áp lực như thế hắn chịu không nổi. Phúc. Ô Mộc Thang tại chỗ hộc máu. Sau khi biết mình bị tính kế như vậy, ông ta thật chịu đựng không được, tâm lý chịu đựng kém như vậy. Lăng Thiên Sở kinh ngạc lên tiếng, ha ha ha. Ô Mộc Thang ngửa mặt lên trời cười lớn, hai mắt đều chảy ra nước mắt, nhìn vô cùng thê thảm. Điên rồi. Hạ Thần mở ra, ha ha ha, ta vì ngươi không tiếc hết thảy, hóa ra tất cả chỉ là hư vô. Ha ha ha, ta thua không an. Nhìn Ô Mộc Thang điên điên dại dại, đám người không đành lòng nhìn thẳng, rốt cuộc Sở Như Mộng cho tên này uống thuốc gì, đến bây giờ vẫn như thế chấp mê bất ngộ. Họ nhìn ra được, trong giọng nói của Ô Mộc Thang không có oán giận hay thù hận, có chỉ là tiếc nuối cùng không cam tâm. Ngươi không sai, ngươi sai ở chỗ ngươi họ là Ô Mộc. Sở Như Mộng cười nhạt nói, ta hiểu. Ô Mộc Thang lẩm bẩm, vừa nói xong ông ta liền ngã xuống. Bị đả kích quá lớn, khí huyết bị chuyển, lại thêm thương thế quá nặng nên trực tiếp tử vong. Các ngươi chạy không thoát. Đại quân của chấm đã bao vây các ngươi, dù cho các ngươi giết chấm cũng không có ích gì, sớm muộn cũng sẽ bị quân đội của chấm bây giết. Ô Mộc Dạ bình thản nói, không, ngươi sai, ngươi vẫn chưa nhìn rõ tình hình hiện tại, nhìn một chút quân đội của ngươi có người tiến nổi nửa bước sao? Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt lên tiếng. Ô Mộc Dạ nhìn qua, thấy hàng chục vạn người đang bị thứ gì đó vô hình ép xuống, nửa bước khó đi. Ông ta gương mặt nhất thời mở ra, song vẫn cười nhạt nói, vậy thì thế nào? Các ngươi giết chấm, người khác cũng sẽ thay thế chấm giết các ngươi. Hơn nữa, nếu chấm đoán không lầm, người hẳn là dùng chiêu thức quỷ dị nào đó hạn chế di chuyển của họ, nhưng dù vậy ngươi lại giết được bao nhiêu? Ta nghĩ dù mỗi giây giết 10 người, ngươi cũng sẽ mệt chết. Ô Mộc Dạ cười lạnh nói, ông ta còn chưa nói tới việc Lạc Cảnh Thiên là không dám giết hết quân đội, bởi vì như vậy đồng nghĩa với diệt quốc, thánh địa chắc chắn nhúng tay, ông ta tin chắc đám người Lạc Cảnh Thiên không dám làm như vậy. Ngươi lại sai, nhớ rõ ngươi đem người của ta đưa đi tặng cho đám đại thần chứ? Hiện tại xem ra cũng là lúc thu lưới. Sở Như Mộng khóe miệng khẽ nhếch lên. Ô Mộc Dạ biến sắc, sau một lúc, một đám yêu tộc nữ tử đi tới, dẫn đầu là Đặng Ngọc, mỗi người trên tay đều xách một cái đầu người. Báo cáo, nhiệm vụ hoàn thành, 20 vị đại thần, 10 tên tướng quân cùng 300 quan viên Xích Hồ Thành toàn bộ đã bị giải quyết. Đặng Ngọc đi tới trước mặt Lạc Thiên Ý túi lầu nói, không có khả năng. Các ngươi làm sao lại dám? Ô Mộc Dạ hoảng hốt lên tiếng, vì sao lại không dám? Ngươi thấy qua Hắc Y Liễu ngại người nào sao? Lăng Thiên Sở châm chọc lên tiếng, ngươi các ngươi là Hắc Y Liễu nhân. Ô Mộc Dạ âm thanh mang theo sự hoảng sợ vô cùng, ngươi lại sai, chúng ta không phải Hắc Y Liễu nhân. mà là Hắc Y Lệ nhân chính là người của chúng ta, quên nói, vị này chính là Hắc Y Lệ chủ nhân, các ngươi nhất cử nhất động đều bị chúng ta biết rõ ràng. Hạ Thần cười ha hả đáp, đừng nói nhảm, hắn giao cho các ngươi xử lý. Lạc Cảnh Thiên trầm giọng nói. Dứt lời, hắn đi về phía mấy chục vạn quân đội, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lướt qua, âm thanh lạnh nhạt vang lên, cho các ngươi hai sự lựa chọn, thần phục hoặc là chết. Sát khí tuôn ra bốn phía, hắn không phải đang uy hiếp, mà là nói sự thật. Nếu như có người không quy hàng, hắn sẽ không chút do dự giết chết toàn bộ đám quân đội này. Xoát. Đám người trên thân áp lực biến mất, toàn bộ đều có thể tự do hoạt động. Không ai dám tiến lên, họ biết Lạc Cảnh Thiên có năng lực giết họ, lại thêm không có người dẫn đầu nên không ai nhúc đích. Cho các ngươi một phút suy nghĩ, đầu hàng liền đứng bên trái, không thì ngược lại, quá thời hạn, tự gánh hậu quả. Lạc Cảnh Thiên âm thanh lần nữa vang lên. Không có ai di chuyển. Xung quanh im lặng gần như tuyệt đối. Sau 30 giây, lúc này mới có người dẫn đầu, buông xuống vũ khí đầu hàng. Càng lúc càng nhiều người. Nhưng mà dù vậy cũng có tới hơn 10 vạn người không chịu đầu hàng. Hoặc là còn chưa suy nghĩ kỹ càng, chẳng qua, Lạc Cảnh Thiên không có nghĩ nhiều như vậy, hắn cánh tay khẽ vung lên, một tầng không gian kinh kéo toàn bộ đám người vào trong, mà trong này, Lạc Cảnh Thiên gần như chúa tể. Đã các ngươi chết cũng không đầu hàng, như vậy cũng không cần thiết sống nữa. Lạc Cảnh Thiên vừa dứt lời, cánh tay vung lên, dưới chân đám người kia xuất hiện một cái hố cực lớn đem toàn bộ hơn 10 vạn quân kéo xuống, tiếp đó là hàng ngàn hàng vạn xiềng xích màu tím đen giữ chặt lấy họ. Mà Lạc Cảnh Thiên mục đích chính là chôn sống toàn bộ hơn 10 vạn người này. Chương 231, cặn bã nam. Chương 231, cặn bã nam rung động. Cảnh tượng này cực kỳ rung động, 10 vạn người bị sợi xích thần bí ở dưới mặt đất kéo xuống cái hố lớn, sau đó đất cắt cùng kiến trúc xung quanh đổ dồn xuống, tiếng hét chói tai vang lên, sợ hãi, khủng hoảng đều có. Mặc dù đã quen biết nhiều năm, nhưng thấy cảnh tượng này, Hạ Thần cùng Lăng Thiên Sở đều xanh mặt. Có lẽ là bị dọa sợ. Hơn 10 vạn người, nói giết liền giết, cái này cũng quá máu lạnh chứ. Đó cũng không phải chó mèo gia súc, mà là chân chân chính chính nhân loại a không lâu, chỉ có chưa tới một phút, toàn bộ 10 vạn người bị Lạc Cảnh Thiên chôn sâu vào dưới lòng đất, xung quanh một mảnh im lặng, có người thậm chí sợ hãi ngất đi, nhưng hiển nhiên, không có người nào dám lên tiếng. Lạc Cảnh Thiên biểu hiện ra thực lực lẫn quyết đoán cùng máu lạnh dọa sợ tất cả mọi người. Cho người thanh lý toàn bộ hoàng thất, một tên cũng không để lại, còn nữa, Ô Mộc gia tộc, bất kỳ già trẻ lớn bé đều giết sạch, ta không quản đó là ai, thân phận gì. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, còn nữa, Hạ Thần, Lăng Thiên Sở, ta cảnh cáo các ngươi, hận về hận, các ngươi giết liền tốt, đừng làm cái gì mấy trò dơ bẩn kia. Yếu Hoa viện không thiếu nữ nhân cho các ngươi. Lạc Cảnh Thiên lạnh giọng nói. Sở Như Mộng hơi nhíu mày, hắn cảm giác Lạc Cảnh Thiên có chút là lạ, nhưng lại nói không ra khác lạ ở chỗ nào. Nhưng hắn tán đồng lời nói của Lạc Cảnh Thiên. Yên tâm, ta chỉ đùa giỡn hắn một chút, nhưng mà ta đối với hắn làm gì, ngươi sẽ không quản chứ? Lăng Thiên Sở hỏi. Tùy ý, ta không quan tâm. Lạc Cảnh Thiên nhẹ gật đầu đáp. Sau đó, Tiêu Nhược Thủy dẫn theo yêu tộc quân đội đem Xích Hồ Thành lần nữa chỉnh đốn, xây dựng lại toàn bộ thể chế giống với Bích Thủy Đàm. Nhưng là, nàng cũng không quên xử lý Ô Mộc Dạng, những họ hàng thân thuộc của ông ta toàn bộ bị giết, bản thân ông ta bị chính tay nàng cùng đám người Hạ Thần hành hạ tới chết. Đây là điều họ chờ mong đã nhiều năm, mối thù diệt tộc không cách nào có thể xóa nhòa. Chỉ trong vòng một tuần, toàn bộ hoàng thất đều bị máu nhuộm đỏ, bao quát các thành trì thuộc Ô Dạ Đế quốc. Lực lượng tinh nhuệ nhất Ô Dạ Đế quốc đã sớm đầu hàng, những thành trì còn lại cường giả mạnh nhất cũng chỉ có cấp bậc bản thánh, muốn chống chịu đơn giản là nằm mơ. Vẹn vẹn chưa tới 2 tuần, Ô Dạ Đế quốc đổi chủ. Xích Hồ Thành, hoàng cung. Thu này xem như báo a. Hạ Thần cầm bình rượu lên nốc một hơi, sau đó lẩm bẩm nói: "Đúng vậy, hiện tại ta cảm thấy thật trống rỗng." Lăng Thiên Sở ngồi bên cạnh cũng lên tiếng: "Kế tiếp, các ngươi tính làm gì?" Hạ Thần quay qua nhìn mấy người Lạc Cảnh Thiên hỏi: "Ta sao? Chưa biết, nhưng có lẽ mục tiêu kế tiếp của ta sẽ là thánh địa, trước mắt vẫn chưa biết thái độ của thánh địa thế nào, đế quốc cũng chưa ổn định, nếu như thánh địa làm khó dễ, như vậy chúng ta sẽ rất bị động." Sở Như Mộng nói: "Không đến nỗi, mặc dù chúng ta giết rất nhiều người, nhưng cũng chưa tới mức độ thánh địa nhúng tay vào." Đinh Tiểu Vân nói: "Thanh minh một chút, là Lạc Cảnh Thiên hắn giết rất nhiều người, không phải chúng ta." Sở Như Mộng niết miệng đáp: "Hiện tại báo thù xong liền phân rõ giới hạn, ngươi cũng quá thực tế chứ?" Lăng Thiên Sở có chút sửng sốt lên tiếng: "Thực tế em gái ngươi, ta là loại người này, ta chỉ là đang nói sự thật. Hơn nữa, dù cho thánh địa thật đến gây khó dễ cũng không làm gì được ta, ta lại lo lắng cái gì mà phải phân rõ giới hạn?" "Bệnh tâm thần." Sở Như Mộng tức giận nói: "Mặc dù sư phụ hắn Cửu Cung Bái Nguyệt thân phận lẫn địa vị không bằng thánh địa, nhưng mà phía sau bà ta cũng có thế lực chống lưng, bản thân hắn lại là đệ tử của bà ta, thánh địa muốn đối phó hắn cũng phải suy tính một chút." "Vậy ngươi có ý gì?" Tiêu Nhược Thủy tò mò hỏi. "Ta là lo cho bọn hắn, ngươi, Ý tỷ, Tiểu Nguyệt các nàng đều sẽ đi theo hắn, thánh địa hiển nhiên sẽ không làm gì được các ngươi, nhưng Hạ Thần cùng Lăng Thiên Sở đây, họ một không có thực lực, hai không có thế lực, thánh địa một khi làm khó dễ họ phải làm thế nào?" Lạc Cảnh Thiên hắn thân phận địa vị đều có, dù mang danh hiệu lãnh huyết hay đồ tể cũng không đáng nhắc tới, cho nên ta mới nói như vậy. Sở Như Mộng nói. Lạc Cảnh Thiên đương nhiên hiểu ý của hắn, cho nên từ ban đầu hắn liền không có lên tiếng. "Ta hiểu được, vậy còn ngươi đây? Ngươi lại sẽ làm cái gì? Đi tìm sư phụ ngươi? Vẫn là đi theo Lạc Cảnh Thiên?" Tiêu Nhược Thủy hiếu kỳ hỏi. "Ta..." Sở Như Mộng nghe vậy hơi ngẩn ra, sau đó ánh mắt nhìn qua Đinh Tiểu Vân rồi lên tiếng. "Ta sẽ mang theo Tiểu Vân đi tìm sư phụ, gia nhập vào thế lực của bà ấy. Ngươi không muốn như vậy, đúng không?" Lạc Cảnh Thiên lúc này đột nhiên lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Như Mộng hỏi. Sở Như Mộng im lặng không đáp, nhưng ai cũng hiểu, hắn là ngầm thừa nhận. Cả đám người bỗng nhiên im lặng, bởi vì họ đều nhận ra, ngoài Lạc Cảnh Thiên, ai cũng không có đường lui, chỉ có thể nhận lấy áp lực từ phía thánh địa mang tới. Thật ra các ngươi cũng không cần bi quan như vậy. Lạc Thiên Y liễu vốn ít nói, lúc này lại lên tiếng. Đám người quay qua nhìn nàng khó hiểu. Theo ta được biết, thánh địa sẽ chỉ xuất thủ nếu như đế quốc gặp nguy cơ diệt vong, nhưng hiện tại đế quốc chỉ đổi chủ, dân chúng bình thường gần như không gặp bất kỳ tai hại nào, cho nên thánh địa cũng sẽ một mắt nhắm, một mắt mở, nhiều nhất chính là đi điều tra một chút. Và quan trọng nhất, trừ khi là thân thuộc của hoàng thất, nếu không chắc chắn thánh địa sẽ không gây khó dễ cho các người, mà theo ta được biết, bên trong thánh địa không có người nào họ Ô Mộc. Lạc Thiên Y liễu lạnh nhạt nói, ngươi làm sao biết được? Đinh Tiểu Vân nhíu mày hỏi, ta làm sao biết được? Bởi vì cách đây không lâu, ta đến một nơi thần bí, ở đó ta biết được tin tức này. Lạc Thiên Y thì nói. Đám người ánh mắt khẽ nhau lại, họ đột nhiên cảm thấy Lạc Thiên Y hiện tại thật vô cùng xa lạ, trên người nàng khí chất cũng có một chút thay đổi. Là thần địa, đúng không? Lạc Cảnh Thiên bỗng nhiên quay đầu nhìn Lạc Thiên Y thì hỏi. Lạc Thiên Y thì nghe vậy mà ra, ánh mắt kinh hãi nhìn Lạc Cảnh Thiên khó tin bật thốt. Ngươi thế nào biết được? Đoạn thời gian trước, ngươi nói với ta muốn rời đi vài ngày, ban đầu ta không hề nghi ngờ, nhưng sau khi ngươi trở về, ta phát hiện trên người ngươi một loại khí tức không tầm thường, hơn nữa loại khí tức này khiến ta vô cùng chán ghét. Ta biết tới các đại thế lực gần không lâu, nhưng mà cũng từng tiếp xúc qua, ngoại trừ thần địa, ta thật không biết nơi nào có thể hiểu rõ thánh địa tới vậy. Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt nói. Chờ một chút, các ngươi đang nói cái gì? Cái gì mà thần địa thánh địa? Ta thế nào nghe không hiểu? Sợ Như Mộng giật mình lên tiếng. Chuyện này ngươi hiện tại không nên biết, đặt tới thánh cảnh, ta sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại còn không phải lúc. Lạc Cảnh Thiên nhìn Sợ Như Mộng lắc đầu nói. Hừ, hẹp hòi. Sợ Như Mộng bĩu môi nói. Lạc Thiên Y thì tâm tình phức tạp nhìn Lạc Cảnh Thiên, ánh mắt nhìn hắn mang theo nhiều cảm xúc lẫn do dự cùng nghi ngờ. Hắn sẽ bài xích mình sao? Xuất thân của mình khiến hắn phản cảm sao? Ta đã hiểu, ta sẽ đi. Lạc Thiên Y hít sâu một hơi, sau đó nhìn Lạc Cảnh Thiên nghiêm túc nói. Đi. Người muốn đi đâu? Về thần địa. Vẫn là lang thang tứ hải. Đừng đùa, ta từng nói qua, ta không quan tâm xuất thân của ngươi, cũng không quan tâm quá khứ của ngươi, ta chỉ biết hiện tại, ngươi là Lạc Thiên Y, là nữ nhân của ta. Lạc Cảnh Thiên trầm giọng nói. Vậy ngươi? Lạc Thiên Y liền nội tâm rung động, khóe mắt hiện lên một tầng sương trắng, âm thanh có chút run rẩy khó hiểu hỏi. Ta chỉ là khó chịu ngươi lừa gạt ta, thần địa, ta biết. Chẳng qua chưa gặp, nhìn tới ngươi cũng không ngỡ gì nơi đó, cho nên ngươi nghĩ ta sẽ kỳ thị ngươi, vẫn là ghét bỏ ngươi. Lời nói của ta trước kia cứ như vậy không có giá trị hay sao? Lạc Cảnh Thiên nhíu mày nói. Lạc Thiên Y lìa bờ môi có chút run rẩy, muốn nói gì đó nhưng lại nói không được. Sợ Như Mộng khẽ lắc đầu, hắn đều nhìn không nổi, hai người này thật mẹ nó làm nhằng, rõ ràng có tình cảm với nhau lại hết lần này tới lần khác không chịu đi tới cùng nhau. Cái này không phải gây khó chịu cho người xem hay sao? Thế là hắn đi lên, cánh tay đưa ra đẩy Lạc Cảnh Thiên một cái, Lạc Cảnh Thiên giật mình mất cân bằng lao tới, sau đó ôm chầm lấy Lạc Thiên Y, ta mẹ nó, cặn bã nam. Sợ Như Mộng thấp giọng nói. Phúc. Đám người vốn bị bầu không khí bi thương cùng cảm động ảnh hưởng, hiện tại bị một câu nói của Sợ Như Mộng hoàn toàn phá hủy. Lạc Cảnh Thiên khóe miệng giật giật, muốn chửi nhưng nghĩ tới mỹ nhân trong ngực hắn liền không cùng Sợ Như Mộng sau đó. Chương 232, Sợ Như Mộng xưng đế. Chương 232, Sợ Như Mộng xưng đế. Lạc Cảnh Thiên an ủi một chút Lạc Thiên Y, sau đó liền nhìn đám người nói. Như Y có nói, các ngươi cũng không cần thiết lo lắng, thánh địa sẽ không làm gì các ngươi, nhiều nhất chỉ điều tra một chút, hơn nữa Sợ Như Mộng nói rất đúng, người là ta giết, cùng các ngươi không có liên hệ. Quan trọng nhất là, các ngươi là báo thủ, hợp tình hợp lý, thánh địa mặt ngoài sẽ không dám làm khó dễ các ngươi, mặt khác, cũng không cần thiết lo lắng cái gì. Ta sẽ nhường Mạc Thúc Âm Thầm trấn thủ Xích Hồ Thành, thánh địa sẽ không tùy tiện ra tay. Vậy ngươi có tính toán gì? Sở Như Mộng hỏi. Nếu không thì, Như Mộng, ngươi trực tiếp xưng đế đi. Lạc Cảnh Tiên bỗng nhiên nói. Cái gì? Đám người giật mình bật thốt. Để ta xưng đế? Ngươi đùa giỡn sao? Sở Như Mộng kinh ngạc hỏi. Ta hiểu ngươi, mặc dù ngươi năng lực quản lý so với Tiêu Nhược Thủy kém một chút, nhưng không nghi ngờ gì, ngươi là một người lãnh đạo ưu tú. Ta vẫn luôn biết, thân phận của ngươi hẳn là Thiên Ưng Đế Quốc Hoàng Thất Hoàng Tử, cho nên đối với vương vị ngươi là hướng tới, Lạc gia đem Thiên Ưng diện. Ta cũng không tiện nói cái gì, nhưng Ô Dạ Đế quốc là chính chúng ta đánh xuống, ngươi là người xuất lực nhiều nhất, không chỉ từ quân đội, còn tự thân đánh vào nội bộ. Công lao của ngươi so với bất kỳ người nào ở đây đều lớn hơn. Ngươi hiểu ta cũng hiểu ngươi, cho nên đừng từ chối, ta nghĩ ai cũng sẽ không phản đối, bởi vì ngoài ngươi ra, những người khác cũng không có tâm tư cùng tinh lực đi làm cái này. Lạc Cảnh Thiên nghiêm túc nói. Đám người nhẹ gật đầu, họ thật sự đối với vương vị một chút hứng thú cũng không có, họ theo đuổi là thực lực, mà không phải quyền thế thế tục. Ha ha ha, mặc dù ta không phản đối, chẳng qua ta chỉ hiếu kỳ. Hắn là xưng đế, vẫn là nữ đế. Lăng Thiên Sở hài hước hỏi. Đúng đúng đúng, ngươi tính công khai rồi tính sao? Ta nghĩ lúc đó hẳn rất thú vị. Hạ Thần cũng cười hỏi. Công khai? Vì cái gì? Như vậy không tốt sao? Sở Như Mộng nết miệng cười nói. Hiện tại cũng không có lo lắng vấn đề sau này, cho nên đám người liền mở miệng đùa cợt một chút. Ngươi làm nữ nhân làm nghiện rồi. Đinh Tiểu Vân liếc mắt hỏi. Cũng không phải, chẳng qua nhập vai diễn quá sâu, ngươi cho ta mượn ngực nhào nặn một chút liền có thể. Sở Như Mộng nết miệng nói. Không cho mượn. Cút. Đinh Tiểu Vân xấu hổ đến mặt đỏ bừng. Ngươi vẫn không nói vì sao không chịu công khai giới tính a? Tiêu Nhược Thủy hiếu kỳ hỏi. Ngươi nghĩ lại xem, trước đó ngươi điều tra qua, Ô Dạ Đế quốc tỷ lệ mất cân bằng giới tính vô cùng nghiêm trọng, không tới 10 năm, Ô Dạ đế quốc sẽ có hơn 30 triệu nam nhân độc thân, lại thân địa vị xã hội chênh lệch, một người có thực lực nam nhân lấy vài người nữ nhân, cứ thế kéo dài, ngươi biết điều này nói lên cái gì sao? Sở Như Mộng đột nhiên nghiêm túc hỏi. Cho nên
chính là như vậy, chỉ cần ta đem 30 triệu nam nhân kia mê đảo, ngày đêm nhớ mong, không phải ta không cưới. Như vậy tỷ lệ mất cân bằng giới tính liền biến mất, quân đội của ta lại thêm 30 triệu cái trắng đinh, ta đây không phải vì đế quốc suy nghĩ sao? Ta không phải vì tương lai nhân loại lo nghĩ sao? Sở Như Mộng nói, ta có phải hay không nên đại biểu nhân loại cảm ơn ngươi? Lạc Cảnh Tiên bị Sở Như Mộng nói choáng váng, mặc dù biết con hàng này là đang giảo biện, nhưng hắn lại tìm không ra lý do để phản bác. Những người còn lại cũng vô lực phản bác, lý do này thật mẹ nó cường đại. Không cần cảm ơn, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Vì nhân loại, vì đế quốc giải quyết nan đề, ta đây là tinh thần kính dâng, ngươi nói ta làm sao còn không có trực tiếp phong thánh đâu? Sở Như Mộng đuốt cằm kỳ quái hỏi. Đáng người. Nói a, ta không có lời nào để nói, chẳng qua, đây là lý do ngươi cầu dẫn nam nhân. Lạc Cảnh Thiên gương mặt quái dị hỏi. Làm sao nói khó nghe như vậy? Ta đây là vì nhân loại mà hy sinh, vì nhân loại làm ra cống hiến được chứ? Sở Như Mộng trừng mắt đáp. Nhưng ta thấy ngươi rất thích thú a. Không có cách, làm một việc sẽ yêu một nhóm, lại nói ta đường đường nữ đế còn khống chế không được người khác. Lại không phải tiếp xúc thân thể, sợ cái gì? Sở Như Mộng tự tin nói. Người châu. Không phục không được, con hàng này thật đúng là có bản lĩnh đó. Tới, không nói nhảm, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Sở Như Mộng nhìn Lạc Cảnh Thiên hỏi. Ta thời gian không nhiều, chưa tới 3 năm nữa liền đến lúc hứa hẹn, cho nên thời gian tới ta sẽ mang theo Nhược Thủy các nàng trở về gia tộc một chuyến, có lẽ 2 năm sau chúng ta mới có cơ hội gặp lại. Lạc Cảnh Thiên đáp. Đám người kinh ngạc nhìn qua, nhưng ngẫm lại cũng đúng, hiện tại thù đều báo, quả thật không cần thiết lại ở lại. Mặc dù Lạc Cảnh Thiên không nói, nhưng ai cũng có thể hiểu được, hắn là đang muốn cùng họ có một khoảng cách, bởi vì họ đều biết, kẻ thù chân chính của Lạc Cảnh Thiên là Băng Cung, cho nên hắn mới làm như vậy. 2 năm sau gặp lại. Hẳn đây là lần cuối chứ? Tốt, ta hiểu được, ta sẽ không thay ngươi quyết định, bất quá, Bích Thủy Đàm cùng Hắc Ý Liễu ngươi liền không quan tâm. Cứ như vậy ném bỏ sao? Sở Như Mộng hỏi. Đám người kinh dị nhìn qua Sở Như Mộng, khó tin được lời như vậy lại từ trong miệng hắn phát ra. Hai người họ không phải rất thân sao? Làm sao lúc này lại phân rõ giới hạn? Ngươi biết ta không quan tâm những thứ này, Hắc Y Lìa liền để ngươi tới gánh chịu, Bích Thủy Đàm cũng để lại cho ngươi, Nhược Thủy nàng có sân khấu lớn hơn để biểu diễn tài năng, Y Lìa nàng thân phận mâu thuẫn, ta cần chỗ chống lưng bảo vệ nàng. Nhưng thứ thế tục này ta thật không còn được. Lạc Cảnh Tiên cười nói. Hảo, như vậy, đêm nay hẳn là đêm cuối, đúng chứ? Có lẽ vậy. Vậy tốt, đêm nay, không say không về. Đám người cả đêm đều tại uống rượu, uống nhiều nhất có lẽ chính là Lạc Cảnh Tiên cùng Sở Như Mộng. Chi Kỷ không cần lên tiếng, một cái ánh mắt liền có thể hiểu đối phương muốn nói gì. Sáng hôm sau, Lạc Cảnh Thiên mang theo Tiêu Nhược Thủy, Lạc Thiên Y cùng Tiểu Nguyệt rời đi Xích Hồ Thành. Tiểu Nguyệt hắn xem như muội muội, sẽ không để nàng ở lại. Hơn nữa, thực lực hiện tại của hắn cũng không kém, đối phó thánh cảnh dư xài, chỉ cần không phải cấp bậc như cha hắn liền không có vấn đề gì lớn. Hắn tự tin có thể bảo vệ được nha đầu này. Lại thêm Lạc Thiên Y, cho nên cũng không có gì phải lo lắng. Ngươi cứ như vậy để hắn rời đi. Đinh Tiểu Vân đứng bên cạnh nhìn Sở Như Mộng hỏi. Sở Như Mộng ánh mắt nhìn về phía thân ảnh dần biến mất của Lạc Cảnh Thiên, không có quay đầu lại, chỉ nhẹ giọng nói. 2 năm mà thôi, thời gian không dài, lại nói, huynh đệ không phải lúc nào cũng ở cạnh nhau, chúng ta lại không phải gây. Ngươi là dạng u sao? Ai cũng biết hắn là đang cùng chúng ta phân rõ giới hạn, là vì chúng ta lo nghĩ. Ta không tin ngươi nhìn không ra. Hạ Thần nhíu mày nói. Cho nên, các ngươi phải cố gắng tu luyện đi. Sở Như Mộng lạnh nhạt nói. Có ý gì? Lăng Thiên Sở nhíu mày nhìn hắn hỏi. 2 năm sau, ta sẽ cùng hắn đi tới thánh địa. Các ngươi nếu muốn theo liền tu luyện, không tới thánh cảnh liền ở nhà đi. Dứt lời, Sở Như Mộng phất tay áo một cái quay người rời đi. Hắn nói có ý gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Hạ Thần ngẩn ra hỏi. Ngu ngốc, hắn ý tứ chính là, chân ở trên người chúng ta đi đâu Lạc Cảnh Thiên hắn quản không được. Ha ha ha. Lăng Thiên Sở ngửa mặt lên trời cười to nói. Đinh Tiểu Vân khóe miệng khẽ nhếch lên, không hổ là nam nhân lão nương nhìn chúng, không khiến ta thất vọng. Hạ Thần ngẩn ra một chút, sau một lúc mới hiểu, cười lớn đuổi theo phía sau. Một tuần sau đó, Ô Dạ đế quốc đổi tên thành Sở quốc, Sở Như Mộng đứng lên xưng đế, hiệu Sở đế. Đây cũng là nữ đế đầu tiên trong lịch sử nhân loại sau đại tại biến. Đương nhiên, trên lý thuyết là vậy, dù sao cũng không có người ngoài biết hắn là nam. Lạc Cảnh Thiên đám người ngồi trên lưng một con cấp 4 phi hành ma thú tiến về Tây Châu nội địa. Con ma thú này là Lạc Vũ Quân đưa cho hắn, bởi nó có thể dẫn hắn tới Tây Mạc ma tộc. Xuyên qua tầng mây, ngồi trên không trung hơn 1 tháng, cuối cùng cũng dừng lại tại một cái thung lũng vô cùng khổng lồ. Lớn tới mức toàn bộ Ô Dạ đế quốc diện tích nhân thêm 10 lần cũng không sánh bằng. Đây là thung lũng lớn nhất mà hắn từng chứng kiến, không có cái thứ hai. Phi hành ma thú chở đám người lao xuống, Lạc Cảnh Thiên có thể cảm giác được khi lao xuống có một tầng kết giới ngăn cản, nhưng lại rất nhanh liền biến mất. Xung quanh đen như mực, bay mất hơn 10 phút, lúc này ánh sáng mới xuất hiện. Chương 233, tràn ngập mùi thuốc súng chương 233, tràn ngập mùi thuốc súng, DS, cuối cùng cũng xem như xong phần chiến tranh đế quốc, thật lòng thì ta đối với chỗ này thật ca hài lòng, ta ca hiểu cũng ca rõ ràng cách để viết chiến tranh, cho nên nhìn qua có phần thiếu sót, nhiều chi tiết ca rõ ràng, hơn nữa cốt truyện từ đầu đến giờ lại tăng lên với tốc độ quá nhanh, nhảy khỏi đại cương, nhìn giới thiệu các bậc cảnh giới rất nhiều, nhưng chỉ mới hơn 200C đã gần tới đỉnh, cũng có rất nhiều bậc cảnh. giới, ma thú không được rõ ràng, nó vượt khỏi tầm kiểm soát của ta, cho đến hiện tại ta mới nhận ra điều này, vì vậy ở đây ta hướng về MN xin lỗi, nhưng ta sẽ cố chậm lại tiến độ thăng cấp khi mình bước vào trong cái vòng tròn thế lực đỉnh cao đại lục, hy vọng sẽ khá hơn một chút. Trước mặt hắn xuất hiện một khung cảnh cả đời hắn cũng không dám tin, ẩn sâu bên dưới thung lũng lại là một nơi đẹp tới mê người. Rộng lớn, hùng vĩ, đậm chất hoang sơ nhưng lại không thiếu phần hiện đại. Từ trên cao có thể thấy từng cái khu vực phân chia vô cùng rõ ràng, rộng lớn tới mức ở trên không hơn 1000 mét vẫn nhìn không tới phần cuối. Ngay lúc này, miếng ngọc bội đeo bên hông của Lạc Cảnh Thiên đột nhiên sáng lên, sau đó một đạo tín hiệu nào đó được truyền đi. Rất nhanh, một đám người lao vụt về phía hắn. "Dừng lại, các ngươi là ai?" Nhìn mấy trăm tên yêu tộc bao vây lấy mình, Lạc Cảnh Thiên hơi nhíu mày, mặc dù biết tiến vào Tây Mạc Ma tộc sẽ bị người cản lại tra hỏi, nhưng hắn lại vẫn có cảm giác khó chịu. "Ta tìm là ra." Lạc Cảnh Thiên mặc dù khó chịu, nhưng vẫn bình tĩnh nói, âm thanh không nặng không nhẹ, rất lãnh đạm, giống như trong mắt hắn mấy trăm tên yêu tộc này không đáng nhắc tới như thế. "Lạc gia, ngươi là ai? Làm sao biết Lạc gia? Tìm Lạc gia có mục đích gì?" Một tên yêu tộc vẫn hỏi. Lạc Cảnh Thiên nhíu mày, lấy miếng ngọc bội bên hông đưa lên, đây là thứ Lạc Vũ Quân đưa cho hắn. Mấy người kia nhìn thấy miếng ngọc bội, cả đám lập tức thu lại vũ khí, sau đó một tên yêu tộc dẫn đầu đi tới nhẹ không người chắp tay nói: "Công tử thứ lỗi, mặc dù ngươi có ngọc bội ra vào Tây Mạc Ma tộc, nhưng ta làm thủ vệ gần trăm năm nay lại chưa từng thấy ngươi, cho nên mời công tử nói ra danh tính, ta cần điều tra, sau khi rõ ràng mới có thể thả công tử đi vào." Tên thủ lĩnh nói chuyện rất cung kính, bởi vì có lệnh bái xuất nhập Tây Mạc Ma tộc không phú thì quý, không phải người mà họ có thể đắc tội, nhưng mà họ lại có nhiệm vụ trên người, cho nên mới phải làm như vậy. Dù không muốn đắc tội, nhưng họ cũng không sợ Lạc Cảnh Thiên, mặc dù họ chỉ là thủ vệ, nhưng phía sau họ lại có Tây Mạc Ma tộc chống lưng, cung kính thì cung kính, nhưng nhiệm vụ chắc chắn không thể làm trái. Đây chính là nguyên tắc của Tây Mạc Ma tộc, đến người cầm lái của một gia tộc tại đây ra vào cũng phải ghi danh chứ đừng nói tới người lạ mặt như Lạc Cảnh Thiên. Lạc Cảnh Thiên nghe vậy, khó chịu trong lòng cũng giảm bớt, ít nhất đám yêu tộc này cũng không giống như trong tưởng tượng của hắn như thế, dù cho có thành phần là do uy lực của miếng ngọc bội, nhưng nhiều đó cũng đủ rồi. "Ta họ Lạc tên Cảnh Thiên, Lạc Vũ Quân là cha ta." Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt nói. Đám người nghe vậy, ánh mắt khẽ co rút lại, chuyện của Lạc gia tại Tây Mạc Ma tộc ai cũng biết rằng Lạc gia gia chủ chỉ có con gái ruột cùng một người con nuôi, cho nên khi Lạc Cảnh Thiên nói như vậy, họ lọa tức nghĩ tới người con nuôi kia. Xem ra người này chính là con nuôi của Lạc gia gia chủ. Tên thủ lĩnh nhìn qua gương mặt của Lạc Cảnh Thiên, ngũ quan vô cùng tinh xảo, nhưng chính là một đôi mắt phá hủy toàn bộ cảm quan, tuy là yêu tộc, nhưng về mặt thẩm mỹ cũng không khác nhân loại là bao nhiêu, cho nên thấy gương mặt của Lạc Cảnh Thiên, đám người liền có chút khó hiểu. Một người có gương mặt dọa người như vậy lại được Lạc gia gia chủ nhận làm con nuôi. Mắt mù sao? Hơn nữa, từ trên người hắn ai cũng cảm giác được một tia linh lực vô cùng yếu ớt. Nói cách khác chính là một cái phế vật trong tu luyện, họ nghĩ mãi không rõ người như này làm sao lại có vận khí tốt như vậy, thế giới này cũng quá điên cùng chứ. Lạc Cảnh Thiên không cần vận dụng linh hồn lực cũng đoán được ý nghĩ của họ, hắn vô cùng bình thản, bởi vì hắn sớm đã quen thuộc rồi. Lạc Thiên Y ở bên cạnh ánh mắt hơi rũ xuống, lộ ra một tia ngoan lệ. Nàng cảm thấy nếu những tên này dám gây khó dễ cho Lạc Cảnh Thiên, nàng không ngại ra tay xử lý một chút. Hiện tại nàng có thể nói là đã hồi phục lại toàn bộ ký ức trước kia, cho nên mặc dù nhìn qua không có thay đổi gì nhiều, nhưng thực tế nội tâm nàng lại vô cùng lạnh lùng. Trước kia nàng nhưng là đối tượng bị nhằm vào của cả thánh địa lẫn yêu tộc, cho nên đối với những kẻ này nàng không có chút thiện cảm nào. Cũng không thể trách nàng, dù sao trước kia chỉ cần thấy mặt họ liền bắt đầu đuổi giết nàng, nàng có thiện cảm mới có quỷ. "Có vấn đề gì không?" Lạc Cảnh Thiên thấy họ im lặng không đáp, hắn liền nhíu mày hỏi. "A, không có. Vị công tử này phiền phức chờ một chút, chúng ta cần xác minh thân phận của ngươi mới có thể để ngươi vào." Tên thủ lĩnh mỉm cười nói. "Bao lâu?" "Ta đã cho người tới Lạc gia, có lẽ khoảng nửa giờ liền có thể tới." "Tốt, ta đợi." Lạc Cảnh Thiên khẽ nhíu mày, nhẹ gật đầu nói. Dứt lời, hắn liền quay khống chế phi hành ma thú từ từ hạ xuống. Cũng không thể đứng mãi trên không trung đúng không? Đám yêu tộc cũng vây quanh mấy người Lạc Cảnh Thiên, dù sao thân phận chưa được làm sáng tỏ, họ cũng không dám nới lỏng, lại thêm trên người Lạc Thiên Y phát ra khí tức cường đại làm họ cực kỳ kiêng kỵ. "Ca, sẽ không sao chứ?" Tiểu Nguyệt rất hiểu chuyện, cho nên nàng một mực im lặng đi theo Lạc Cảnh Thiên, hiện tại hạ xuống nàng mới nhỏ giọng hỏi. "Không sao, yên tâm đi." Lạc Cảnh Thiên cưng chiều xoa đầu nàng một cái. "Cảnh Thiên, nếu chúng làm khó dễ chúng ta thì sao?" "Đậu thủ." "Vẫn là..." Tiêu Nhược Thủy dò hỏi. "Chúng không có lá gan đó, nhưng nếu như người Lạc gia tới là người ta không quen biết, có lẽ sẽ không dễ dàng như vậy." Lạc Cảnh Thiên thâm ý nói. Hắn không biết ai sẽ tới, Lạc Vũ Quân từng nói qua đảm bảo hắn, nhưng với địa vị cùng thân phận như vậy, ông ta cũng không tiện ra tay với hậu bối, cho nên nếu là người cùng thế hệ, Lạc Cảnh Thiên cảm thấy sẽ có không ít phiền phức. "Nếu như tình huống xấu nhất xảy ra, ta có nên giết người không?" Lạc Thiên Y Lìa đột nhiên hỏi. "Nếu ngươi muốn chúng ta cùng Tây Mạc Ma tộc kết thù thì cứ việc, mặc dù ta biết Lạc gia sẽ bảo vệ chúng ta, nhưng trừ khi có người động sát ý, còn không thì ngươi không cần thiết hạ thủ nặng tay. Đương nhiên, nếu như có kẻ ăn gan hùm mật gấu muốn chiếm tiện nghi của ngươi, xem như ta không nói, tới một người cho ta giết một người." Lạc Cảnh Thiên cười nhạt đáp. Lời nói của hắn cũng không có hạ thấp, ngược lại là có chút dâng cao, hắn chính là cố ý muốn nói cho đám người kia nghe. "Các ngươi là làm tròn trách nhiệm, chúng ta phối hợp, nhưng nếu quá đáng, chúng ta không ngại đại khai sát giới." Đây chính là ý hắn muốn nói cho đám người họ. Hoặc là nói, hắn nói cho tên thủ lĩnh kia nghe, nếu như người Lạc gia tới muốn đối phó mấy người họ, như vậy các ngươi tốt nhất nên tránh qua một bên. Quả nhiên, tên thủ lĩnh kia cũng nghe ra ẩn ý trong lời nói của hắn, cho nên ánh mắt nhìn Lạc Cảnh Thiên có chút quái dị. Một tên võ giả phế vật, ở đâu ra tự tin nói lời như thế? Nhưng hắn lại có cảm giác vô cùng kỳ dị, hắn vậy mà chấp nhận cách nói của Lạc Cảnh Thiên, là bản năng khiến hắn không có đứng ra phản bác hay khiêu khích. Có lẽ đây là giác quan thứ 6, cảm ứng trước nguy hiểm chứ. Thời gian trôi qua rất nhanh, một đoàn người từ phương xa bay tới, dựa vào linh hồn lực cường đại, Lạc Cảnh Thiên có thể cảm giác được, đám người này thực lực đều đã đạt tới cấp bậc bản thánh, thậm chí có một khí tức cường giả thánh cảnh nhận thân theo phía sau. Xem ra người của Lạc gia đã tới. Tổng cộng có gần 10 người, thực tế là 8 người, tất cả đều là lạ mặt, nam có nữ có, đều họ lờ tuổi cũng cùng hắn không khác là bao, đều chưa tới 30 tuổi. Ngươi chính là Lạc Cảnh Thiên, con nuôi của gia chủ. Một tên thanh niên khoảng 25 tuổi, mái tóc vàng óng, lông mày rậm rạp, ngũ quan có chút thô ráp, nhưng nhìn qua vô cùng nam tính, trên thân mặc một bộ màu đen áo dài tay, khoác trên người một chiếc áo khoác dài tới chân. Lạc Cảnh Thiên cảm nghĩ đầu tiên chính là ngu xuẩn. Mặt mũi thân hình thế này lại, mặc dù không đẹp trai nhưng lại vô cùng nam tính, vậy mà lại đi mặc kiểu quần áo như một tên thư sinh, quả thật là hủy hết tất cả ấn tượng. Dở dở ương ương vô cùng. Hắn cũng không có đáp lại, mà là nhìn qua tên thủ lĩnh kia, hơi nhíu mày lại nói: "Ngươi không phải nói xác nhận thân phận của ta sao? Têu tới một đám người cùng ta không quen không biết, thế nào xác nhận?" Tên thủ lĩnh kia cũng có chút khó hiểu, ánh mắt nhìn về phía thủ hạ, mà thủ hạ của hắn gương mặt cũng ngẩn ra. "Không cần hỏi, ta biết ngươi, từ gia chủ nơi đó thấy qua hình của ngươi, cho nên ta có thể xác nhận ngươi có phải người Lạc gia hay không." Tên thanh niên dẫn đầu kia lên tiếng: "Cho nên ngươi hiện tại dẫn người tới đây là muốn đón ta trở về Lạc gia, vẫn là nhân cơ hội không có người biết đem ta đuổi khỏi Tây Mạc Ma tộc?" Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt nhìn hắn hỏi: "Xem ra ngươi cũng tự biết thân biết phận, nếu không ngươi tự mình rời đi, tránh cho ta khỏi độc thủ." Tên thanh niên kia không nghĩ tới Lạc Cảnh Thiên trực tiếp như vậy, thế là hắn cũng không giấu giếm gì, trực tiếp nói ra. Nhất thời, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Chương 234, động thủ chương 234, động thủ. Ban đầu ta vốn không nghĩ trở về, bởi vì trong lòng ta, Lạc gia chỉ là một cái gia tộc nhỏ tại một cái sơ cấp thành trì, nó không như nơi này phồn bình xinh đẹp, cũng không có quyền lực thao thiên, nhưng nó ấm áp, cho nên ban đầu ta vốn không muốn trở về, chẳng qua cha nói với ta, nói rằng đây là nhà ta, vì thế hôm nay ta mới xuất hiện tại đây. Cho nên, ngươi đối với ta bất mãn cũng được, ghen tị hay coi thường cũng thế, ta không quan tâm, nhưng tốt nhất đừng làm phiền ta, ta không muốn giết người Lạc gia, cũng không muốn khiến cha ta khó xử. Tránh ra đi." Lạc Cảnh Thiên chậm rãi nói. Hắn lời nói xuất phát từ tận đáy lòng, không có bất kỳ giả dối nào. Chẳng qua, lời nói này vào tai đám người kia lại có chút chói tai, giống như Lạc Cảnh Thiên xem họ chẳng ra cái gì như thế. "Ha ha ha, thật cho mình là một cái nhân vật, chỉ là một tên phế vật, ta đứng cho ngươi giết người cũng giết không được, còn dám mạnh miệng. Tin hay không ta đem ngươi phế đi, ta nghĩ dù ta giết ngươi, gia chủ cũng sẽ không đối với ta thế nào, ngươi chẳng qua chỉ là một cái phế vật mà thôi, ngay cả làm kiến hôi cũng không có tư cách. Một cái xuất sinh bị vứt bỏ, được gia chủ nhận nuôi còn không biết thân biết phận, được cười." Một tên thanh niên khác cười lạnh nói. "Cần gì chứ?" Tiêu Nhược Thủy nghe vậy khẽ lắc đầu nói. Nàng dám khẳng định, tên này xui xẻo rồi. Muốn ta giết hắn sao? Miệng hắn thật là thối. Lạc Tiên Y Lìa nhíu mày hỏi. "Không cần, chỉ là một con khỉ tới khôi hài mà thôi, giết hắn bẩn tay ngươi." Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt đáp. Tên thanh niên kia nghe vậy giận tím mặt, hắn rút kiếm bên hông ra quát lên. "Ngươi muốn chết?" Dừng tay. Ngay tại lúc này, một âm thanh trong trẻo vang lên, đám người nhìn qua liền thấy được một nữ tử đang lao tới. Lạc Cảnh Thiên có chút kinh ngạc, người này là em họ hắn, Lạc Tiểu Hy. Nha đầu này làm sao lại tới đây? "Tiểu Hy, ngươi tới đây làm gì?" Tên dẫn đầu nhíu mày lên tiếng. "Thiên Ân ca, các ngươi định làm gì? Làm sao lại ra tay với Thiên ca?" Lạc Tiểu Hy truy hỏi. "Ta làm cái gì cũng không tới lượt ngươi lên tiếng, ngươi hẳn là tự hiểu lấy thân phận của mình." Lạc Thiên Ân nhíu mày nói. "Ca, Lạc Thúc rõ ràng căng cặn, nếu Thiên ca tới phải dẫn hắn tới gặp Lạc Thúc, các ngươi làm khó dễ Thiên ca, không cảm thấy rất quá đáng sao? Nếu Lạc Thúc biết sẽ có kết quả thế nào các ngươi không biết sao?" Lạc Tiểu Hy cảnh cáo nói. "Lạc Tiểu Hy, chú ý cách ăn nói của ngươi, ngươi chẳng qua chỉ được gia chủ cưng chiều, người khác cho ngươi ba phần mặt mũi, nếu ngươi thật muốn ngăn cản chúng ta, ta cũng sẽ không nể tình gì cả, ngươi hẳn phải hiểu rõ chứ." Lạc Thiên Ân miết miệng nói. Lạc Cảnh Thiên khẽ to mày, mặc dù trước kia hắn cùng Lạc Tiểu Hy không có tình cảm gì, quan hệ cũng có chút gay gắt, nhưng mà nói cho cùng, nàng là em họ hắn, nhìn thấy người thân bị bắt nạt, hắn làm sao có thể nhịn. "Tiểu Hy, không cần cùng đám người này tranh cãi, ngươi trở về đi." Lạc Cảnh Thiên nói. "Thiên ca ngươi chẳng lẽ vẫn chán ghét ta?" "Thực ra ta..." "Được rồi, ngươi không cần nói, ta biết ngươi có ý tốt, mặc dù trước kia ta cùng ngươi có chút mâu thuẫn, nhưng ngươi vẫn là em họ ta, ta cũng không phải bất cập nhân tình như vậy." Lại nói, mâu thuẫn trước kia không phải do bậc trưởng bối chế tạo sao? "Ta sớm đã biết, cũng không phải vì chán ghét ngươi mới nói như vậy." Lạc Cảnh Thiên nhẹ cười lắc đầu nói. "Ha ha, đừng nội tâm sự, hiện tại nàng về không được, nếu nàng mật báo, chẳng phải ta sẽ gặp phiền phức hay sao? Tiểu Hy, ngươi vẫn là ngoan ngoãn ở lại đây đi." Lạc Thiên Ân cười lạnh nói. "Ngươi..." Lạc Tiểu Hy tức giận nói không ra lời. "Tránh ra, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, ngươi hẳn không muốn trở về mà thiếu đi cánh tay cánh chân chứ?" Lạc Cảnh Thiên giọng nói biến lạnh, ánh mắt nhìn đám người Lạc Thiên Ân lạnh như băng. Đôi lại là Sở Như Mộng chắc chắn hiểu rõ, Lạc Cảnh Thiên nói nhiều như vậy là đã rất nể tình, nhưng đã không biết sống chết, như vậy phải đón nhận hậu quả. "Ha ha ha, ta là đang nghe chuyện cười sao? Muốn phế ta? Dựa vào ngươi? Vẫn là dựa vào ba nữ nhân phía sau ngươi? Mặc dù ta thừa nhận có một cái ta nhìn không ra, hẳn là thánh cảnh, nhưng mà tại Tây Mạc ma tộc, thánh cảnh là không được phép xuất thủ, trừ khi gặp nguy hiểm, nếu không dám đối với người khác, nhất là những hậu bối của Thật Tông, như vậy hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lạc Thiên Ân nhếch miệng nói, ngươi chính là dựa vào điều này liền cho rằng ta thật không làm gì được ngươi. Chỉ có 5 cái bán thánh, 3 cái tử linh cảnh đỉnh phong cũng dám tìm ta kiếm chuyện. Xem ra các ngươi năng lực tình báo thật đúng là yếu kém đây. Lạc Cảnh Thiên có chút buồn cười lên tiếng. Khoác lác ai cũng biết, thật cho rằng nói như vậy ta sẽ ai ngại sao? Lạc Thiên Ân cười lạnh nói. Hắn cảm thấy Lạc Cảnh Thiên là đang hù dọa hắn. Ta không có hứng thú cùng các ngươi chơi, vị tiền bối kia, ngươi đi ra đi, ẩn nấp như vậy rất vô nghĩa, ta cũng không muốn cùng bọn trẻ con này tính toán. Lạc Cảnh Thiên giọng nói đầy vẻ khinh thường lên tiếng. Mặc dù không biết đám người Lạc Thiên Ân tới tìm hắn là xuất phát từ ghen ghét hay không, bởi vì nhìn bề ngoài giống như Lạc Thiên Ân khắp nơi cùng hắn gây chuyện, nhưng hắn lại không nhìn thấy được ác ý trong mắt Lạc Thiên Ân, điều này làm hắn vô cùng khó hiểu. Cho nên hắn cũng không muốn đoán, trực tiếp tìm người ẩn nấp phía sau hỏi không phải liền xong việc. Đám người Lạc Thiên Ân mở ra, nhưng chưa chờ họ phản ứng, một bóng người xuất hiện trước mặt họ. Tham kiến Ngũ lão. Nhìn thấy người xuất hiện, đám người Lạc Thiên Ân cùng Lạc Tiểu Hy vội cúi đầu nói, "Ừm." Lão giả được gọi là Ngũ lão kia nhẹ gật đầu, sau đó quay qua nhìn mấy người Lạc Cảnh Thiên, âm thanh hòa ái vang lên. Không hổ là con nuôi của gia chủ, khí phách cùng bao dung không kém gia chủ chút nào, ta tên Lạc Vũ Hầu, Lạc gia trưởng lão đứng hàng đệ ngũ, cho nên tục xưng là Ngũ lão." Lạc Vũ Hầu nói, "Gia là Ngũ lão, không biết Ngũ lão cùng cha ta quan hệ là đồng tộc, họ hàng gần, cha ta cùng cha của gia chủ là huynh đệ ruột." Lạc Vũ Hầu đáp, "Gia là vậy, là vãn bối thất lễ." Lạc Cảnh Thiên nghe vậy, tay để trước ngực nhẹ cúi đầu. Lạc Vũ Hầu nhẹ gật đầu, thật là một cái hài tử lễ phép, xem ra gia chủ ánh mắt nhìn người thật tốt. "Ngũ lão, mặc dù hắn là con nuôi của gia chủ, nhưng ngài làm như vậy cũng quá tùy ý chứ. Lạc gia trưởng bối đều ngầm đồng ý muốn kiểm tra thực lực của hắn, ngài làm như vậy không phải phá hư quy củ sao?" Lạc Thiên Ân nhíu mày nói, "Ngươi thế nào biết được?" Lạc Vũ Hầu giật mình hỏi, "Chuyện này vốn dĩ chỉ có những người cấp bậc như ông ta mới biết, tên hậu bối như Lạc Thiên Ân làm sao biết được?" Nhưng người khác cũng kinh ngạc nhìn hắn, họ còn cho rằng Lạc Thiên Ân cố ý gây chuyện, hóa ra phía sau lại có sự đồng ý của cao tầng Lạc gia. "Là cha ta nói cho ta biết." Lạc Thiên Ân đáp, "Ra là vậy, ta còn tưởng rằng ngươi cố ý gây chuyện đây." Lạc Vũ Hầu cười nói, "Ngũ lão, ngài cũng quá coi thường gia chứ. Ta cũng không có hẹp hòi như vậy, gia chủ bất kể là thực lực hay năng lực cũng làm chúng ta tin phục, ánh mắt hiển nhiên sẽ không kém, chỉ cần đối với Lạc gia có lợi, ta sẽ không quản hắn có phải huyết mạch Lạc gia hay không." Lạc Thiên Ân nhíu môi nói. Lạc Cảnh Tiên nhìn hắn khẽ mỉm cười, xem ra Lạc gia cũng không phải như hắn nghĩ. "Cũng đúng, xuất thân gia tộc lớn, từ nhỏ được bồi dưỡng rất tốt, giáo dưỡng so với ai khác cũng tốt hơn, cũng không phải người nào cũng tự ngạo coi trời bằng vùng. Ha ha, như vậy rất tốt, nhưng có một điều ngươi còn không rõ, tiểu tử này không cần kiểm tra, hắn thực lực so với các ngươi đều mạnh hơn, cũng đừng tự chuốc phiền phức." Lạc Vũ Hầu cười nói, "Ngũ lão, ngài lớn tuổi nên mắt kém sao? Hắn rõ ràng là cái phế vật đó a." Tên thanh niên ban đầu nói năng điêu ngoa kia lên tiếng, "Lạc Khải Minh, ngậm miệng cho ta." Lạc Vũ Hầu biến sắc quát lớn, "Ngươi chán sống rồi?" Tiêu Nhược Thủy ánh mắt quái dị nhìn Lạc Khải Minh hỏi, "Nữ nhân tối, ngươi cũng chỉ là cái phế vật phối phế vật, các ngươi còn thật là rất xứng." Lạc Khải Minh chào phúng nói, "Ngũ lão, ngươi chuẩn bị hậu sự cho hắn đi." Lạc Cảnh Tiên bỗng nhiên cười lạnh lên tiếng, "Chờ một chút, hắn không hiểu chuyện, ngươi bỏ qua hắn lần này đi." Lạc Vũ Hầu biến sắc vội nói, "Hắn mắng ta phế vật 2 lần, ta không quan tâm cũng không muốn chấp nhận, nhưng hắn muôn ngàn lần không nên mắng nữ nhân của ta." Lạc Cảnh Tiên nở nụ cười, nhưng mà từ nụ cười kia, Lạc Vũ Hầu cảm nhận được một ra nguy hiểm cực lớn. "Ngươi..." Cách. Lạc Vũ Hầu còn muốn nói gì đó, nhưng mà Lạc Cảnh Thiên bàn tay giơ lên nhẹ búng một cái, trong nháy một cái trên mặt đất nô lên hàng trăm gai nhọn đâm xuyên qua người Lạc Khải Minh, mặc dù không đâm vào chỗ chí mạng, nhưng trọng thương là khẳng định. Cả đám người đều ngơ ngác nhìn cảnh này. Chương 235, mẹ con gặp lại chương 235, mẹ con gặp lại dừng tay. Lạc Vũ Hầu giật mình lớn giọng quát sau đó lao tới. Soát. Lạc Thiên Y Liễu nháy mắt liền xuất hiện trước mặt Lạc Vũ Quân. Lạc Vũ Quân cảm nhận được khí tức kinh khủng trên người Lạc Thiên Y Liễu, ông ta ánh mắt hơi co rút lại. Từ trên người nữ nhân này ông ta cảm nhận được một tia khí tức cực kỳ nguy hiểm, loại nguy hiểm có thể giết chết ông ta. "Ngũ lão," hắn có nói, "Tây Mạc ma tộc, thánh cảnh không cho phép động thủ, mặc dù mục đích những người này tới cũng không phải cố ý gây chuyện, nhưng nếu như ngươi động thủ, ta không đảm bảo những người này còn sống sót hay không đâu." Lạc Cảnh Tiên âm thanh lạnh lùng lên tiếng. Đám người Lạc Thiên Ân thấy Ngũ lão bị ngăn lại, cả đám hơi chút biến sắc, muốn lao lên ngăn cản, nhưng mà Lạc Cảnh Thiên cánh tay nhấc lên, trọng lực thuật đem đám người đè xuống. "Đừng động." Lạc Cảnh Thiên cười nhạt lên tiếng, sau đó chậm rãi đi về phía Lạc Khải Minh. "Lạc Cảnh Thiên, dừng tay." Lạc Thiên Ân lớn giọng quát. Hắn hiện tại thật sự hoảng, toàn thân đều động không được, trên thân như có một tòa núi lớn đè lên, muốn di chuyển vô cùng khó khăn. Trên trán đều nổi lên gân xanh. Hắn hối hận vì cái gì dẫn theo Lạc Khải Minh, biết rõ Lạc Khải Minh tính cách bất hảo, cái gì không dám nói. Hiện tại tốt, chỉ sợ mạng của Lạc Khải Minh khó giữ được. Lạc Cảnh Tiên đi tới trước mặt Lạc Khải Minh, bàn tay giơ lên, ngón tay khẽ vung dậy, hàng chục sợi dây đầu mũi nhọn đâm xuyên qua người Lạc Khải Minh biến hắn thành một cái tổ ong vỏ bẽ. "Ngao!" Lạc Khải Minh đau đớn kêu lên, đám người không dám nhìn thẳng, thật sự là quá thảm. Hơn nữa dù muốn giúp cũng giúp không được. Họ nghĩ mãi mà không hiểu, Lạc Cảnh Tiên chỉ là một cái linh lực phế vật, làm sao lại có năng lực khủng bố đến vậy? Xẹt. Lần này, miệng Lạc Khải Minh bị đâm xuyên qua hai má, sau đó bị Lạc Cảnh Tiên treo ngược lên trên không trung. Tiểu Nguyệt. Lạc Cảnh Thiên âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Tiểu Nguyệt nghe hắn gọi liền đi tới, không cần hắn lên tiếng nàng cũng hiểu hắn muốn làm cái gì. Nàng cánh tay giơ lên, xòa ra trước người Lạc Khải Minh, từ bàn tay nàng phát ra một nguồn năng lượng màu xanh lá rơi vào trên người Lạc Khải Minh, chỉ trong vài giây, toàn bộ thương thế của Lạc Khải Minh đều được chữa khỏi. Nhưng chưa chờ đám người kinh ngạc, Lạc Cảnh Thiên lần nữa đem Lạc Khải Minh đâm thành tổ ong. Cứ như vậy lặp đi lặp lại vài lần, Lạc Khải Minh cả cơ thể lẫn tinh thần đều bị song trọng đả kích. Trò chơi kết thúc, đến lúc tiễn ngươi lên Tây Thiên rồi. Lạc Cảnh Thiên nhếch miệng nói. Không. Lạc Vũ Hầu kinh hãi kêu lên, muốn lao lên ngăn cản nhưng lại bị Lạc Thiên Ý ngăn chặn gắt gao. Lạc Thiên Ân đáng người trơ mắt nhìn, không làm được cái gì. Thiên Nhi, chờ một chút. Ngay tại lúc này, một âm thanh nữ tử vang lên. Lạc Cảnh Thiên cánh tay đang giơ lên hơi khựng lại, cơ thể có chút run lên, cái đầu chậm rãi quay qua nhìn. Mẹ. Lạc Cảnh Thiên kinh ngạc bật thốt, âm thanh có chút run rẩy, âm thanh của Phùng Nguyệt hắn cả đời cũng sẽ không quên. Đám người Lạc Thiên Ân cảm thấy cơ thể đột nhiên nhẹ nhàng, lúc này họ mới phát hiện bản thân có thể di chuyển. Nhìn thấy người kia tới, cả đám đồng loạt cúi đầu lên tiếng. Tham kiến phu nhân. Phùng Nguyệt cũng không có quản bọn họ, bà ta chạy tới, đem Lạc Cảnh Thiên ôm chầm lấy, ánh mắt chảy ra lệ thủy, âm thanh nức nở vang lên. Hảo tiểu tử, đã lớn thế này rồi. Mẹ, ta nhớ ngài. Lạc Cảnh Thiên nở ra nụ cười hạnh phúc, cánh tay ôm Phùng Nguyệt khẽ dùng sức, cả hai ôm nhau một lúc, Phùng Nguyệt mới buông hắn ra, đưa tay lên lau nước mắt trên mặt, nhìn Lạc Cảnh Thiên với ánh mắt đầy đau lòng. Con trai ta trưởng thành rồi những năm qua vẫn tốt chứ? Mẹ, ta rất tốt, hơn nữa ta trở về cũng mang theo con dâu tới cùng ngài ra mắt. Tới, mẹ, đây là Lạc Thiên Ý, đây là Tiêu Nhược Thủy, đều là con dâu ngài, còn đây là Tiểu Nguyệt, ta xem nàng như muội muội. Lạc Cảnh Thiên cười giới thiệu. Ha ha, không cần nói, ta đều biết, cha ngươi đã nói với ta, đi thôi, ta mang các ngươi trở về. Phùng Nguyệt vui vẻ lôi kéo mấy người Lạc Cảnh Thiên rời đi. Lạc Vũ Hầu lúc này cũng hoàn hồn, vội chạy tới xem xét thương thế của Lạc Khải Minh, sau đó mới thở nhẹ ra một hơi. May mắn, mặc dù bị trọng thương, nhưng linh tâm không có bị hao tổn gì, nghỉ ngơi nửa năm liền khỏi hẳn. Lạc Vũ Hầu nhẹ giọng nói, "Ngũ lão, thật xin lỗi." Lạc Thiên Ân đi tới cúi đầu xấu hổ nói, "Là hắn tự chủ trương tất cả, cho nên Lạc Khải Minh gặp chuyện, hắn cũng có lỗi trong đó. Ta không trách ngươi chuyện này, đây là do Lạc Khải Minh hắn tự tìm, ta bất mãn là ngươi không điều tra đối phương là ai đã tự ý chủ trương đến gây chuyện, chán sống rồi sao?" Lạc Vũ Hầu nhịn không được quát lên, "Cái đó Ngũ lão, hắn không phải là con nuôi của gia chủ sao?" Một vị thiếu nữ trong đội ngũ nhịn không được khó hiểu hỏi, "Ta nói cái này sao? Chuyện ai cũng biết ta còn cần nói sao?" Lạc Vũ Hầu tức giận quát, "Ngũ lão, ý ngài là gì? Hắn còn có thân phận khác?" Lạc Thiên Ân nhíu mày hỏi, "Nghe qua Ô Dạ Đế quốc không? Chính hắn là người lãnh đạo, dựa vào một cái đội quân xây dựng hơn 5 năm liền đem Ô Dạ Đế quốc hoàng thất toàn bộ tiêu diệt, nữ nhân gọi Lạc Thiên Y đi kia một trường có thể giết thánh cảnh trung kỳ, mà Lạc Cảnh Thiên hắn một mình đem hơn 10 vạn quân chôn sống. Nữ tử mà Lạc Khải Minh hắn sỉ nhục là Bích Thủy Đàm thành chủ. Chỉ có chưa tới 10 người, chiếm linh ma thú sơn mạch, lại chiếm lấy Bích Thủy Đàm, càng đáng sợ là bản thân nàng xây dựng một chi sát thủ gọi là Hắc Ý Liệp, mà tất cả chỉ vẹn vẹn mất 5 năm để hoàn thành, Lạc Cảnh Thiên hắn càng là thủ lĩnh của họ. Ngươi nói cho ta biết, một đám biến thái như vậy, ngươi là lấy tự tin ở đâu ra dám đi tìm họ gây chuyện?" "Hả?" Lạc Vũ Hầu quát lớn. Đám người Lạc Thiên Ân nhất thời con mắt trừng lớn. Làm sao có thể? Mặc dù Ô Dạ Đế quốc chuyện này họ chưa biết, nhưng Bích Thủy Đàm cùng Hắc Ý Liệp họ biết, một cái là thế lực mới nổi, dựa sức một mình kéo theo nửa cái Tây Châu. Một cái là Hắc Y tổ chức sát thủ, chưa một lần thất bại, danh tiếng khiến người khác nghe đã sợ khiếp vía. Vậy mà cả hai thứ này đều là của Lạc Cảnh Thiên. Ngươi mẹ nó trêu ta đi. Trên đời có loại biến thái như vậy? Ngươi tốt nhất tự cầu phúc hắn không ghi thủ, bằng không hạ trang của các ngươi so với Lạc Khải Minh cũng không khác là bao. Hắn tính tình dù có tốt đi nữa, nhưng cũng sẽ tức giận. Nhất là ngươi nếu dám sỉ nhục người bên cạnh hắn. Hừ, mang tên khốn này đi trị thương đi, đừng để hắn ở đây làm ô nhiễm không khí. Lạc Vũ Hầu hừ lạnh một tiếng, sau đó phất tay áo rời đi. Ca, chúng ta bây giờ làm cái gì? Mộ Ý tên thanh niên đứng sau ngơ ngác hỏi. Còn có thể làm gì? Mang hắn tới phòng trị thương đi, đừng để hắn chết tại đây. Mẹ nó, bị tên khốn này hại thảm rồi. Lạc Thiên Ân tức giận mắng một câu rồi quay người rời đi. Phùng Nguyệt mang theo mấy người Lạc Cảnh Thiên trở về nhưng cũng không phải về Lạc gia, mà là về nhà của bà ta. Nơi này là nơi ở của hai vợ chồng họ, vốn dĩ ban đầu Phùng Nguyệt không phải ở đây, nhưng khi mới trở lại Lạc gia, Lạc Vũ Quân chịu không ít người Lạc gia gây sự, mà sau này khi Lạc Vũ Quân trở thành gia chủ, đám người kia liền như trở thành người khác như thê trở lên vô cùng lính hót, điều này làm bà ta khó chịu, cho nên mới chuyển tới nơi này. Nơi này nhìn qua không lớn, nhưng hai người vào ở lại có cảm giác rất rộng rãi. Phùng Nguyệt từ khi trở lại Lạc gia, bà ta rất ít cùng người khác tiếp xúc, chỉ tới thời gian gần đây, do Lạc Vũ Quân quá mức bận rộn, bà ta mới tham gia vào một chút sự vụ trong gia tộc giúp chồng mình phân ưu. Mẹ, ngươi thời gian qua đều ở đây. Lạc Cảnh Tiên sắc mặt khó coi nhìn căn nhà trước mặt, so với nhà cũ, nơi này kém không chỉ một điểm nửa điểm, quả thật có thể nói là chênh lệch như trời với đất. Hắn trong lòng lửa giận nhất thời bùng lên. Ta là cố ý ở lại đây, ta không thích những tên kia, quá giả tạo, cho nên mới ở nơi này tránh mặt họ, cũng không phải Lạc gia đối xử bất công với ta. Nếu thật như vậy, cha ngươi sớm đã nổi điên rồi. Phùng Nguyệt mỉm cười nói. Lạc Cảnh Thiên là con bà ta, làm sao bà ta không hiểu hắn nghĩ gì? Nghe vậy, Lạc Cảnh Thiên lông mày giãn ra. Chỉ cần không phải liền tốt, nếu không hắn thật sợ nhịn không được đem Lạc gia náo gà bay chó chạy. Chương 236, bắt đầu gây sự. Chương 236, bắt đầu gây sự. Hai người tâm sự rất lâu, Phùng Nguyệt đa phần là đặt câu hỏi, Lạc Cảnh Thiên trả lời. Dù sao phụ nữ đa phần đều có rất nhiều thứ để nói mà. Cho đến tận giờ cơm tối, lúc này cuối cùng Lạc Cảnh Thiên mới được buông tha. Hắn cũng nói qua rất nhiều về Lạc Thiên Ý gì cùng Tiêu Như Thủy, bao gồm cả Tiểu Nguyệt. Phùng Nguyệt ánh mắt nhìn họ đều vô cùng hài lòng, trước đó bà ta có nghe Lạc Vũ Quân nói qua những người này cho nên có thể xem như biết đôi chút, lại thêm thời gian qua điều tra, bà ta xem như hiểu được mấy người này thế nào. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp ông nội. Phùng Nguyệt đứng lên cười nói. Mẹ, không cần thiết đi. Lại nói, ta về đây cũng là vì các ngươi, mà không phải là ra. Lạc Cảnh Thiên nói. Ha ha ha, xem ra vẫn còn tính trẻ con. Ngươi cho rằng ai cũng giống như bà ngoại ngươi sao? Ông nội ngươi rất chiếu cố ta, trước đó cha ngươi hẳn cũng nói qua chứ. Ta ở lại Lạc gia cũng một phần là vì ông nội ngươi. Đừng vì đám nhỏ kia mà đánh giá toàn bộ Lạc gia, không phải ai cũng là hoàng cố, cũng không phải ai cũng hiểu thấu nhân tình. Cho nên, rộng lượng một chút. Phùng Nguyệt cười nói. Tốt ta, ta nghe lời ngài, bất quá, mẹ, ta ở đây nói trước, họ nếu như thật sự chọc giận ta, ta sẽ phản kích, đến lúc đó ta cũng sẽ không quản đây là nơi nào. Lạc Cảnh Thiên nghiêm túc nói. Yên tâm, các trưởng bối của ngươi rất hiểu chuyện, đúng. Chuyện ngươi trở lại hẳn đã chuyển vào hai ông nội ngươi, cho nên tối nay chắc sẽ có rất nhiều người tới. Ngươi cũng biết, dù cho ngươi là con nuôi, nhưng mà thân phận vẫn là trưởng tử trong cái nhà này, cho nên có không ít người bất mãn. Gia tộc đi, lợi ích tập thể rất quan trọng, cho nên có đôi lúc cũng không quản nhân tình, ngươi đến lúc đó nghĩ thoáng một chút, dù có ra tay cũng có chút chừng mực. Phùng Nguyệt nói, mẹ, ngài yên tâm, chỉ cần họ không chạm tới ranh giới cuối cùng của ta nhiều nhất cũng chỉ giáo huấn một chút mà thôi. Lạc Cảnh Thiên đáp, vậy là tốt rồi, đúng. Một lát hẳn sẽ có Tâu Ngọc cùng Lạc Vũ Long tới, ngươi chuẩn bị tâm lý một chút. Phùng Nguyệt đột nhiên nói. Tâu Ngọc, Lạc Vũ Long, đây không phải là cha mẹ của Lạc Thiếu Phong tên ngu ngốc kia sao? Mẹ, ta hiện tại trịnh trọng hỏi ngài một lần, rốt cuộc Tô Thẩm cùng Long Thúc có hay không ghẹp ghét chúng ta? Lạc Cảnh Thiên nhíu mày nhìn Phùng Nguyệt hỏi. Đương nhiên là không, cha ngươi cùng Long đệ, ta cùng Tâu Ngọc tình cảm rất tốt đây, trước đó chẳng qua là lừa gạt ngươi thôi, nhưng mà Lạc Thiếu Phong thì không giống, hắn đối với ngươi vẫn là rất ghen ghét, ta là nhắc nhở ngươi, nếu hắn chọc giận ngươi, cho ta cùng cha ngươi mặt mũi. Buông tha hắn à, hắn chẳng qua chỉ là miệng lưỡi gắt, nhưng không có ý nghĩ ác độc nhắm vào ngươi. Phùng Nguyệt nói, ta hiểu được, ta sẽ chú ý. Lạc Cảnh Thiên bất đắc dĩ nói, hắn cùng Lạc Thiếu Phong nào chỉ có chút mâu thuẫn đó, nhưng xác thực cũng không có ân oán lớn nào. Nhưng mà nam nhân đi, mặt mũi rất quan trọng, đã kết thù thì rất khó thay đổi, trừ khi một bên nhận thua. Mà hắn cùng Lạc Thiếu Phong đều không phải loại người này, cho nên hẳn là sẽ có không ít phiền phức. Quên đi, nể mặt cha mẹ, hắn sẽ không cùng Lạc Thiếu Phong chấp nhất. Phùng Nguyệt mang theo mấy người Lạc Cảnh Thiên trở lại tổ trạch Lạc gia. Lạc Cảnh Thiên hắn thừa nhận, nơi này thật sự rất lớn, so với hoàng cung của Âu Dạ Đế quốc còn lớn hơn gấp vài lần, hơn nữa đây cũng không phải nơi dành cho đệ tử Lạc gia tu luyện, nghe bảo Lạc gia đệ tử là tu luyện ở trên Bách Long Sơn. Trên đường hắn thấy không ít yêu tộc làm bảo vệ, xem ra Tây Mạc Ma tộc thật sự là cùng yêu tộc đi tới cùng. Nhìn bộ dáng này của đám yêu tộc, hắn biết họ đã sớm quen thuộc, đây không phải hậu thiên hình thành, mà là vừa sinh ra đã có. Dù sao Tây Mạc Ma tộc tồn tại cũng có ngàn năm lâu dài, điều này hiển nhiên không có gì lạ. Phu nhân, một tên bảo vệ gác cửa đi tới cúi đầu. Thông báo tộc lão, ta mang người tới. Phùng Nguyệt nhìn tên bảo vệ đứng trước mặt lạnh nhạt nói. Vâng thưa phu nhân. Một lát sau, được cho phép, Phùng Nguyệt liền dẫn Lạc Cảnh Thiên cùng mấy người khác đi vào. Lạc Cảnh Thiên liếc mắt nhìn quanh, nơi này là đại sảnh, nhưng mà chính giữa bày một cái bàn cực lớn, xung quanh ngồi mấy chục người, Lạc Cảnh Thiên có thể khẳng định, những người này tất cả đều là thánh cảnh trở lên. Hơn nữa còn là trung kỳ mà không phải sơ kỳ. Xung quanh cũng có không ít bàn lớn, ngồi rất nhiều người, chỉ liếc qua hắn liền biết, đây là địa vị tượng trưng, thực lực thấp cùng địa vị thấp không được phép ngồi ở cái bàn chính giữa. Cái bàn này cũng chỉ có cha hắn ngồi kế bên vị trí chủ tọa, mà ông lão ngồi chính giữa kia hẳn là ông nội hắn. Thấy Lạc Cảnh Thiên, đám người bàn tán xôn xao, đa phần đều là thế hệ trẻ tuổi, những bậc trưởng bối thì giữ im lặng, lặng lặng nhìn lấy Lạc Cảnh Thiên. Phùng Nguyệt dẫn theo Lạc Cảnh Thiên đi thẳng tới cái bàn chính giữa, sau đó hướng về phía ông lão kia lên tiếng: "Cha, ta mang Thiên Nhi tới." "Ha ha ha, đây chính là cháu trai ta. Quả nhiên tuấn tú lịch sự a." Lão giả kia nhìn Lạc Cảnh Thiên cười hòa ái nói. Lạc Cảnh Thiên ánh mắt lóe lên, người này thật không đơn giản, vẹn vẹn một câu nói liền ẩn chứa rất nhiều thứ. Ông ta nói là cháu trai, mà không phải cháu nuôi, hiển nhiên là ngầm thừa nhận thân phận của Lạc Cảnh Thiên. Mà nói tuấn tú lịch sự, lại không nói ra thực lực thế nào, hiển nhiên là để cho người khác nghe. Hắn đoán không lầm, những người ở cái bàn này hẳn đều biết thực lực của hắn, mà những người khác thì không biết, cho nên ông ta mới nói như vậy, né tránh đi vấn đề thực lực này. Hiển nhiên là không muốn để Lạc Cảnh Thiên xấu mặt. Không đơn giản a cha. Lạc Cảnh Thiên hướng về lão giả kia nhẹ gật đầu chào hỏi, sau đó nhìn Lạc Vũ Quân mỉm cười lên tiếng. Ha ha, tiểu tử ngươi, cùng mẹ ngươi tâm sự thật lâu đó à, ta đều chờ sốt ruột, tới. Ngồi đây đi. Lạc Vũ Quân vỗ vỗ bên chiếc ghế bên cạnh mình cười nói. Nhất thời, xung quanh đột nhiên trở lên im lặng, đám người ánh mắt đều hiện lên vẻ ghen ghét cùng khó chịu. Vị trí bên trái là của Phùng Nguyệt, đó là gia chủ phu nhân, họ sẽ không cảm thấy thế nào, nhưng vị trí bên phải trước giờ không có người ngồi, tất cả đều ngầm hiểu rằng đó là chỗ cho tộc trưởng đời tiếp theo. Lạc Vũ Quân làm như vậy, đơn giản chính là muốn nói cho tất cả mọi người, Lạc Cảnh Thiên con trai ông ta chính là gia chủ kế nhiệm, nhưng cũng đồng thời gây lên đám người tức giận. Vị trí gia chủ không phải dựa vào thân phận, mà là dựa vào thực lực cùng trí tuệ để đảm nhiệm. Lạc Vũ Quân năm đó cũng trải qua không ít sóng gió mới có thể bước lên vị trí gia chủ, làm như vậy mặc dù không phá hư quy củ, nhưng đối với những người khác lại không công bằng. Lạc Cảnh Tiên đương nhiên cũng đoán được vị trí này có ý gì, hắn ánh mắt nhìn Lạc Vũ Quân lộ ra vẻ kỳ quái. Lạc Vũ Quân nhìn lại, ánh mắt lộ vẻ bất đắc dĩ. Lạc Cảnh Tiên liền hiểu, xem ra lão giả kia muốn kiểm tra cách ứng xử của hắn. Điều này làm hắn có chút phản cảm, nhưng cũng không có gì lớn, nếu đổi lại là bình thường, hắn nhất định sẽ ngồi, dù cho hắn không hề có ý muốn làm gia chủ kế nhiệm, nhưng chính là hắn nhìn đám người này khó chịu nên hắn sẽ ngồi. Nhưng hiện tại không được, bởi vì bên cạnh hắn còn có ba cái nữ nhân đây. Hắn nhẹ mỉm cười, đưa tay kéo ghế cách Lạc Vũ Quân xa một chút, sau đó kéo Tiểu Nguyệt để nàng ngồi lên. Trước sự kinh ngạc của đám người, hắn mỉm cười nói: "Cha, vừa rồi ta cùng mẹ nói chuyện lâu, ngồi có chút tê chân, cho nên ta liền đứng, nha đầu này hết bưng trà lại rót nước, rất mệt, cho nên liền để nàng ngồi a." Lạc Vũ Quân miệng hơi há ra, nhưng sau đó ông ta lựa chọn trầm mặc. Mấy tên trưởng bối ánh mắt nhìn Lạc Cảnh Thiên vẻ mặt đầy tán thưởng. Tiểu tử này thực thông minh. "Hừ, giả vờ giả vịt, có giỏi thì suốt tối cùng đừng ngồi." Một âm thanh nho nhỏ vang lên. Mặc dù tên kia nói nhỏ, nhưng mà hiện trường rất yên tĩnh, nên âm thanh kia đám người nghe rất rõ. Lạc Cảnh Thiên nhìn qua, còn tưởng là ai, ra là người quen cũ. Còn ai khác ngoài Phùng Thiếu Long nữa? Lạc Cảnh Thiên không đáp, chỉ mỉm cười, hai tay đưa ra kéo lấy tay của Tiêu Nhược Thủy cùng Lạc Thiên Y, sau đó lưng ngả xuống. Phía sau hắn nhất thời hình thành một chiếc ghế tựa lưng lớn bằng ma lực, hắn ngả lưng dựa lên, hai tay giang ra, Lạc Thiên Y cùng Tiêu Nhược Thủy thì ghé đủ vào vai hắn. "Ta thì không ngồi, khá đau lưng, nằm một chút cho thoải mái a." Lạc Cảnh Thiên khóe miệng khẽ nhếch lên cười nói. Đám người nhất thời trừng lớn con mắt. Thao tác này có chút ngầu. Hắn thật đúng là dám đó a. Lạc Vũ Quân khóe miệng giật giật, vô lực nhìn Lạc Cảnh Thiên, tiểu tử này lại bắt đầu kiếm chuyện. Chương 237, tiến tới một bước, chết. Chương 237, tiến tới một bước, chết. Mấy người gần đó không có lên tiếng, cũng không có điều gì bất mãn. Dù sao họ biết Lạc Cảnh Thiên thực lực như thế nào, so với tất cả thế hệ trẻ tuổi đều có thể xếp vào ba vị trí đầu, lại thêm Lạc Thiên Y lý thực lực có thể đứng vào top 10 chiến lược mạnh nhất Lạc gia, cho nên nàng hoàn toàn có tư cách ngồi tại đây. Về phần Lạc Cảnh Thiên biểu hiện có chút phế lối, họ làm như không thấy. Dù sao, tuổi trẻ đi, ai lại không có hỏa khí đâu. Bị người châm chọc không tức giận cũng không phải người trẻ tuổi. Ngươi, Lạc Thiếu Phong tức giận nghẹn đỏ cả mặt, nhưng lại không nói được lời nào. Các trưởng lão cũng không có lên tiếng, hắn thật đúng là không biết nên nói cái gì. Ngươi trẻ tuổi, mặc dù các trưởng lão không nói, chẳng qua chỉ là cho rằng ngươi là trẻ tuổi không hiểu chuyện, nhưng ít nhất ngươi phải tự hiểu lấy, ở đời phải biết mình là ai, trẻ tuổi vô tri không phải cái cơ để ngươi phách lối. Hiểu chuyện một chút, qua đây ngồi đi, nơi này còn vị trí. Một người trung niên nam tử lên tiếng. Lạc Cảnh Thiên nhìn qua, người này hắn không biết, xem ra không phải người Lạc gia Tâm Nguyệt Thành. Nhưng mà người này lời nói thật đúng là có lực lượng, dựa vào địa vị trưởng bối ngầm chụp mũ hắn trẻ tuổi vô tri, lại tránh đi việc ỷ lớn hiếp bé, hơn nữa còn hoàn mỹ thể hiện ra một người trưởng bối quan tâm hậu bối. Chậc chậc, người này không làm quan thật đúng là đáng tiếc. Lạc thiện nhân, ngươi tên thiện nhân, nhưng người cũng không thiện chút nào, ai cháu ta ngồi ở đâu, có tư cách hay không các trưởng lão tự quyết định. Ngươi nói không tính, dù Tiểu Thiên hắn không được ngồi ở đó, cũng sẽ không ngồi chỗ ngươi, hắn nhưng là cháu ta, con của ca ca ta, Lạc gia thiếu chủ. Ngồi chỗ của ngươi không phải rất mất thân phận sao? Một người khác lên tiếng. Lần này Lạc Cảnh Thiên kinh ngạc rồi, hắn cho rằng cha mẹ hắn sẽ lên tiếng, nhưng không ngờ rằng người lên tiếng lại là Lạc Vũ Long. Vũ Long, làm sao nói đâu? Đều là người Lạc gia, không cần thiết phân biệt như vậy, khách nhân đến phải hảo hảo chiêu đãi người ta, đừng khắp nơi bới lông tìm vết. Mất thân phận không? Tô Ngọc nhìn Lạc Vũ Long trợn mắt nói. Lạc Cảnh Thiên, cái này mẹ nó là trong truyền thuyết phu sướng phụ tùy sao? Kẻ tung người hứng. Nhìn như là trách lỗi Lạc Vũ Long, nhưng thực tế lại đem Lạc thiện nhân biến thành khách nhân, thân phận là chủ nhân không nên cùng khách nhân náo mâu thuẫn. Thật sự là lời lời đều dấu dao, tiểu lý tàng đao đó a hắn cũng. Loại này ngấm ngầm trào phúng hắn làm không được, đổi lại là Sở Như Mộng có lẽ còn có thể, hắn thì không được. Nếu như đổi lại là kiếp trước, một câu có thể hình dung tình trạng này, đó chính là người làm công tác văn hóa, mang chửi người đều không có chữ thu tụ, lại khiến người khác không bắt được dấu vết nào. Nhìn một chút sắc mặt của Lạc thiện nhân đều biến xanh, cái này là rất tức giận rồi. Chỉ là nhìn ông ta nghẹn lấy không nói được lời nào, Lạc Cảnh Tiên thật muốn bật cười. Được rồi, không cần thiết tranh cãi vấn đề này, người tới, mang một cái bàn nhỏ vào cho Tiểu Thiên cùng mấy tiểu cô nương này. Sau đó cho người mang thức ăn lên đi. Lão giả ngồi chính diện lên tiếng. Nghe vậy, đám người kia sắc mặt khó coi, bởi vì lão giả làm như vậy, không khác nào là đang công khai ủng hộ Lạc Cảnh Thiên. Điều này làm họ trong lòng nổi lên một tia nguy cơ. Đương nhiên, cũng chỉ là một tia mà thôi, quy củ tuyển chọn gia chủ của Lạc gia đã qua bao đời vẫn thế, ủng hộ chẳng qua mang lại nhiều tài nguyên hơn, mà không phải đã xác định đời mới gia chủ. Những trưởng lão khác còn không có lên tiếng đây. Rất nhanh, đồ ăn được mang lên, Lạc Cảnh Thiên cùng mấy nữ nhân ngôi riêng nhìn có chút cô độc, Phùng Nguyệt vốn muốn cùng hắn ăn cơm chung, nhưng mà cha chồng bà ta còn ngồi ở đó, nếu đi qua cùng Lạc Cảnh Thiên ngồi chẳng khác nào làm mất mặt ông ta. "Cha, mẹ, muốn hay không qua cùng ta ngồi ăn chung một bữa cơm? Nhiều năm rồi ta còn chưa cùng nhị vị ăn chung đây." Lạc Cảnh Thiên lúc này đột nhiên lên tiếng. Nhất thời, toàn bộ đám người đều lâm vào im lặng. Hắn đây là tìm đường chết à, muốn ăn chung về nhà ăn không được. Ngồi nơi đó toàn là đại lão, ăn cơm chung thuận tiện cho việc nói chuyện cùng một số hướng phát triển tương lai của Lạc gia. Lạc Cảnh Thiên nói như vậy chẳng khác nào đang phá hư bầu không khí này. Phùng Nguyệt cùng Lạc Vũ Quân mở ra, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của hắn, cả hai đều lâm vào lưỡng lự. Lạc Vũ Quân nhìn qua lão giả như đang hỏi ý kiến. Lão giả kia ánh mắt khẽ híp lại, nhìn qua Lạc Cảnh Thiên ôn tồn nói, nếu không Tiểu Thiên ngươi qua đây ngồi ăn chung. Lời của ông ta là đang thăm dò Lạc Cảnh Thiên, nếu hắn qua ngồi, tương đương với việc hắn muốn tranh quyền gia chủ kế nhiệm. Nhưng không qua, mặc dù không nói lên rằng từ bỏ, nhưng lãi giả đều mở miệng, hắn không qua sẽ khiến ông ta rất mất mặt. Đi qua, đồng nghĩa sẽ trở thành đối địch với những người trẻ tuổi, không qua sẽ mất lòng trưởng bối. Lão nhân này là đang đào hố cho hắn đó a ha ha, không cần, ta chỉ muốn cùng cha mẹ ta ăn chung, ta cũng không muốn cùng người lớn tuổi chơi chung, rất phiền phức. Lạc Cảnh Thiên nhếch miệng nói. Nhất thời, không gian yên tĩnh như chết. Đám người trợn mắt há mồm nhìn Lạc Cảnh Thiên, ai cũng không nghĩ tới Lạc Cảnh Thiên lại cùng như vậy. Ầm. Hô lão, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Thứ không biết tính già yêu trẻ, cha mẹ ngươi dạy ngươi thế nào? Lạc Thiện Nhân vô bàn đứng dậy chỉ vào mặt Lạc Cảnh Thiên quát lên. Ngươi nói lại câu nữa ta nghe thử một chút. Lạc Cảnh Thiên sắc mặt nhất thời trầm xuống, ánh mắt lộ ra vẻ rất lạnh. Lạc Thiện Nhân nhìn thấy ánh mắt của Lạc Cảnh Thiên, ông ta lời sắp nói ra liền nuốt trở lại. Cái ánh mắt này cũng quá đáng sợ chứ. Ngươi gia chủ, đây là con nuôi của ngươi. Giáo dưỡng làm sao kém như thế, một chút tôn trọng trưởng bối cũng không có. Lạc Thiện Nhân né tránh ánh mắt trả Lạc Cảnh Thiên, sau đó nhìn Lạc Vũ Quân nói. Ông ta vừa dứt lời liền cảm thấy không đúng, bởi vì Lạc Cảnh Thiên lúc này ánh mắt thật sự rất đáng sợ, một giây sau, toàn trường được bảo phủ lấy bằng một tầng sát khí. Loại sát khí gần như hóa thành thực chất kia như muốn đem cổ của họ bắt lấy, khiến họ hô hấp không nổi. Ngồi ở trên bàn chính, lão giả, Lạc Cảnh Thiên cha mẹ cùng những trưởng lão khác có chút kinh ngạc, sau đó đều biến sắc. Ai cũng biết thực lực chân chính của Lạc Cảnh Thiên, càng đừng nói thêm có chiến lược khủng bố như Lạc Thiên Y ở bên cạnh. Quan trọng nhất là Lạc Cảnh Thiên là một cái giết người không chớp mắt, 10 vạn người hắn đều có thể chôn sống mà không nháy mắt một cái, Lạc Thiện Nhân lại gần như chỉ vào mũi hắn mắng như thế. Lạc Cảnh Thiên đây là động sát tâm rồi. Phanh. Chưa tới nửa giây, toàn bộ căn phòng liền vang lên âm thanh vô cùng vang dội, chỉ thấy Lạc Cảnh Thiên cánh tay đánh ra nhất trưởng về phía Lạc Thiện Nhân, Lạc Thiện Nhân giật nảy mình mở ra linh lực hộ thể, một trưởng kia đánh vào bên trên phát ra âm thanh vang dội. Nhưng mà không chờ bất kỳ ai có phản ứng, Lạc Cảnh Thiên trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Lạc Thiện Nhân, hai tay chụm lại đan xen nhau. Sau đó một trường áp sát đánh lên, một chiêu dáng thế bất động minh vương ấn xuất ra. Lạc Thiện Nhân ấy lòng gờ ý ở mình, nhưng mà bản thân ông ta mở ra hộ thể linh lực nên không chút nào lo lắng. Chẳng qua, một giây sau, sắc mặt ông ta biến thành kinh hãi. Lạc Cảnh Thiên một chiêu kia, vậy mà không nhìn phòng hộ, trực tiếp xuyên qua hộ thể linh lực đánh lên trên ngực ông ta. Phanh một tiếng, Lạc Thiện Nhân như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Lạc Cảnh Thiên hắn nhưng là nắm giữ một tia không gian quy tắc, hắn hoàn toàn có thể đánh xuyên qua không gian đánh vào trên cơ thể ông ta. Cho nên phòng ngự đối với hắn mà nói gần như không có tác dụng. Trừ khi ông ta nắm giữ vực ở cấp độ như Lạc Vũ Quân hay Lạc Thiên Y, nhưng đáng tiếc, ông ta chỉ là một cái thánh cảnh, dù mở ra vực cũng cản không được một chiêu này. Lạc Thiện Nhân lưng đập vào trên tường nhưng không có rơi xuống, bởi vì từ trong tường nô ra vô số sợi dây đem ông ta cố định lại, Lạc Cảnh Thiên thì trong chớp mắt xuất hiện trước mặt ông ta, bàn tay giơ lên đánh xuống. Nhưng mà, một trường này đánh đến nửa đường lại đột nhiên dừng lại, cánh tay hắn hạ xuống một nửa liền bị người kéo lại. Người trẻ tuổi, dừng tay đi. Một âm thanh có chút già dặn vang lên, Lạc Cảnh Thiên quay qua liền thấy một người trung niên đang nắm lấy cổ tay hắn. Hắn khẽ híp mắt lại không có đáp. Phanh. Lạc Thiên Y thì thân ảnh xuất hiện bên cạnh Lạc Cảnh Thiên, một trưởng đánh ra đem người kia đẩy lùi, cơ thể chắn lấy sau lưng Lạc Cảnh Thiên, nàng chân đạp thiên không, cơ thể phát ra khí thế của cường giả cấp độ thánh cảnh, âm thanh lạnh nhạt vang lên. Tiến tới một bước, chết. Chương 238, kế quả này, người hài lòng chưa? Chương 238, kế quả này, người hài lòng chưa? Lạc Cảnh Thiên sát khí phát ra khiến đám người lạnh cả người, loại sát khí kinh thiên này họ chưa từng thấy, gần như hóa thành thực chất. Giống như bầu trời bị một tầng mây đen bao phủ như thế. Lại thêm Lạc Thiên Y kinh khủng khí chàng, lúc này họ biết Lạc Cảnh Thiên mấy người này không phải là người họ có thể chọc. Đặc biệt là Lạc Thiếu Phong, hắn lúc này chỉ cảm thấy đầu óc phát ra tiếng nổ tung. Đánh chết hắn cũng không nghĩ tới Lạc Cảnh Thiên lại có thực lực mạnh như thế này. Lạc Thiện Nhân nhưng là thánh cảnh, lại giống như một món đồ chơi trong tay Lạc Cảnh Thiên. Mà bản thân hắn chỉ là tử linh cảnh đỉnh phong, ngay cả bán thánh cũng chưa bước vào, muốn cùng Lạc Cảnh Thiên làm kẻ địch, đây không phải là muốn chết sao? Hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì cha mẹ hắn mấy ngày trước nói không nên trêu chọc Lạc Cảnh Thiên. Hắn chọc nổi sao? Mấy tên trưởng lão thì lạnh nhạt nhìn cảnh này, ai cũng biết Lạc Cảnh Thiên lúc này là đang lập uy, trong mắt họ, Lạc Cảnh Thiên có tư cách xếp vào hàng ngũ tộc lão. Về phần Lạc Thiên Y, thiên phú này họ quả thật vô cùng kinh ngạc, chỉ là một cái thánh cảnh sơ kỳ lại có thể chặn lại thánh cảnh trung kỳ. Hơn nữa còn không rơi vào thế hạ phong. Đây là vượt cấp đối chiến đó a, họ càng lúc càng chờ mong Lạc Cảnh Thiên gia nhập vào Lạc gia. Mặc dù nói gia tộc lớn thường tranh chấp, nhưng mà chỉ cần gia tộc phát triển lớn mạnh, họ mới không quản Lạc Cảnh Thiên có phải huyết mạch Lạc gia hay không. Dù sao thân phận mặt ngoài hắn là con nuôi của gia chủ Lạc gia, là đại thiếu gia Lạc gia. Mới chỉ có 25 tuổi đã có thực lực thế này, tương lai thật bất khả hạn lượng. Họ ngay cả yêu tộc còn có thể tiếp nhận chứ đừng nói tới Lạc Cảnh Thiên. Thiên Nhi, giáo huấn một chút được rồi, hôm nay là ngày vui, đừng để chuyện đổ máu xảy ra. Lạc Vũ Quân mỉm cười lên tiếng. Lạc Cảnh Thiên cánh tay giơ lên nắm lấy cổ của Lạc Thiện Nhân, âm thanh lạnh như băng vang lên. Ngươi mắng ta có thể không xem ra gì, không để ý tới. Nhưng ngươi dám nói cha mẹ ta một câu không phải, ta đảm bảo với ngươi, ngươi cái mạng này sống không qua một phút, ngươi tin không? Lạc Thiện Nhân bị sát khí của Lạc Cảnh Thiên bảo phủ đầu óc. Ông ta lúc này chỉ cảm thấy cực độ hoảng sợ. Người khác không trực tiếp trải qua có lẽ không hiểu, sát khí của Lạc Cảnh Thiên nhưng là tích tụ vô cùng nhiều, bao gồm cả ác niệm. Phải biết ác niệm kiếp trước giết qua cả ngàn tỷ sinh linh, sát khí này không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Hơn nữa, đây chỉ là một phần ngàn mà thôi, thật sự bộc phát ra toàn bộ, chỉ sợ toàn bộ những người ở đây đều sẽ biến thành ngu ngốc, bao gồm cả Lạc Cảnh Thiên. Lạc Thiện Nhân chưa kẻ ra quần đã rất tốt rồi. Nhìn bộ dáng sợ hãi của ông ta, Lạc Cảnh Thiên khẽ khinh thường, tay vung một cái ném ông ta sang một bên. Quay người, hắn liền trở lại chỗ ngồi của mình. Nhưng mà ngay lúc này, coi chừng, Lạc Vũ Quân biến sắc hét lớn. Bởi vì Lạc Thiện Nhân lúc này thẹn quá hóa giận, ông ta nhìn thấy Lạc Cảnh Thiên quay đầu liền lập tức rút ra kiếm bên eo lao tới, một kiếm đâm xuyên qua cơ thể Lạc Cảnh Thiên. Toàn bộ người xung quanh lâm vào yên tĩnh. Lạc Vũ Quân cùng Phùng Nguyệt ánh mắt lộ ra vẻ phẫn nộ cùng đau đớn. Chẳng qua, Lạc Thiện Nhân đột nhiên cảm thấy không đúng. Tiếng hét thảm đâu? Tiếng kêu đau đớn đâu? Làm sao không có? Hơn nữa, làm sao không thấy máu? Một giây sau, Lạc Cảnh Thiên bị đâm kia đột nhiên tan biến vào trong không khí, Lạc Thiện Nhân gương mặt biến sắc nhìn quanh, nhưng lại không tìm thấy bất kỳ hình bóng nào của Lạc Cảnh Thiên. Tìm ta sao? Lạc Cảnh Thiên không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Lạc Thiện Nhân, âm thanh lạnh lùng vang lên. Người đi chết đi. Lạc Thiện Nhân nhìn thấy Lạc Cảnh Thiên bình an vô sự đứng sau lưng mình, Lạc Thiện Nhân nhất thời kinh ngạc, sau đó là tức giận điên lên một kiếm đâm tới. Bị Lạc Cảnh Thiên trước mặt mọi người nhục nhã, ông ta hiện tại hận tới nỗi muốn đem Lạc Cảnh Thiên xé thành mảnh vụn. Nói ngươi hai câu thì thế nào? Ta là trưởng bối, giáo huấn ngươi còn không được. Đây chính là ý nghĩ của ông ta. Đều nói người già thì hay cố chấp cổ hủ, lại thêm đãng trí quả nhiên không sai. Chính ông ta ban đầu châm chọc Lạc Cảnh Thiên thế nào, gần như đem hắn mắng thành tạp chủng, hiện tại lại biến thành giáo dục hậu bối. Chật chật. Nếu thiên hạ đều có trưởng bối thế này, kia thật đúng là đối với nhân loại bi ai. Nhìn thấy Lạc Thiện Nhân lần nữa muốn giết hắn, Lạc Cảnh Thiên cũng không còn đoái hoài gì tới mặt mũi của Lạc gia. Du Long Phiến xuất hiện trên tay hắn, hắn quạt nhẹ một cái, trong tích tắc, hàng chục phân thân xuất hiện. Đám người giật nảy mình, toàn bộ đều không tin nổi nhìn cảnh tượng trước mắt. Cái này làm sao có thể? Đây cũng không phải tàn ảnh, mà là phân thân á trên đời lại có loại võ kỹ này. Không phải chứ? Ngươi ngươi! Lạc Thiện Nhân kinh hãi đưa tay chỉ Lạc Cảnh Thiên nói không ra lời. Không động thủ sao? Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt hỏi. Lạc Thiện Nhân đi lên, một kiếm dùng toàn bộ linh lực tích tụ quét một cái, mấy người trưởng lao gương mặt khẽ tức giận, đây không phải muốn đánh tới những người khác sao? Thế là hai người đứng dậy, tạo ra một tấm chắn linh lực bao quanh lấy đám hậu bối tránh cho bị ngộ thương. Một kích đi qua, nhưng phân thân khác biến mất, còn lại bản tôn của Lạc Cảnh Thiên đứng sừng sững trước mặt ông ta. Người chết cho ta! Lạc Thiện Nhân quát lớn, mũi kiếm đâm thẳng tới Lạc Cảnh Thiên, sợ hắn vận dụng phân thân, ông ta còn đặc biệt mở ra vực khóa chặt vị trí của hắn. Lạc Vũ Quân cùng Phùng Nguyệt lần này cũng không có kinh hãi nữa, họ biết được Lạc Cảnh Thiên là đang trêu đùa ông ta, cho nên họ dùng bộ dáng xem kịch vui nhìn hai người chiến đấu. Lạc Cảnh Thiên Du Long Phiến giơ lên, sau đó giậm mạnh xuống đất, trong nháy mắt, Du Long Phiến biến thành vận mệnh chi trượng, cán trượng chạm đất, tạo ra một cơn sóng năng lượng bắn ra, đem Lạc Thiện Nhân kích bay ra ngoài, trên không còn phun ra mấy ngụm máu tươi. Ngươi không chết dễ dàng như vậy được. Lạc Cảnh Thiên âm thanh trầm thấp vang lên. Thấy được nụ cười của Lạc Cảnh Thiên, Lạc Thiện Nhân nội tâm bỗng nhiên nổi lên sợ hãi. Chỉ thấy Lạc Cảnh Thiên giơ tay lên, Lạc Thiện Nhân nhất thời bị đính trụ trên không trung. Dưới chân Lạc Cảnh Thiên xuất hiện một cái vòng tròn kỳ ma lực lạ khắp đầu hoa văn, mà dưới đất nơi Lạc Thiện Nhân lơ lửng cũng xuất hiện một cái vòng tròn đen tuyền nổi lên khí tức vô cùng khủng bố. Tức đoạt. Lạc Cảnh Thiên nhẹ giọng nói. Bá. Không gian tức đoạt thánh cấp ma pháp do hắn sáng tạo chính thức hiện thế. Lạc Thiện Nhân nhìn thấy được dưới mặt đất nhô lên vô số xúc tua đâm vào cơ thể ông ta, sau đó như một cái ông hút đem toàn bộ sinh cơ trong người ông ta hút ra. Toàn bộ đám người thấy cảnh này đều hít vào một ngụm khí lạnh. Quá tàn nhẫn, quá tàn ác. Trên đời làm sao lại có chiêu thức kinh khủng tới như vậy? Lạc Cảnh Thiên trên trán xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh, bởi vì tức đoạt không gian bắt đầu phản vệ hắn. Khe nhíu mày, hắn dừng lại chiêu thức, sau đó vung tay lên, Lạc Thiện Nhân trong nháy mắt biến thành cho bụi. Xung quanh, một mảnh chết lặng. Lạc Cảnh Thiên nhìn gian phòng bị hắn phá hỏng gần như hoàn toàn, hơi nhíu này, tay đưa lên khẽ búng một cái. Toàn bộ đám người, bao quát các trưởng lão, cha mẹ hắn cùng ông nội hắn đều lùi lại một bước, vì gian phòng này giống như bị thi triển ma pháp thời gian, tất cả mọi thứ đột nhiên như bị tua ngược, chưa tới 30 giây liền biến lại như lúc ban đầu. Lạc Cảnh Thiên ngồi lại trên ghế của mình, kéo lấy Lạc Thiên Y. Tiêu Nhược Thủy cùng Tiểu Nguyệt ngồi xuống, tự nhiên cầm lên thức ăn đưa vào miệng, ánh mắt nhìn qua đám người. Đều ngồi xuống ăn đi, nhìn ta làm cái gì? Đám người. Mẹ nó, trước mặt toàn thể Lạc gia, giết một tên quản sự của Lạc gia, giết người xong, thanh lý hiện trường, còn thản nhiên ngồi xuống ăn cơm. Đại ca, ngươi trái tim cũng quá lớn chứ? Làm sao còn bình tĩnh như vậy được? Ngươi đâu? Ông nội Lạc Cảnh Thiên đột nhiên quát lớn. Lạc Vũ Quân cùng Phùng Nguyệt nội tân kinh hãi, sẽ không phải ông ta muốn giết Lạc Cảnh Thiên chứ? Những người khác cũng có ý nghĩ như vậy. Lạc Cảnh Thiên đây là vi phạm nội quy gia tộc, hơn nữa còn là đại tội. Chỉ sợ lần này hắn lành ít giữ nhiều a có. Lạc Thiện Nhân công khai mắng chửi gia chủ, lại có ý đồ mưu sát đại thiếu gia, mưu sát cháu trai của ta. Tình huống vô cùng ác liệt. Theo tộc quy, toàn bộ tài sản của hắn bị tịch thu, cho người đến thu gom tài sản của hắn. Còn nữa, từ hôm nay, Lạc Cảnh Thiên sẽ là Lạc gia đại thiếu gia, công bố tin tức này cho toàn bộ Tây Mạc ma tộc. Nói xong, ông ta quay qua nhìn Lạc Cảnh Thiên, nở ra nụ cười hòa ái nói: "Kết quả này, ngươi hài lòng chưa?" Chương 239, Lạc gia tổ huấn chương 239, Lạc gia tổ huấn lời vừa ra, toàn bộ đám người đều lâm vào im lặng. Chẳng lẽ vị trí gia chủ kế nhiệm liền đã được quyết định? Cái này, mặc dù thất vọng, nhưng là họ lại không có phản bác, mặc dù Lạc Cảnh Thiên không phải huyết mạch Lạc gia, nhưng trong lịch sử, Lạc gia gia chủ từng có người cũng không phải huyết mạch Lạc gia, Lạc Cảnh Thiên thực lực tại đó, họ là chắc chắn đánh không lại, ngay cả thánh cảnh như Lạc Thiện Nhân còn bị Lạc Cảnh Thiên ngược sát, càng đừng nói tới bọn họ. Lạc Vũ Quân cùng Phùng Nguyệt mừng rỡ, không ngờ rằng lại đảo ngược thế này. Lạc Vũ Quân vốn cho rằng cha mình sẽ xử phạt Lạc Cảnh Thiên, nhưng ai biết được lại công nhận thân phận của hắn. Hơn nữa ý tứ này chính là muốn công khai gia chủ kế nhiệm đó A Lạc gia đại thiếu, đây không phải là con của gia chủ hay con trai trưởng trong nhà liền có thể đảm nhiệm, mà là gia chủ kế nhiệm. Bất kể tuổi tác đều có thể làm. Lạc Cảnh Thiên ánh mắt nhìn lão giả có chút kinh ngạc. Hắn có chút không hiểu tại sao ông ta lại làm thế. Nói là lấy lòng hắn thì không thỏa đáng, hắn mặc dù thực lực mạnh, nhưng mà phương thức tu luyện cùng sức mạnh khác với võ giả, lão giả không thể nào biết được nên sẽ không hiểu tiềm lực cao hay không. Nói là an ủi hắn càng không phải. Hắn cùng ông ta không có quan hệ, cũng chưa từng gặp mặt, càng đừng nói tới việc hắn chịu thiệt cái gì. Cho nên an ủi là không thể nào. Nếu là muốn lôi kéo hắn, như vậy ông ta lại trả giá quá cao. Đây chẳng khác nào là đang đánh cược tương lai là ra. Làm như vậy ông ta hẳn phải rõ ràng hậu quả thế nào. Hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu vì cái gì ông ta làm thế. Lão giả nhìn Lạc Cảnh Thiên không nói gì, ông ta biết hắn nghi hoặc, nhưng không có giải thích. Lời này ông ta cũng không phải nói cho Lạc Cảnh Thiên, mà là nói cho tất cả mọi người. Nhưng các ngươi cũng đừng nản lòng, chỉ cần có thực lực đủ mạnh, tương lai có thể khiêu chiến hắn, đánh thắng hắn liền có thể chiếm lấy vị trí của hắn. Thực tế, quả thật ông ta có đánh cược thành phần trong này, ông ta coi trọng Lạc Cảnh Thiên, chỉ là một người trẻ tuổi lại có thể dùng vài năm ngắn ngủi bắn ngã một cái đế quốc, dù cho trong đó có nhiều thành phần may mắn, nhưng đó cũng là một phần của thực lực. Lại thêm ông ta vô cùng coi trọng tiềm lực của Lạc Cảnh Thiên, theo điều tra, Lạc Cảnh Thiên chính thức tu luyện là vào năm 15 tuổi, hay nói cách khác là dùng 10 năm để bước vào cảnh giới này. Ngược sát thánh cảnh như chơi đùa. Cho dù là tại Tây Mạc Ma tộc hay thánh địa thì thiên phú như vậy gần như không có ai. Có thể xem như thiên tài ngàn năm mới có được một. Cho nên ông ta chính là muốn lôi kéo hắn, mượn hắn chân chính dung nhập vào Lạc gia, trở thành Lạc gia một phần tử. Về phần hắn không phải huyết mạch Lạc gia cho cười, chỉ cần cưới nữ tử Lạc gia, sinh con ra còn không phải mang huyết mạch Lạc gia hay sao? Lại nói, Lạc Cảnh Thiên cũng là họ Lạc, cho nên càng thuận tiện. Ông ta cũng biết hắn cùng Lạc Cảnh Điểm là một đôi, như vậy càng tốt, không phải sao? Nhiều đó cũng để cho Lạc Cảnh Thiên tương lai sẽ không cùng Lạc gia đối địch rồi. Ông ta gần như không phải bỏ ra cái gì, chỉ là một cái danh hiệu đổi lấy một người có tiềm lực mạnh như Lạc Cảnh Thiên, vụ làm ăn này thật sự là quá lời. Nếu như Lạc Cảnh Thiên biết ông ta nghĩ gì, nhất định sẽ mắng một câu cáo giả. Hắn không phải không nghĩ tới được điểm này, chẳng qua hắn không có kinh nghiệm mà thôi. Lão giả này quản lý Lạc gia hơn 100 năm, bất kể về nhận thức hay cách quản lý đều so với bất kỳ ai ở đây ưu tú hơn nhiều. Muốn phát hiện được ý đồ chân chính của ông ta quả thật vô cùng khó khăn. Ta rất hiếu kỳ, ngài làm như vậy, đổi lại được cái gì? Nói cho cùng ta cũng chỉ là ngoại nhân, mặc dù cha mẹ đối với ta có ân nuôi dưỡng, nhưng nếu như một ngày nào đó ta tìm lại cha mẹ ruột, phản bội Lạc gia, như vậy ngài sẽ làm thế nào? Lạc Cảnh Thiên nhìn lão giả hơi nghiêng đầu hỏi. Không sao cả, đây là nhân chi thường tình, ta chỉ là bù đắp năm đó Vũ Quân hắn chịu khổ bù đắp vào ngươi mà thôi. Ngược lại Vũ Quân hắn cũng muốn như vậy, ta thuận nước đẩy thuyền cũng không sao cả, ngươi có thực lực này. Lại nói, mặc dù không rõ ngươi có phản bội Lạc gia hay không, nhưng theo ta biết, ngươi cũng không phải loại người vong ân bội nghĩa, ít nhất ngươi cũng sẽ không xuống tay với Vũ Quân. Cho nên Lạc gia huyết mạch đã được đảm bảo, ta lại sợ cái gì? Ngươi có thể xem như ta đang đánh cược liền tốt. Lão giả cười nói. Lạc Cảnh Thiên ánh mắt có chút thay đổi, tuy rằng lời nói của ông ta hắn không quá tin tưởng, nhưng ít nhất từ thái độ tới nói, ông ta rất thẳng thắn, điều này làm hắn thay đổi cách nhìn của mình về ông ta. Tốt, chỉ dựa vào ngài một câu nói này, tương lai nếu như Lạc gia gặp chuyện, năng lực của ta lại có khả năng giúp đỡ, ta nhất định sẽ toàn lực hỗ trợ. Lạc Cảnh Thiên nghiêm túc nói. Hắn không phải là nhìn mặt mũi của ông ta, mà là nhìn thái độ của ông ta đối với Lạc Vũ Quân nên hắn mới đưa ra cam kết này. Ha ha ha, tốt lắm, đã ngươi nói thế lão già ta cũng an tâm, ngươi hẳn là cùng cha mẹ có rất nhiều điều muốn nói, như vậy ta liền không ngăn cản các ngươi. Chúng ta đi thôi. Lão giả cười ha hả, sau đó dẫn theo đám trưởng lão rời đi. Đại ca, ngươi tại sao lại làm vậy? Trên đường đi, một người trong đám tộc lão lên tiếng. Đúng vậy à, thúc, hắn cũng chỉ là một người trẻ tuổi, năng lực mặc dù mạnh cũng không cần thiết cho hắn nhiều như thế chứ. Như vậy đối với những người khác không công bằng. Lạc Vũ Hầu cũng lên tiếng. Ha ha, các ngươi à, chính là tầm nhìn quá hẹp, phải nhìn xa ra một chút. Các ngươi chỉ nhìn thấy hắn lấy được cái gì, nhưng lại không thấy được Lạc gia có được cái gì. Lão giả cười nói. Nói thế nào? Các ngươi cũng đều biết, năng lực của hắn như nào, so với người cùng lứa không, so với thiên tài cùng thế hệ đều có thể xếp vào top 3 người mạnh nhất Tây Mạc Ma Tộc. Tiềm lực như vậy đáng giá ta lôi kéo. Hơn nữa, hắn đạt được chỉ là cái danh hiệu, mà không có lợi ích thực tế nào, các ngươi cũng đừng quên muốn đạt được nhiều tài nguyên phải trổ hết tài năng cùng thập tông tranh phong. Mà chúng ta có được là một người có tiềm lực mạnh, hơn nữa còn có thể kích thích đám hậu bối nỗ lực, lại khiến cho Vũ Quân hắn càng một lòng với Lạc gia. Ta còn chưa nói tới việc Lạc Thiên Y lìa bên cạnh hắn, thực lực đủ xếp vào hàng trưởng lão. Cho dù tình huống xấu nhất là hắn không gia nhập vào Lạc gia, như vậy cũng sẽ không tạo cho Lạc gia bất kỳ nguy hiểm nào. Một cái danh hào liền đổi lấy nhiều lợi ích như vậy, các ngươi nói ta làm đúng hay sai? Lão giả cười cười nhìn đám người hỏi. Cao, đại ca quả nhiên là đại ca. Ta phục. Đám người kinh ngạc há hốc mồm, sau đó đều thán phục. Quả nhiên, đại lão vẫn là đại lão. Tầm mắt cùng mưu kế so với ai khác đều mạnh hơn nhiều lắm. Khó trách Lạc gia có thể phát triển tới ngày hôm nay, chính là do những người như lão giả kia mới làm được đến điều đó. Thiên Nhi, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Trở về nhà, gia đình Lạc Cảnh Thiên ngồi xuống tâm sự tới đêm khuya, sau đó hai cha con hắn liền đi uống rượu, thấy Lạc Cảnh Thiên lâm vào trầm tư, Lạc Vũ Quân liền hiếu kỳ hỏi: "Cha, ta là đang nghĩ rốt cuộc lão ông nội đang có ý đồ gì?" Lạc Cảnh Tiên muốn nói lão già kia, nhưng rất nhanh liền sửa lại. Nói cho cùng lão giả đó cũng là cha của cha hắn, xưng hô như vậy rất không ổn. "Ha ha ha, ta liền biết." Lạc Vũ Quân cười lớn. "Cha, ngài cười cái gì? Có gì đáng cười sao? Ta chỉ là buồn cười việc ngươi để phòng ông nội ngươi, vẻ mặt này cùng ta năm đó giống nhau như lúc." "Có sao? Không cần kinh ngạc, ông nội ngươi chắc chắn có ý đồ của mình, nhưng mà có một điểm ngươi không cần lo lắng, đó chính là dù cho có hố ngươi, cũng sẽ không hại ngươi. Lạc gia chúng ta mặc dù chỉ xếp thứ 7 trong thập tông, nhưng lại không có bất kỳ ai dám chính diện đối cứng với chúng ta, đó chính là do Lạc gia vô cùng đoàn kết. Đây là truyền thống, cũng là ưu điểm, đã sớm ngấm vào trong máu của Lạc gia tộc nhân. Họ có thể đánh nhau, có thể nội chiến, nhưng khi cùng kẻ thù đối mặt, họ sẽ không chút do dự hóa thù thành bạn hợp tâm đối ngoại. Bởi vì trong tổ huấn Lạc gia có một câu rất hay: người Lạc gia, chỉ có Lạc gia mới có thể đánh. Cho nên, nếu như ngươi thấy người ngoài dám động vào Lạc gia tộc nhân, như vậy dù cho ngươi cực kỳ căm ghét hắn, muốn giết hắn cũng không nên cùng ngoại tộc đứng chung một chỗ. Hiểu chứ? Lạc Vũ Quân nói. Lạc Cảnh Tiên triệt để im lặng. Cái này là cái quỷ gì? Tổ huấn còn có thể chơi như vậy? Mẹ nó, khó trách có thể tồn tại 1.000 năm, cái này chính là bản thân ta yếu nhưng huynh đệ ta đông sao. Chương 240, Lạc Cảnh Tiên bị cha cùng ông nội tính toán. Chương 240, Lạc Cảnh Tiên bị cha cùng ông nội tính toán. Quả nhiên, từ xưa đến nay vẫn là bao đoàn mới là chân lý. Nhìn Lạc Cảnh Tiên vẻ mặt, Lạc Vũ Quân cười ha hả, cũng là cái vẻ mặt này, năm đó ông ta nghe từ cha mình cái chân lý này, vẻ mặt này giống như lúc, không khác chút nào. Cha, nói như vậy, ta ở lại đây sẽ không gặp cái gì nguy hiểm, đúng không? Lạc Cảnh Tiên hỏi. Là như vậy, nhưng mà cũng không hẳn, ít nhất là người Lạc gia sẽ không đâm sau lưng ngươi, Lạc gia tộc nhân ai ai cũng đường đường chính chính tranh đua, sẽ không cùng ngoại nhân làm loạn, điều này ngươi có thể yên tâm. Nhưng nói không gặp nguy hiểm là không thể nào, ngươi hiện tại thân phận khác biệt, cho nên ngươi nên biết chuyện này. Lạc gia đại thiếu không chỉ là tượng trưng cho thân phận địa vị, nó còn đại diện cho trách nhiệm cùng nguy hiểm. Kẻ thù của chúng ta ngoài thánh địa ra còn có thần địa, mặc dù chúng còn không biết Tây Mạc ma tộc ở chỗ nào, nhưng mà tương lai các ngươi tiểu gì cũng gặp mặt. Bởi vì trước đó khi ra ngoài, có không ít người của Tây Mạc ma tộc chết dưới tay thánh địa cùng thần địa. Lạc Vũ Quân nói. Cha, cần thiết dọa người như vậy không? Lạc Cảnh Tiên im lặng nhìn ông ta lên tiếng. Ha ha ha, chỉ là nhắc nhở ngươi đừng quá buông lòng mà thôi. Không cần nghĩ nhiều như vậy. Lạc Vũ Quân cười lớn, vỗ vai Lạc Cảnh Tiên nói. Cha, trước đó ta nghe ngài nói thập tông là chuyện thế nào? Lạc Cảnh Tiên hiếu kỳ hỏi. Thập tông a, thực ra thập tông ý chỉ chính là 10 gia tộc đứng đầu Tây Mạc ma tộc, bao gồm Lạc gia, Mạc gia là hai tộc nhân loại duy nhất, mà yêu tộc có hổ tộc, lang tộc, kim cương tộc, xà tộc, hồ tộc, ương tộc, lưu tộc cùng sư tộc. Sư tộc là mạnh nhất, xếp theo thứ tự thì Lạc gia chúng ta chỉ xếp thứ 7, Mạc gia đứng thứ 8, đứng đầu là sư tộc, đứng thứ 2 là hồ tộc, thứ 3 là ương tộc, thứ 4 là xà tộc, thứ 5 là kim cương tộc, thứ 6 là hổ tộc, thứ 9 là lưu tộc, cuối cùng là lang tộc. Mặc dù xếp hạng là như vậy, nhưng thực tế cũng không phải ai mạnh thì người đó nắm quyền, mà là thập tông tuyển ra một người đứng đầu xem như khống chế toàn cục. Toàn bộ nhân tài ưu tú nhất của thập tông đều tu luyện tại Bách Long Sơn. Bách Long Sơn được tiền tổ tạo ra, là nơi địa linh nhân kiệt, các tông hàng tháng sẽ tổ chức thi đấu tranh đoạt tài nguyên, cũng không khác nhiều so với nhân loại. Nhưng đối ngoại vẫn là do sư tộc lên tiếng, bởi vì Tây Mạc ma tộc không tiện hiện diện thế nhân, dù cho thánh địa biết chúng ta cùng yêu tộc là một, cho nên nhiều năm qua hai nhà Lạc Mạc vẫn im hơi lặng tiếng âm thầm phát triển. Ta có thể nói cho ngươi biết, Tây Mạc ma tộc là một khối liên minh vô cùng bền chắc, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau phát triển, chia sẻ tài nguyên, nhưng ngoại giới lại cho rằng Tây Mạc ma tộc là những người phản bội nhân loại. Cho nên trừ khi có thể thay đổi được quan niệm này, Lạc gia cùng Mạc gia sẽ không như thế. Đó cũng là vì cái gì năm đó Trần Tuệ Dung xuất hiện, ông nội ngươi cũng không có xuất thủ đoạt về điểm điểm. Lạc Vũ Quân nhẹ giọng nói. Lạc Cảnh Tiên mở ra, sau đó khẽ thở dài lắc đầu. Cha ngươi vẫn là cha ngươi. Lạc Vũ Quân đương nhiên hiểu rõ Lạc Cảnh Tiên hôm nay tại sao lại gây ra náo động như vậy. Lão giả kia khắp nơi nhường nhìn hắn, nhưng Lạc Cảnh Tiên lại biểu hiện vô cùng phách lối, đó là do hắn tức giận. Đã bản thân có thực lực không thua băng cùng, vì cái gì không xuất thủ đoạt lại điểm điểm? Hắn không phải kiểu người chủ nghĩa cá nhân, nếu không phải thượng cổ chi linh không thể xuất thủ, hắn sớm đã nhờ nó cướp lại Lạc Cảnh Điểm rồi. Mặt mũi cùng Lạc Cảnh Điểm, hắn lựa chọn cái thứ hai. Hiển nhiên, Lạc Vũ Quân cũng nhìn ra được Lạc Cảnh Thiên bất mãn, cho nên mới giải thích như vậy. Cha, ta hiểu được, nhưng mà thật sự cần thiết như vậy không? Ta không cam tâm a. Lạc Cảnh Thiên nói. Hắn biết bản thân dù thực lực bây giờ đối phó thánh cảnh dư xài, nhưng muốn cùng thánh địa đối chiến, đó là không biết tự lượng sức. Ngoài miệng nói không muốn Lạc ra, nhưng từ sâu bên trong nội tâm, hắn là muốn lợi dụng năng lực cùng sức mạnh của Lạc gia cùng thánh địa đối đầu. Đó cũng là vì cái gì hôm nay hắn biểu hiện cường thế như vậy. Đổi lại là lúc bình thường, hắn cũng chẳng thèm động thủ, mà sẽ để cho Lạc Thiên Y đi ra tay giải quyết, nói hắn khẩu thị tâm phi cũng không sai, nhưng ai lại không có chút tâm tư đâu. Bản thân năng lực không được thì dùng quy tới góp, cho nên hắn mới lợi dụng điểm này để gia nhập vào Lạc gia. Hắn muốn nắm quyền kiểm soát Tây Mạc ma tộc, mà không chỉ đơn thuần về thăm cha mẹ. Nếu không hắn cũng sẽ không mang theo Tiêu Nhược Thủy về đây. Chẳng qua, tâm tư của hắn cũng không phải không có người nhìn ra, người đó chính là lão giả kia. Ông ta chỉ là không mươn bạch chân mà thôi. Nói cho cùng thì Lạc Cảnh Tiên cũng chỉ là một người trẻ tuổi, dù cho có dung hợp ký ức ác niệm cũng chơi tâm cơ không lại ông ta. Ác niệm của Lạc Cảnh Tiên là không bao giờ sử dụng âm mưu, chỉ thuần dùng sức mạnh, cho nên không hiểu được tâm tư của lão giả cũng là điều bình thường. cũng may mắn rằng Lạc Cảnh Thiên mục đích là lật đổ thánh địa, cùng Tây Mạc Ma tộc mục tiêu là một. Cho nên thuận nước đẩy thuyền, ông ta cũng muốn xem Lạc Cảnh Thiên có thể đi tới đâu. Ha ha, ông nội ngươi về mặt nào đó mà nói cùng Trần Tuệ Dung rất giống, có thể hy sinh tất cả vì lợi ích tập thể. Nhưng khác biệt chính là, ông nội ngươi sẽ không từ bỏ bất kỳ hy vọng nào khi chưa đến thời khắc cuối cùng. Điềm Điềm sẽ không gặp nguy hiểm, điều này là chắc chắn, cho nên ông ấy mới không ra tay, bởi vì như vậy không chỉ bại lộ thân phận, còn mất đi cơ hội rèn luyện Điềm Điềm. Cho nên, bình tĩnh lại. Điềm Điềm nàng sẽ không có chuyện gì. Nếu ngươi muốn tự tay mang nàng ra khỏi thánh địa, có lẽ có một cách. Lạc Vũ có nói. Cha, cách gì? Lạc Cảnh Thiên bội hỏi. Mỗi 10 năm, yêu tộc cùng thánh địa sẽ diễn ra cuộc chiến tranh đoạt di tích. Nhưng vài năm trước, có một chút ngoài ý muốn xảy ra, cho nên bị hoãn lại, 2 năm sau sẽ tiến hành lại một lần nữa. Lần này cùng những lần trước khác biệt, song phương có thể đưa ra 3 yêu cầu. Chỉ cần ngươi thắng, đối phương sẽ đáp ứng nếu trong năng lực cho phép. Cho nên Tây Mạc Ma tộc rất xem trọng lần quyết đấu này, sau 1 năm nữa sẽ diễn ra một cuộc tuyển chọn 10 người mạnh nhất, ngươi chỉ cần đi vào liền sẽ có cơ hội. Quan trọng nhất là, ngươi nếu đạt được hạng nhất, sẽ có thể đưa ra một yêu cầu với Tây Mạc Ma tộc cao tầng. Ta cũng chỉ biết được nhiều như vậy, với năng lực của ngươi cùng sự hiểu biết của ta về ông nội ngươi, đây là cách duy nhất để Điềm Điềm trở lại bên cạnh chúng ta. Lạc Vũ Quân nói. Ta biết. Lạc Cảnh Thiên mím môi gật đầu nói. Nhìn hắn hai tay nắm chặt, Lạc Vũ Quân mỉm cười, nhưng nội tâm lại cười lớn không thôi. Ha ha ha, tiểu tử, lần này xem ngươi thoát khỏi lòng bàn tay của ta hay không, truyền thống Lạc gia, cha hố con trai, thiên kinh điểm nghĩa. Ha ha ha, lão cha, ngươi thật là sáng suốt, kế này quả nhiên hữu hiệu. Lạc Vũ Quân nội tâm thầm nghĩ. Trước đó hai người sớm đã biết Lạc Cảnh Thiên đến, Lạc Vũ Quân lại hiểu rất rõ tính cách của Lạc Cảnh Thiên, ông ta biết chắc nếu như đơn thuần đưa ra yêu cầu, Lạc Cảnh Thiên sẽ không vì Lạc gia mà phân đấu. Nhưng nếu kéo theo Lạc Cảnh Điểm, như vậy không cần khuyên hắn cũng sẽ làm. Họ cũng không phải hại Lạc Cảnh Thiên, mà chẳng qua Lạc Cảnh Thiên tâm tư quá kín đáo, ông ta lại trở ngại mặt mũi, cũng không thể uy hiếp hắn đúng không? Cho nên, họ mới nghĩ ra cách này. Đương nhiên không phải là nói dối, Lạc Vũ Quân ông ta nói đều là thật, chẳng qua không nói hết mà thôi. Nếu Lạc Cảnh Thiên tham gia vào, như vậy hắn sẽ phải dùng danh nghĩa Lạc gia tham gia. Phần thưởng không chỉ như Lạc Vũ Quân nói như vậy, bởi vì cao tầng Tây Mạc Ma tộc cũng có một vụ cá cược, người đạt hạng nhất sẽ là người tương lai thống lĩnh Tây Mạc Ma tộc. Lạc Vũ Quân cùng cha ông ta làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Cái họ cần cũng không phải là làm thủ lĩnh, cũng không phải muốn có tài nguyên, bởi vì nếu thật muốn, họ hoàn toàn có thể làm được. Bởi vì nhiều năm qua, chính Lạc gia cùng Mạc gia là hai gia tộc nắm giữ tài nguyên tu luyện nhiều nhất, cũng nuôi sống nhiều yêu tộc nhất. Cho nên nếu muốn họ chỉ cần trả giá một chút là có thể. Nhờ hên làm vậy quá mất mặt. Họ thật sự không hề muốn làm cái gì thủ lĩnh, đều đã già. Tranh đấu đối với họ đều trở lên rất nhàm chán, họ chỉ muốn vui sướng nhìn con cháu phát triển, để chúng thể hiện hết tài năng, sau đó cùng đám lao bằng hữu tinh tướng khoác lác. Mà sự thật Tây Mạc Ma tộc thật chính là cái dạng này, như hiện tại sư tộc làm thủ lĩnh, ông ta cũng là bị ép. Bởi vì làm thủ lĩnh quá mẹ nó mệt mỏi, ma thú sần nướng không tâm sao. Lạc Cảnh Tiên lúc này lại tự mình đưa tới. Cho nên không hô hắn thì hô ai đây? Lại có thể lấy được mặt mũi, lại có thể chút bỏ gánh nặng cớ sao mà không làm. Đáng thương Lạc Cảnh Tiên không biết bản thân mình bị cha cùng ông nội tính toán. Nếu hắn biết, nhất định sẽ chửi đồng. Đổi lại là kiếp trước, hai người này chính là diễn viên chính xuất sắc nhất đó à, mà còn là giải Oscar loại kia. Không, hẳn là toàn bộ đám cao tầng Tây Mạc Ma tộc mới đúng. Toàn mẹ nó là một đám diễn viên chuyên môn hố con cháu mình đó á. Chương 241, đi vào Bách Long Sơn. Chương 241, đi vào Bách Long Sơn. Bách Long Sơn. Ngày hôm sau, Lạc Cảnh Thiên liền mang theo chúng nữ tiến vào Bách Long Sơn. Sở dĩ gọi Bách Long Sơn, bởi vì nó được tạo thành từ trăm ngọn núi nối thành hình một con rồng. Đứng từ trên cao có thể nhìn thấy cảnh tượng vô cùng trắng lệ, toàn bộ Bách Long Sơn cực kỳ cao, còn cao hơn cả tầng mây, nhìn giống như là tiên cảnh. Mặc dù là núi, nhưng đường đi lại vô cùng bằng phẳng, nhìn qua có thể biết được đây là nhân tạo, nhưng lại không ảnh hưởng mỹ cảm chút nào. Người là ai? Đi tới cổng lên núi, Lạc Cảnh Thiên liền bị một tên gác cổng cản lại, hắn lấy ra một tấm lệnh bài, tên gác công cầm lấy, sau đó rất nhanh liền trả lại. Thì ra là Lạc thiếu, thất lễ rồi. Lạc Cảnh Thiên nhẹ gật đầu, sau đó liền cất bước đi vào. Đoạn đường này có không ít nhân loại cùng yêu tộc qua lại, ai nấy nhìn thấy mấy người Lạc Cảnh Thiên lại thầm thì to nhỏ. Dù sao Lạc Cảnh Thiên gương mặt kia quá mức gây chú ý, không phải vì đẹp trai, mà là vì dữ tợn. Không nói cũng biết nguyên do, con mắt hắn chính là thứ gây chú ý cũng không có ai để ý mấy nữ tử bên cạnh hắn, dù sao Lạc Thiên Yiye, Tiểu Nguyệt hay Tiêu Nhược Thủy mặc dù rất đẹp, nhưng cũng không phải kinh diễm như Sở Như Mộng, họ chỉ nhìn một chút liền lại quan sát Lạc Cảnh Thiên. Ở đây ai cũng có thân phận địa vị, nữ nhân họ nếm qua không thiếu, nhìn mấy người Lạc Thiên Yiye họ nhiều nhất là thưởng thức chứ không có cờ ơ nhiều ý nghĩ. Dù sao nhìn qua đều biết mấy nữ tử này đều là người của Lạc Cảnh Thiên, trừ khi thật sự có hứng thú, nếu không sẽ chẳng ai tới bắt chuyện làm gì. Lạc Cảnh Thiên thân phận thế nào họ còn chưa biết, nếu như thân phận lớn, lại vì mấy nữ nhân kia đi đắc tội hắn thì không đáng. Thiên ca, nơi này. Ngay lúc này, một giọng nữ tử vang lên, Lạc Cảnh Thiên nhìn qua liền thấy Lạc Tiểu Hy đang đứng phía xa xa vẫy tay với hắn. Lạc Cảnh Thiên đi tới liền mở miệng. Tiểu Hy, nơi báo danh ở chỗ nào? Thiên ca, phía bên kia, ta mang người đi. Lạc Tiểu Hy cười nói. Lạc Cảnh Thiên cảm thấy, nha đầu này giống như thay đổi. Trước kia nói chuyện rất điêu ngoa, tính tình đại tiểu thư rất lớn. Nhưng hiện tại hắn thấy chỉ là một cái nha đầu tinh nghịch, hơn nữa còn có chút đáng yêu. Người thay đổi. Lạc Cảnh Thiên đi theo sau đó đột nhiên mở miệng. Lạc Tiểu Hy kinh ngạc quay người nhìn hắn, sau đó mỉm cười nói. Ha ha, trước đó ta không hiểu chuyện, sau sự kiện của ngươi, ta đã trưởng thành rất nhiều. Ta biết, từ ánh mắt của ngươi ta có thể nhìn ra được. Đó là điều tốt, tốt cho cả ngươi lẫn Lạc gia. Trước đó ngươi vô cùng tranh chua, tâm nhãn cũng hẹp hòi, hiện tại tốt hơn nhiều. Lạc Cảnh Thiên tán đồng nói. Thiên ca, không cần nói cái này được không? Rất mất mặt đó, a ta đều đã 24 rồi, cũng không phải 15 tuổi thiếu nữ. Lạc Tiểu Hy bĩu môi đáp. Hiện tại có bạn trai chưa? Ta đương nhiên có, không nhìn một chút ta nhan trị thế nào. Không phải ta khoác lác, người theo đuổi ta có thể xếp từ đây tới hết Bách Long Sơn. Lạc Tiểu Hy đưa tay vẩy tóc kiêu ngạo nói. Ngươi không khoác lác ta còn tin, còn xếp hàng hết Bách Long Sơn. Ngươi cho rằng yêu tộc cũng sẽ thích ngươi à? Lạc Cảnh Tiên cười nói. Ca, ngươi sẽ không phải không biết đi. Lạc Tiểu Hy dừng lại, ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Biết. Biết cái gì? Đương nhiên là việc nhân loại cùng yêu tộc kết hôn đó a. Cái gì? Lần này không riêng gì Lạc Cảnh Thiên giật mình, ngay cả mấy nữ nhân bên cạnh cũng vậy. Ta thế nào nghe nói nhân loại cùng yêu tộc không thể lấy nhau? Sinh ra dòng dõi là bán yêu không phải đều là thực lực cường đại, mất lý trí sao? Lạc Cảnh Thiên nhíu mày hỏi. Ca, bên ngoài nói rằng yêu tộc cùng nhân loại không thể lấy nhau, cũng không phải là do đời sau, mà chủ yếu do quan niệm khác biệt. Trong lịch sử yêu tộc cùng nhân loại vốn không đội trời chung, cho nên mới sản sinh ra chuyện đó. Mặc dù việc bán yêu nắm giữ thực lực cường đại lại không có lý trí là thật, nhưng mà đó cũng là chuyện của hơn 1.000 năm trước, ngươi cũng không xem một chút bây giờ là thời đại nào. Nơi đây lại là nơi nào? Đây là Tây Mạc Ma Tộc, không phải Thánh Địa. Lạc Tiểu Hy nói. Ngươi chờ một chút, ta có chút không hiểu, đã bán yêu tác hại rõ ràng như vậy, tại sao lại có chuyện này? Tiêu Nhược Thủy hỏi. Tỷ tỷ, đó là 1.000 năm trước, tại 500 năm trước vấn đề này đã sớm được phá giải. Lạc Tiểu Hy nhìn Tiêu Nhược Thủy đáp, sau đó nói tiếp. Tại 500 năm trước, Tây Mạc Ma Tộc trong một lần ra ngoài bị thần địa tập kích. Sau đó nghe bảo kéo tới rất nhiều cường giả, trận chiến đó đánh tới suốt 3 ngày, cuối cùng cả hai đều tổn thất nặng nề rồi rút lui, nhưng sau đó chúng ta cũng từ trên một thi thể của thành viên thần địa lấy được một quyển bút ký. Trong đó có ghi chép quá trình đám người thần địa thí nghiệm, họ cưỡng ép dùng nhân loại cùng yêu tộc sinh sản ra hậu đại phục vụ cho mình, nhưng ở ZNG quá trình này họ vô tình phát hiện cách loại bỏ bán yêu đánh mất lý trí, nhưng cần dùng một loại thảo dược thần kỳ làm thuốc dẫn. Tuy vậy tỷ lệ sinh ra bán yêu cũng vô cùng nhỏ, trong 100 người mới có một bán yêu được sinh ra. Hơn nữa do dùng loại thảo dược kia, thiên phú của bán yêu cũng chỉ thuộc tầng thấp nhất, cho nên từ 500 năm trước vấn đề này đã được hóa giải. Nếu thật sự yêu thích thì hoàn toàn có thể kết hôn, tại Tây Mạc Ma tộc đó là chuyện rất bình thường. Lạc Tiểu Hy nói. Lạc Cảnh Thiên ánh mắt nhìn qua Lạc Thiên Y Lìa, sau đó nội tâm khẽ thở dài một hơi. Nếu như chuyện này là thật, thì xem như Y Lìa an toàn, chẳng qua hắn cũng sẽ không nói ra thân phận của Lạc Thiên Y Lìa, ai biết được sẽ có biến số gì phát sinh. Rất nhanh, Lạc Tiểu Hy liền dẫn Lạc Cảnh Thiên đám người đi báo danh. Quá trình này rất nhanh, tốn chưa tới 5 phút liền giải quyết. Sau đó Lạc Tiểu Hy dẫn họ đi dạo xung quanh. Bách Long Sơn quả thật rất lớn, nó lại chia làm 10 khu vực, mỗi khu vực nắm giữ 9 ngọn núi lớn, chia như vậy không phải để chia địa bàn, mà là chia theo thân phận. Bách Long Sơn giống như một cái học viện, hệ thống cấp bậc cũng không khác nhiều, cũng chính là dựa vào thực lực để nói chuyện. Phân cấp theo màu sắc cùng huy chương đeo trên ngực, tổng cộng 5 cấp bậc. Thực lực đạt tới Tử Linh cảnh chính là bạch sắc, Tử Linh cảnh trung kỳ là lam sắc, Tử Linh cảnh đỉnh phong là hoàng sắc. Đạt tới bán thánh là tử sắc, thánh cảnh là huyết sắc, cũng chính là trắng xanh vàng tím đỏ. Như Lạc Tiểu Hy hiện tại trên người mặc chính là tử sắc, không sai, nha đầu này là bản thánh. Trên ngực đeo huy chương có hình một cái long trảo, vật liệt rất đặc thù, từ trên huy chương có thể cảm nhận được một chút năng lượng ba động đặc thù. Ca, thực lực của ngươi bước vào long đầu rất dễ dàng, nhưng mà cần phải thông qua kiểm tra mới được, ngươi muốn ta dẫn ngươi đi sao? Lạc Tiểu Hy hỏi. Long đầu? Là thứ gì? A, ta quên nói. Long đầu là ám chỉ những người đột phá thánh cảnh, trên ngực đeo huy chương hình đầu rồng. Ta huy chương là long trảo, dưới nữa là tam phiến long lân, nhị phiến long lân cùng nhất phiến long lân. Chính là một cái vảy rồng là thực lực yếu nhất, hai cái mạnh hơn, ba cái mạnh hơn nữa, tiếp đó chính là ta cùng long đầu. Lạc Tiểu Hy giải thích. Lạc Cảnh Thiên trầm ngâm một chút rồi dò hỏi. Nếu như ta thông qua kiểm tra, muốn mang theo người khác ở chung thì có thể không? Đương nhiên có thể. Chuyện này rất dễ làm nha, lại không phải chia thêm tài nguyên tu luyện, trưởng lão hội sẽ không để ý. Lạc Tiểu Hy gật đầu đáp, ánh mắt nhìn về phía mấy người Tiêu Nhược Thủy chút mờ ám. Lạc Cảnh Thiên thấy vậy mặt giả hơi đỏ lên, sau đó liền nghĩ tới điều gì đó lại nói. Đúng, bạn trai ngươi là ai, dẫn ta đi xem một chút. Ca, ngươi không đi kiểm tra sao? Không nổi, buổi chiều đi cũng được, so với chuyện này, ta càng muốn xem người nào xui xẻo như vậy lại vừa ý ngươi. Có ngươi như vậy nói muội muội mình sao? Lạc Tiểu Hy im lặng lên tiếng. Bây giờ không phải có rồi sao? Mau dẫn ta đi. Lạc Cảnh Tiên cười nói. Đi thì đi, nhưng mà ca, ta nói trước, hắn là người rất thành thật, cho nên ngươi không thể bắt nạt hắn. Ta có nhàm chán như vậy sao? Đừng lề mề, dẫn đường đi. Lạc Tiểu Hy bất đắc dĩ mang theo mấy người Lạc Cảnh Tiên tiến về chính giữa Bách Long Sơn tiến tới. Chương 242, nha đầu này có độc ca. Chương 242, nha đầu này có độc ca. Thực tế toàn bộ Bách Long Sơn, ngoài nơi ở của trưởng lão hội, nơi nào cũng có thể đi, chẳng qua không thể ở lại mà thôi. Cho nên Lạc Tiểu Hy rất dễ dàng mang theo Lạc Cảnh Thiên tiến vào nơi tu luyện của Long Trảo, cũng chính là đám người trên thân có huy hiệu Long Trảo kia. Tiểu Hy, ngươi đi đâu, ta tìm ngươi mãi không thấy. Ngay khi mấy người Lạc Cảnh Thiên tiến vào, một nữ tử yêu tộc chạy tới hồn hề nói. Ta ra ngoài đón ca ca ta, thế nào? Lạc Tiểu Hy khó hiểu hỏi. Mau lên, Giang An hắn đang cùng Vương Hổ đang quyết đấu. Nữ tử kia không quản mấy người Lạc Cảnh Thiên, trực tiếp kéo Lạc Tiểu Hy chạy đi. Lạc Cảnh Thiên mấy người nhìn nhau, sau đó đều đuổi theo. Vài phút sau, xuyên qua một cánh cổng lớn, Lạc Cảnh Thiên liền thấy được một cái võ đài lớn, xung quanh có vô số người vây quanh, bên trên có hai cái nhân loại đứng trên đó. Hắn liếc mắt liền thấy được thân ảnh Lạc Tiểu Hy đang ở bên dưới quát tháo. "Giang An, ngươi đi xuống cho ta." Lạc Tiểu Hy tức giận quát lên. "Tiểu Hy, đây là quyết chiến giữa nam nhân với nhau, ngươi tốt nhất chớ xen vào." Nam tử trên võ đài lên tiếng. "Đánh rắm, Vương Hổ, ngươi biết xấu hổ hay không? Giang An hắn vừa mới bước vào bán thánh, cảnh giới còn chưa ổn định, ngươi lại muốn cùng hắn tỉ thí. Ngươi bước vào bán thánh đã có gần 5 năm, hắn làm sao thắng được ngươi?" Lạc Tiểu Hy quát lên. "Ta không phải ỷ lớn hiếp nhỏ, mà chính hắn hướng ta khiêu chiến. Ngươi nói láo, rõ ràng ngươi khiêu khích trước, ngươi đem Tiểu Hy ra làm vật đánh cược, hắn nhịn không được mới tức giận ra tay, ngươi còn ngụy biện." Nữ tử bên cạnh Lạc Tiểu Hy lên tiếng. "Triệu Nhan, nơi này không có chuyện của ngươi." Vương Hổ liếc mắt nhìn Triệu Nhan nói. Nữ tử yêu tộc bên cạnh Lạc Tiểu Hy tên là Triệu Nhan, là một cái lang tộc, không tính là xinh đẹp, nhưng vẻ bề ngoài lại rất có cá tính. Lúc này nàng ánh mắt tràn ngập lửa giận nhìn Vương Hổ, hai tay đều nắm chặt thành nắm đấm, nếu không phải Bách Long Sơn quy tắc không cho phép can thiện vào trận đấu trên võ đài, nàng sớm đã lao lên cùng Vương Hổ liều mạng rồi. Nàng chưa từng gặp loại người nào vô sỉ như hắn. Lạc Cảnh Tiên đứng phía sau nghe rất rõ ràng, nhìn trên võ đài hai người kia, hắn có chút buồn cười. Xem ra đây là tranh đoạt tình nhân dẫn tới mâu thuẫn chứ. Hắn nhìn Lạc Tiểu Hy, thấy nha đầu này gương mặt quất bách, hắn khóe miệng khẽ nhếch lên. Hẳn là người tên là Giang An kia chính là bạn trai của nàng, ai nhìn tới, ngoại hình không quá bắt mắt, gương mặt thật thà phúc hậu, để lại ấn tượng đầu tiên cho người khác chính là dễ bắt nạt. Lại thêm Giang An hắn chỉ có cấp bậc bán thánh sơ kỳ, mà đối phương nhưng đã gần tiếp cận trung kỳ. Muốn đánh thắng có chút khó khăn, nhưng mà, nhìn vẻ mặt đắc ý của Vương Hổ, hắn cảm thấy tên này hẳn là có tuyệt chiêu bí mật nào đó, nếu không cũng sẽ không có vẻ mặt dương dương đắc ý như thế. Bất quá, hắn vẫn có cảm giác Giang An lực chiến đấu không yếu chút nào, chỉ đơn thuần là cảm giác. Nhưng hắn vô cùng tin vào giác quan của mình. "Giang An, nhận thua đi, cùng hắn liều mạng cũng đáng." Lạc Tiểu Hy lên tiếng. Giang An ánh mắt nhìn xuống Lạc Tiểu Hy, nở ra nụ cười phúc hậu lên tiếng. "Ta rất mạnh, yên tâm đi. Ngươi là đần độn a." Hắn nhưng sắp bước vào bán thánh trung kỳ, ngươi chỉ mới vừa đột phá bán thánh, làm sao đánh lại hắn? Lạc Tiểu Hy tức giận nói. "Xong chưa?" Vương Hổ nhìn Lạc Tiểu Hy cùng Giang An quan tâm lẫn nhau, hắn nội tâm phẫn nộ lên tiếng cắt đứt. "Ngươi..." Lạc Tiểu Hy tức giận nói không ra lời. Chuyện kể ra thật có chút cầu huyết, ban đầu Vương Hổ là người theo đuổi nàng, nhưng Lạc Tiểu Hy không chỉ một lần từ chối hắn, đáng tiếc hắn vẫn dây dưa không dứt, nàng liền trộm đại một người nói là bạn trai nàng, cũng chính là Giang An. Mà sau đó, hai người lại nảy sinh tình cảm, chuyện giả thành thật, cho nên Vương Hổ cùng Giang An cứ như thế kết thù án. Hơn nữa, đây cũng không phải lần đầu Vương Hổ khiêu khích Giang An, những lần trước đều bị Lạc Tiểu Hy ngăn cản, nhưng lần này không biết thế nào lại thành như vậy. Lạc Cảnh Tiên ở bên dưới quan chiến, hắn dựa vào chân giải chi nhãn có thể nhìn thấu mọi cử động của cả hai, quả nhiên như hắn đoán, Vương Hổ ban đầu sức chiến đấu mạnh hơn Giang An một điểm, nhưng sau đó Giang An lại có thể bắt đầu phản kích cùng để ép. Từ kỹ xảo của hai bên, Vương Hổ khả năng thua sẽ lớn hơn một chút. Vì cái gì? Bởi vì từ đầu Vương Hổ xuất thủ dùng sức rất mạnh, linh lực trong cơ thể cũng tiêu hao rất nhiều, mà Giang An là bị động phòng thủ, tiêu hao cực kỳ chậm, thân thủ vô cùng nhạy bén. Giang An hắn sắp thắng rồi. Lạc Tiên Y Lì nhẹ giọng nói. Không sai, nếu như Vương Hổ hắn không có át chủ bài, người thua là hắn rất cao. Tiêu Nhược Thủy cũng lên tiếng. Không, Giang An hắn sẽ thắng, hắn ẩn giấu rất sâu, ngươi nhìn một chút chân hắn bắt đầu tụ lực, từ nãy ta đã chú ý, hắn chân tụ lực rất chậm, cũng chưa hề nhấc lên, nhiều đòn tấn công của Vương Hổ cũng không ép được hắn lùi lại. Có thể thấy được hắn hạ bản rất cứng, chỉ có quanh năm luyện tập mới làm được điểm này, lại thêm hắn chịu được mấy đòn của Vương Hổ có thể nhìn ra được, người này nhìn như thật thà, nhưng tâm tư rất kín đáo. Lạc Cảnh Tiên nói. Vậy là tốt hay xấu? Tiêu Nhược Thủy hỏi. Ta không quan tâm, nhưng từ ánh mắt hắn nhìn ra, ta thấy được hắn nhìn Lạc Tiểu Hy rất chân thành. Thực lực hắn mạnh hay yếu, tâm cơ sâu hay không quan trọng, nhiều đó đối với ta là đủ rồi. Lạc Cảnh Tiên đáp. Ngươi từ khi nào đối với nha đầu này quan tâm như vậy? Tiêu Nhược Thủy khó hiểu hỏi. Ta vẫn luôn quan tâm nàng được chứ? Nha đầu này mặc dù trước kia cùng ta có không ít mâu thuẫn, nhưng nàng bản thân vẫn là em họ ta, càng đừng nói tới nha đầu này được cha mẹ ta rất cưng chiều, cho nên ta quan tâm nàng cũng là phải à. Hơn nữa, trước đó tính cách nha đầu này rất tối, nhưng hiện tại, các ngươi không thấy nàng rất đáng yêu sao? Lạc Cảnh Tiên cười nói. Có lẽ chính tiểu tử họ Giang kia là người khiến nha đầu này thay đổi, các ngươi xem một chút ánh mắt nàng tràn đầy quan tâm. Trước kia nha đầu này đa phần đều là cáo mượn oai hùng tìm ta phiền phức, nhưng nàng lại gần như không quan tâm tới bất kỳ ai. Cho nên nàng bây giờ mới đáng giá ta quan tâm, tính cách đại tiểu thư cũng không sao, chỉ cần nàng biết bản thân vẫn là người Lạc gia là được. Lạc Cảnh Tiên nói. Trước kia Lạc Tiểu Hy không tính là xấu, nhưng gần như sống thành một cái người quái dị, bản thân sống tại Lạc gia, nhưng đối với Lạc gia lại vô cảm, cha mẹ hắn đối với nàng rất tốt, nhưng nha đầu này chưa từng cho họ sắc mặt tốt lấy một lần. Lần này gặp lại, biết được nha đầu này được cha mẹ hắn yêu thương cưng chiều, lại thêm tính tình biến hóa trở lên tốt hơn, cho nên hắn mới quan tâm như vậy. Nếu không hắn mới mặc sát nàng, chỉ cần nàng không chết là được. Trên võ đài, Vương Hổ dùng ra thực lực mạnh nhất của mình, nhưng Giang An cũng đã tích tụ linh lực xong, một cước xuất ra đem Vương Hổ đạp bay khỏi võ đài. Chiến đấu xem như Giang An thắng, mặc dù hắn đem Vương Hổ đánh bại, nhưng bản thân cũng không gây được thương tổn gì cho Vương Hổ, bất quá, như vậy là đủ rồi. Ngươi thua, tháng này tài nguyên tu luyện của ngươi thuộc về ta. Giang An nhìn Vương Hổ lạnh lùng nói. Oa, Giang An ngươi vậy mà thắng. Lạc Tiểu Hy kinh ngạc bất thốt, sau đó chạy lên võ đài ôm chầm lấy Giang An. Nhìn cảnh này, Lạc Cảnh Thiên mặt đen lại, nha đầu này cũng quá lớn mật chứ. Lại dám tại nơi đông người ôm một cái nam nhân, không biết truyền vào thai đám tộc lao trong Lạc gia sẽ rất khó coi sao. Thân phận của nàng hiện tại nhưng là nửa cái Lạc gia đại tiểu thư, nói vậy là do Lạc Cảnh Điểm mới là chân chính đại tiểu thư, nàng nhiều lắm chỉ là nhị tiểu thư mà thôi. Thân phận này, mặc dù chẳng có chút quyền lực nào, nhưng cũng được người khác lễ nhượng ba phần. Nàng bất kỳ đối tượng yêu đương nào đều phải trải qua Lạc gia cho phép. Cũng không phải Lạc gia khắc khe, mà là họ cần thời gian điều tra thân phận, nhân phẩm, tiềm lực của đối phương. Chỉ có đáng tin họ mới cho phép hai người tới với nhau. Lạc Tiểu Hy làm như vậy chẳng khác nào đang nói cho thiên hạ biết Giang An là con rể Lạc gia, điều này đối với hắn hay Lạc gia đều rất bất lợi. Từ Lạc Vũ Quân nơi đó hắn biết Lạc Tiểu Hy vẫn chưa có bạn trai, cho nên thấy nàng hành động như vậy hắn rất kinh ngạc cũng bất đắc dĩ. Mới vừa nói cần quan tâm nha đầu này một chút, hiện tại lại thật sự phải giúp nàng. Nha đầu này có độc. A chương 243, phế hắn hai tay. Chương 243, phế hắn hai tay Tiểu Hy. Lạc Cảnh Thiên âm thanh trầm thấp vang lên. Lạc Tiểu Hy giật nảy mình, lúc này mới sực nhớ tới nơi đây không thích hợp, nàng xấu hổ buông ra Giang An, sau đó nhìn Lạc Cảnh Thiên này nay cúi đầu. Lạc Tiểu Hy, ngươi thật đúng là cả gan làm loạn. A Giang An hắn xuất thân bần hàn, bất qua chỉ là có một chút thiên phú, ngươi chưa được sự chấp thuận của Lạc gia lại dám trước mặt người khác cùng Giang An ôm ấp, xem ra các ngươi sau này cũng không cần thiết gặp nhau nữa. Vương Hổ đứng dậy, phủi bụi trên người, khóe miệng nết lên nụ cười lớn tiếng nói, ngươi không có chuyện gì? Làm sao có thể? Triệu Nhan nhìn thấy Vương Hổ đứng dậy, nàng kinh ngạc bật thốt. Ha ha, hắn chỉ là một cái mới bước vào cảnh giới bán thánh, ta nhưng đã sắp bước vào trung kỳ, hắn muốn đả thương ta, không phải là đang nằm mơ sao? Vương Hổ cười ha ha nói, hừ, vậy thì thế nào? Ngươi vẫn thua mà thôi. Lạc Tiểu Hy hừ lạnh nói, thua? Không sao, thua liền thua a, không quan trọng, mặt mũi thứ này có thể kiếm lại, nhưng mà hắn nhưng cũng không có cơ hội cùng ngươi tiếp tục, như vậy liền đủ rồi. Vương Hổ mỉm cười đáp. Nghe vậy, Lạc Tiểu Hy biến sắc, Giang An gương mặt trầm xuống. Mặc dù Lạc gia không cần cái gì môn đăng hộ đối, nhưng tối thiểu nhất Lạc Tiểu Hy phải thông báo cho gia tộc, để gia tộc điều tra thân thế Giang An, sau khi xong, nếu không có vấn đề, như vậy mới có thể trước mặt cùng người khác thân mật. Bởi vì nếu không báo cho trưởng bối, như vậy sẽ rất dễ xảy ra những tình trạng như trưởng bối sắp xếp cho nàng cùng người khác ra mắt nhưng lúc đó mới biết nàng đã có bạn trai. Chuyện này trong quá khứ xuất hiện khá nhiều lần, tiêu biểu nhất có lần kém chút khiến cho hai gia tộc xảy ra chiến tranh, cho nên mới có cái quy định này. Mà năm đó còn rất bảo thủ, được như hiện tại đã rất tốt rồi. Dù sao đây là vấn đề mặt mũi của gia tộc. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Chỉ cần Lạc gia chưa có sắp xếp cho Lạc Tiểu Hy ra mắt liền không sao. Nhưng vấn đề ở chỗ, Vương Hổ hắn cách đây nửa tháng có hướng về Lạc gia cầu thần, mà khi đó Lạc Tiểu Hy mặc dù không có đáp ứng, nhưng cũng không đưa ra câu trả lời cụ thể, cho nên Lạc gia liền gác lại một chút. Cũng trách Lạc Tiểu Hy, nàng khi đó vô cùng chán ghét Vương Hổ, lại không biết đầu óc có vào nước hay không lại nói muốn quan sát Vương Hổ thêm một chút, điều này dẫn đến cao tầng Lạc gia hiểu lầm, cho rằng nàng xấu hổ nên có hướng về phía Vương gia nói rằng Tiểu Hy còn nhỏ nên muốn chờ thêm một năm nửa năm rồi hãy bản tính hôn sự. Cho nên dẫn tới việc như ngày hôm nay, có lẽ Vương Hổ hắn biết được điều này nên mới sắp đặt cái âm mưu này. Nếu Lạc Cảnh Thiên biết chuyện này, như vậy hắn thật muốn cho Lạc Tiểu Hy một trận, nha đầu này tính tình biến đổi, nhưng đầu óc vẫn không có tăng lên chút nào a, thật quá ngu xuẩn. Lạc Tiểu Hy lúc này vô cùng căm tức nhìn chòng chọc Vương Hổ. Nàng ngày đó chính là muốn để hố Vương Hổ một lần. Vương Hổ có rất nhiều tình nhân, nhưng chưa từng ở nơi đông người công khai qua, mặc dù ai cũng biết nhưng cũng chưa có ai thấy. Lạc Tiểu Hy chính là muốn để cho cao tầng Lạc gia hiểu lầm, sau đó lại vô tình bắt gặp Vương Hổ cùng nữ nhân khác thân mật, sau đó nàng sẽ nói cho Lạc Vũ Quân, khiến cho Vương gia tổn thất một bút bồi thường lớn để trả thù Vương Hổ, ai biết được lại bị Vương Hổ đâm một đao, hơn nữa còn rất chí mạng. Bị rồi. Lạc Tiểu Hy nghiến răng nghiến lợi nhìn Vương Hổ nói, "Ha ha, quá khen. Ngươi nói xem nếu như Lạc gia biết chuyện này sẽ làm thế nào bồi thường Vương gia ta? Ngươi cả đời này cũng sẽ cùng hắn không còn liên quan, hơn nữa, ngươi cũng chuẩn bị làm dâu Vương gia để bồi thường danh dự đi." Vương Hổ cười lớn nói, Lạc Cảnh Tiên nghe vậy hơi như mày, hắn hỏi một tên đệ tử gần đó, sau đó mới hiểu được đầu đuôi nguyên do. Ánh mắt hắn nhìn Vương Hổ khẽ híp lại. Tên này có chút tiểu thông minh, hơn nữa còn dùng Dương Nhu để ép Lạc Tiểu Hy làm ra lựa chọn đó. A nàng muốn bảo vệ Giang An, như vậy sẽ phải gả vào Vương gia, mà nàng từ bỏ Giang An, Giang An cũng sẽ bị đuổi khỏi Bách Long Sơn, sau đó còn bị người Vương gia sát hại. Hắn biết, nếu không có chỗ dựa, Vương Hổ sẽ không dám hố Lạc Tiểu Hy như vậy, nói cho cùng Lạc Tiểu Hy sau lưng chính là Lạc gia. Mà dám cùng Lạc gia đối cứng, chỉ có thể là người của chín tông còn lại. Sẽ là ai đây? Bất quá, không quan trọng. Chuyện này nhìn như khó khăn, nhưng giải quyết lại rất dễ dàng. Vương gia cũng chỉ là một cái nhất lưu gia tộc, so với đỉnh cấp gia tộc như Lạc gia là không dám lỗ mãng. Chỉ cần bức người phía sau Vương Hổ đi ra, sau đó đánh bại hắn liền xong việc. Nghĩ vậy, Lạc Cảnh Thiên liền đi tới bên cạnh Lạc Tiểu Hy, mấy người Tiêu Nhược Thủy cũng đi theo sau hắn. Nhìn thấy mấy người Lạc Cảnh Thiên, đám người bắt đầu xôn xao, mà Vương Hổ ánh mắt lại nhìn về phía mấy nữ nhân phía sau hắn, ánh mắt hiện lên vẻ tham lam. "Ca, thật xin lỗi, quên mất ngươi." Lạc Tiểu Hy nhìn thấy Lạc Cảnh Thiên đi lên, lúc này mới bừng tỉnh, sau đó xấu hổ nói, nha đầu, có bạn trai liền ném ta một bên liền chạy, rất giỏi a. Lạc Cảnh Thiên bật cười, đưa tay xoa xoa đầu nàng nói, ca. Lạc Tiểu Hy nũng nịu, tốt rồi, có ta ở đây, không cần lo lắng. Lạc Cảnh Thiên cười nói, sau đó nhìn qua Giang An, ánh mắt khẽ híp lại. Giang An phảng phất thấy được trên người Lạc Cảnh Thiên có một cái hồng hoang cự thú đang nhìn chằm chằm hắn, loại khí thế áp bách kia hắn lần đầu tiên cảm nhận được, trên trán rinh ra một tầng mồ hôi. Vẹn vẹn một cái ánh mắt lại kinh khủng như vậy. Người này đến cùng là ai? Lạc Tiểu Hy nàng vì sao lại gọi hắn là ca? Không phải Lạc Tiểu Hy là con một sao? Giang An trong đầu lóe lên vô số câu hỏi vì sao, mặc dù áp lực từ Lạc Cảnh Thiên mang tới cho hắn rất đáng sợ, nhưng hắn vẫn cắn răng đối mặt với Lạc Cảnh Thiên. Người là ai? Vương Hổ nhướng mày nhìn Lạc Cảnh Thiên hỏi. Lạc Cảnh Thiên trên thân áp lực hắn không cảm nhận được, cho nên cũng không biết hắn sắp tới sẽ có hậu quả gì. Người tên Giang An đúng không? Lạc Cảnh Thiên không quản Vương Hổ, hắn chỉ lạnh nhạt nhìn Giang An mỉm cười hỏi. Ta là ta. Ngài là? Giang An nuốt một ngụm nước bọt, có chút run rẩy nhìn Lạc Cảnh Thiên đáp. Ánh mắt kia quá mẹ nó đáng sợ, hắn phảng phất thấy được ánh mắt kia có thể nhìn thấu nội tâm hắn như thế, một chút bí mật cũng không có. Ta đang hỏi ngươi đây, điếc hay sao? Vương Hổ thấy Lạc Cảnh Thiên không nói hoài tới hắn, hắn liền giận dữ quát lên. Thực lực không tệ, tâm tư cũng không ít. Lạc Cảnh Thiên như nhìn thấu mọi ý đồ của Giang An, hắn lạnh nhạt nói. Ta. Giang An nội tâm kinh hãi nói không ra lời. Hắn làm sao biết được? Hắn rốt cuộc là ai chứ? Ta mẹ nó, ngươi muốn chết đúng không? Vương Hổ thấy mình bị không để ý tới lần nữa, hắn tức giận một trường đánh về phía Lạc Cảnh Thiên. Coi chừng, mau tránh. Con mẹ nó Vương Hổ hắn điên rồi sao? Đám người bên dưới hoảng hốt kêu lên. Chủ yếu là mấy người Lạc Cảnh Thiên trên thân không có linh lực ba động, cho nên họ cho rằng Lạc Cảnh Thiên chỉ là một người bình thường. Một trường này của Vương Hổ không phải muốn lấy mạng người khác sao? Giang An cùng Lạc Tiểu Hy cũng thấy được, Lạc Tiểu Hy giật mình muốn ngăn cản, mà Giang An lại vô thức đánh ra một trường đáp trả, nhưng giống như không còn kịp rồi. Chẳng qua một giây sau, cả hai trường lực của Giang An lẫn Vương Hổ đều biến mất vô tung vô ảnh. Xảy ra cái gì? Làm sao không có xuất hiện va chạm? Đám người xung quanh giật mình không thôi, rõ ràng họ thấy được một trường kia sắp đánh vào Lạc Cảnh Thiên trên thân, nhưng lại đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Ngươi mặc dù tâm tư rất nhiều, nhưng nội tâm cũng không tệ lắm. Lạc Cảnh Thiên nhìn Giang An nhếch miệng nói, hắn biết Giang An xuất thủ là vì cứu hắn chứ không phải đánh trả Vương Hổ. Hắn lại nhìn Lạc Tiểu Hy, nha đầu này lúc này còn đang dùng thân muốn cản lại chiêu thức của Vương Hổ để cứu hắn đây. Hắn đưa tay ra cương chiều xoa đầu nàng một cái, sau đó ánh mắt lạnh xuống nhìn Vương Hổ, lạnh nhạt phun ra bốn chữ: "Phế hắn hai tay." Lời vừa dứt, đám người chỉ thấy một thân ảnh lóe lên, một giây sau họ liền thấy Vương Hổ hai cánh tay gấp khúc lại, nhìn qua đều biết, hắn hai cánh tay này bị người bẻ gãy. Sau đó, a a a a a a a a a, một âm thanh đau đớn vang lên, Vương Hổ nửa quỳ trên mặt đất, nhìn hai cánh tay bặm mẹo, cổ tay xương cốt còn bị sinh sinh ép lòi ra ngoài, hắn kêu lên thảm thiết. Chương 244, chạm mặt Lam Khả Vi, đấu khẩu. Chương 244, chạm mặt Lam Khả Vi, đấu khẩu. Nhìn Vương Hổ hai cánh tay vặn bẹo quỳ trên mặt đất, đám người kinh hãi lùi lại một bước, bầu không khí trở lên cực kỳ yên tĩnh, chỉ vang vọng tiếng la hét của Vương Hổ. Lạc Cảnh Thiên lúc này ánh mắt nhìn về một phía, một luồng khí tức mạnh mẽ đang đi tới. Hắn ánh mắt híp lại, sau vài giây, một nữ tử yêu tộc đi tới. Chính xác hơn mà nói là một cái xa tộc, không có chân, chỉ có một cái đuôi dài bò tới bò lui trên mặt đất. Bất quá, nữ tử này rất xinh đẹp, dù nửa người nửa thú cũng che không được mị lực của nàng. Các hạ hà tất ra tay nặng như vậy? Sa tộc nữ tử nhìn về phía Lạc Thiên Ý lìa nhẹ giọng nói. Mộ Thanh Tuyết, ngươi tới đây làm gì? Triệu Nhan nhíu mày nhìn Mộ Thanh Tuyết hỏi. Nàng thân là Lam tộc, đối với Sa tộc rất chán ghét, đây là bản năng, cũng không phải bản ý, nhưng đối với Mộ Thanh Tuyết, nàng phát ra từ nội tâm chán ghét. Không vì cái gì, bởi vì Mộ Thanh Tuyết vô cùng thích dùng mấy chiêu trò bị ổi hại người. Đương nhiên, đó cũng không phải riêng Mộ Thanh Tuyết, toàn bộ Sa tộc đều có cái tính cách này. Mặc dù vậy, trước giờ Sa tộc cũng chỉ dùng một chút chiêu trò hố người, cũng không phải chuyện tày trời gì, nhiều nhất liền là mấy trò đùa ác. Nhưng mà Mộ Thanh Tuyết lại là một ngoại lệ, xa hạt nữ tử là câu chuẩn xác nhất để miêu tả Mộ Thanh Tuyết. Mộ Thanh Tuyết nghe vậy không có đáp, ánh mắt nhìn chằm chằm Lạc Thiên Ý, sau đó lại lên tiếng. Thân là thánh cảnh lại ra tay với một bản thánh, ngươi không thấy xấu hổ sao? Cái gì? Nàng là thánh cảnh? Đùa ta đi. Nàng nhìn bất quá mới 16-17 tuổi mà thôi, làm sao lại là thánh cảnh? Nhưng giải thích thế nào nàng một chiêu liền phế bỏ Vương Hổ? Cái này nàng rốt cuộc là người của gia tộc nào? Làm sao thiên phú khủng bố như vậy? Đám người xung quanh nhất thời xôn xao lên. Nếu ta ra tay với hắn là không đúng, như vậy hắn đánh lén người khác liền đúng. Lạc Thiên Ý lìa lạnh nhạt hỏi ngược lại. Bất quá chỉ là một tên nhân loại phế vật mà thôi, chết hay sống cũng chẳng có gì đáng tiếc, cùng Vương Hổ so sánh, hắn mệnh đáng giá bằng một cọng tóc gãy của Vương Hổ sao? Mộ Thanh Tuyết miết miệng nói, lộ ra hai chiếc răng nanh cực dài. Ý ngươi là thân phận cao hơn liền có thể muốn giết ai thì giết, đúng không? Tiêu Nhược Thủy tức giận bật cười. Ngươi hiểu như vậy ta cũng không có cách nào, bất quá, ta còn thật hiếu kỳ, hắn là ai lại có một hộ vệ thánh cảnh như ngươi theo sau bảo vệ? Mặc ra, vẫn là Lạc gia. Mộ Thanh Tuyết nghiêng đầu hỏi, cô ta là ai? Lạc Cảnh Thiên thấp giọng hỏi Lạc Tiểu Hy. Mộ Thanh Tuyết, thân phận giống như ngươi, là người kế nhiệm của Sa tộc, toàn bộ Sa tộc, cô ta có thiên phú lẫn thực lực cao nhất, địa vị tại Sa tộc cũng rất lớn, thậm chí có thể ảnh hưởng tới quyết định của trưởng lão hội. Lạc Tiểu Hy đáp, Sa tộc sao? Thú vị. Lạc Thiên Y thì không đáp, trong mắt nàng Mộ Thanh Tuyết thật đúng là không tính là gì, thực lực mạnh một chút mà thôi, nàng tùy thời đều có thể ngược sát Mộ Thanh Tuyết. Nhìn thấy Lạc Thiên Y thì làm ngơ chính mình, Mộ Thanh Tuyết hơi nhíu mày, lần đầu tiên có người lại dám không để ý nàng như vậy. Đi thôi. Lạc Cảnh Thiên lên tiếng. Lạc Tiểu Hy nghe vậy khẽ gật đầu, muốn dẫn Lạc Cảnh Thiên đám người rời đi, nhưng mà lúc này Mộ Thanh Tuyết đột nhiên đánh ra một trường cản đường đi của họ. Lạc Cảnh Thiên cau mày quay lại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Mộ Thanh Tuyết lên tiếng. Ngươi là người đứng sau lưng hắn, đúng không?
Ngươi nói gì?
Mộ Thanh Tuyết vốn cho rằng Lạc Cảnh Thiên nổi giận, nhưng mà nghe hắn nói xong, nàng lại ngẩn ra. Nàng có chút không hiểu ý của hắn.
Ngươi là người đứng sau Vương Hổ.
Lấy địa vị của hắn cùng thực lực Vương gia, hắn là không dám dùng mưu kế trên người Tiểu Hy.
Là người đứng phía sau cho hắn can đảm.
Lạc Cảnh Thiên lần nữa nói.
Ngươi cho rằng ta là ai?
Bằng hắn cũng xứng.
Mộ Thanh Tuyết nghe vậy tức giận quát lên.
Không phải ngươi.
Lạc Cảnh Thiên có chút bất ngờ, hắn còn tưởng rằng là Mộ Thanh Tuyết, nhưng nhìn qua có vẻ không phải, nàng không giống như đang nói dối.
Không phải nàng, mà là ta.
Ngay tại lúc này, một âm thanh nữ tử vang lên.
Đám người kinh ngạc nhìn qua liền thấy được một cái nữ tử, sau lưng mọc ra đôi cánh đang ngự không nhìn xuống.
Sư Ưng tộc.
Lạc Cảnh Thiên nhướng mày, hắn có chút bất ngờ.
Không nghĩ tới lại là Sư Ưng tộc.
Trước khi đến Bách Long Sơn, hắn sớm đã từ chỗ Lạc Vũ Quân lấy được tất cả thông tin về Thập Tông, cho nên đối với Sư Ưng tộc không có xa lạ chút nào.
Khó trách Vương Hổ lại có can đảm như vậy, không ngờ người đứng phía sau hắn lại là Sư Ưng tộc, hơn nữa còn là thiên phú mạnh nhất, cũng là tương lai đứng đầu thủ lĩnh yêu tộc Lam Khả Vi.
Nhìn nàng gương mặt vô cùng non nớt, nhưng trên thân linh lực ba động khủng bố nói cho hắn biết, Lam Khả Vi rất mạnh, ít nhất không so với hắn yếu.
Hơn nữa, nàng năm nay mới chỉ có 19 tuổi.
Loại thiên phú này,
yêu nghiệt ta vì cái gì?
Ta cùng ngươi cũng không có thủ chứ.
Tại sao lại nhằm vào ta?
Lạc Tiểu Hy vẻ mặt tức giận lên tiếng.
Nhằm vào ngươi?
Ngươi hiểu lầm, ta chẳng qua là đối với Lạc gia có hứng thú, về phần hắn, chỉ là một con cờ mà thôi.
Bất quá, tác dụng của hắn cũng đã hoàn thành, xem ra Lạc gia cũng không phải không có người dẫn đầu, ta nói đúng không, Lạc gia đại thiếu gia?
Lam Khả Vi mỉm cười nhìn Lạc Cảnh Thiên hỏi.
Hoa!
Hắn lại là Lạc gia đại thiếu.
Khó trách Tiểu Hy lại đối với hắn ôn nhu như vậy.
Ha ha, ngươi là ghen ghét sao?
Nghe nồng nặc mùi chua, ngươi hai điếc vẫn là mắt mù.
Nhìn không thấy Tiểu Hy gọi hắn là ca.
Đây là quan hệ huynh muội, hiểu không?
Bất quá, Lạc gia đại thiếu làm sao lại là một người bình thường?
Trên thân hắn làm sao không có linh lực ba động?
Đám người nhất thời xôn xao.
Ai cũng không nghĩ tới Lạc Cảnh Thiên lại là Lạc gia đại thiếu gia.
Nhìn đám người phản ứng, Lạc Cảnh Thiên cảm thấy có chút thần kỳ.
Đêm qua mới thả ra tin tức, hôm nay ai cũng biết, tốc độ lan truyền thật đúng là đáng sợ.
Ngươi cùng ta có thủ?
Lạc Cảnh Thiên khó hiểu hỏi.
Ngày hôm nay là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lam Khả Vi, hắn cùng nàng làm sao lại có thủ được?
Nàng lại đi dùng chiêu trò này để kích thích hắn?
Không có, bất quá, ta cùng mọi người có một trận chiến còn chưa tiến hành.
Bất quá cũng nhanh.
Lam Khả Vi mỉm cười nói.
Mọi ta.
Lạc Cảnh Điểm.
Không sai, ta nghe nói qua chuyện của hai người các ngươi.
Rất thú vị, chẳng qua với thực lực của ngươi hiện tại, không biết có thực hiện nổi hay không.
Lam Khả Vi cười nói.
Mặc dù nàng cười rất dễ nhìn, nhưng Lạc Cảnh Thiên lại cảm thấy đặc biệt khó chịu.
Nhất là cái ánh mắt nàng nhìn hắn, như kiểu đang đùa bỡn một con mèo trong tay như thế.
Ra là vậy, xem ra ngươi đánh không lại nàng.
Lạc Cảnh Thiên nhếch miệng nói.
Ta đánh không lại nàng.
Lam Khả Vi nhất thời tức giận hỏi ngược lại.
Lạc Cảnh Thiên thấy biểu hiện của nàng, nhất thời mỉm cười.
Nha đầu này bất quá mới 19 tuổi, mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng nói cho cùng vẫn vô cùng ngây thơ, chỉ kích thích nàng một chút liền lộ nguyên hình a không phải sao?
Nếu không ngươi vì cái gì lại đi gây chuyện với ta?
Vẫn là dùng chút âm mưu đó với Tiểu Hy,
là muốn dùng chuyện này khiến Điềm Điềm tức giận, để ngươi bắt được sơ hở đánh bại nàng sao?
Xem ra lòng tin của ngươi có chút thấp a.
Đánh đấm, ta Đường Đường Sư Ưng nhất tộc, Thiên Phú đứng đầu Thập Tông, Tây Mạc Ma tộc người lãnh đạo tương lai, ngươi nói ta phải dùng thủ đoạn ti tiện đó để tranh thủ thắng lợi.
Lam Khả Vi nổi giận đùng đùng, trên thân phát ra khí thế tản ra xung quanh.
Đám người xung quanh sợ hãi lùi lại thật nhanh, mà xui xẻo nhất có lẽ là Vương Hổ, hắn bị khí thế trên người Lam Khả Vi trực tiếp làm choáng váng, tại chỗ bất tỉnh nhân sự.
Tính cách nóng nảy, dễ tức giận, dễ bị khiêu khích, đầu óc đơn giản, tự ngạo đây là Tây Mạc Ma tộc thủ lĩnh tương lai sao?
Xem ra tương lai thật đúng là có chút hắc ám.
Ngươi,
Lam Khả Vi tức giận nghiến răng nghiến lợi, muốn mắng chửi người nhưng mà lại không nghĩ ra câu nào.
Dù sao hoàn cảnh sống của nàng muốn nghe được một câu mắng chửi cũng khó khăn.